Chương 1, không cam lòng chương 1, không cam lòng, các vị nạn tổ nhóm, nếu như các ngươi có bất tử chi thân, muốn thế nào chơi? Không, Sở Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân xương cốt như là bị mở ra nặng liều qua, mỗi động một thoáng đều đau đến toàn thân. Nhất là ngực, như là bị cự truy nện qua, đau nhức kịch liệt xông thẳng đỉnh đầu, để hắn nhịn không được kêu rên lên tiếng. Hắn phí sức sốc lên mí mắt, tầm mắt đầu tiên là mơ hồ một mảnh, hơn nửa ngày mới tập trung, vừa mắt liền là ngực đạo kia vết thương dữ tợn, da thịt bên ngoài lật, thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong rạn nứt mảnh xương. Màu đỏ sẫm vết máu đã ngưng kết, vẫn còn tại tới phía ngoài thấm lấy tân huyết. Sở Phàm triệt để mộng. Hắn nhớ chính mình rõ ràng còn tại công ty trong khung làm việc, đối màn hình máy tính đuổi hạng mục báo cáo, mí mắt thực tế không chịu được, liền gục xuống bàn híp trong một giây lát. Thế nào vừa mở mắt, liền thành bộ này quỷ bộ dáng. Làm cái gì? Đóng phim đây. Cái này trang hóa đến cũng quá giống như thật a. Hắn vô ý thức muốn đưa tay sờ sờ ngực, nhưng cánh tay mới mang lên một nửa, liền bị toàn tâm đau đớn đính tại chỗ, mồ hôi lạnh nháy mắt thẩm thấu sau lưng vải thô quần áo. Cái này đau không phải giả. Lực vết thương kia xúc cảm cũng không phải giả, dưới thân cấn đến sợ đá vụn, chóp mũi quanh quẩn mùi máu tươi cùng thổ nhưỡng mùi tanh, tất cả đều chân thực đến đáng sợ. Sở Phàm não vang lên ong ong, tăng ga mỏi mệt, ngực đau nhức kịch liệt, trước mắt quỷ dị cảnh tượng quấy tại một chỗ, để hắn nửa ngày không lấy lại tinh thần. Không phải, ai có thể nói cho ta, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đúng lúc này, trong đầu đột nhiên như bị kim đâm một thoáng, ngay sau đó, một cô rối ren ký ức không có dấu hiệu nào tràn vào, vô số xa lạ hình ảnh cùng tin tức tại trong đầu va chạm, như là có vô số cây kim tại đồng thời buộc lấy thái dương huyệt. Đau đến Sở Phàm trước mắt biến thành màu đen. Ai da? Hắn nhịn không được kêu rên lên tiếng, hai tay phí sức ôm lấy đầu, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, thân thể khống chế không nổi cuộn tròn lên, trên trán nháy mắt hiện đầy mồ hôi lạnh. Trong hỗn loạn, thuộc về chính mình ký ức cùng cỗ thân thể này ký ức của nguyên chủ dần dần rõ ràng, dung hợp. Sở Phàm thở hổn hển, cuối cùng tiêu hóa cái này khó bề tưởng tượng sự thật, hắn nhìn kỹ ngực vết thương, lại nhìn một chút xung quanh hoang vắng núi rừng, khóe miệng kéo ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười, cái này mẹ nó. Ta thêm cái lớp, còn đem chính mình làm xuyên qua. Hơn nữa mặc lên tới, liền lại như vậy cái sắp chết của diện. Vật khí này cũng quá hảo một chút a, tràn vào trong đầu trong trí nhớ, Sở Phàm thấy rõ cô thân thể này lai lịch, nguyên chủ lại cũng gọi Sở Phàm, năm nay mới tròn 18 tuổi. Hai năm trước, phụ mẫu lần lượt đi. Phụ thân nguyên là hắc thạch thành một nhà tiểu tiểu lâu trưởng quỹ, mẫu thân ngày bình thường giúp đường phố may vá giặt hồ, dựa vào hai người cần cù chăm chỉ, trong nhà thời gian không tính giàu có nhưng cũng an ổn. Nguyên chủ khi còn bé, phụ mẫu còn cố ý tiện hắn đi trong thành võ quán học qua mấy năm quyền cước. Đáng tiếc hài tử này không chịu khổ nổi, áp chân đứng trung bình tấn đều ghét mệt. Tăng thêm trong nhà không bỏ ra nổi tiền mua võ quán những cái kia phụ trợ tu luyện dược cao, luyện mấy năm cũng chỉ học chút trò mèo. Sở Phàm ôm lấy thấy đau đầu, tiêu hóa lấy những tin tức này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Sở Phàm che lấy thỉnh thịch trực nhảy thái dương huyệt, dở khóc dở cười nết nết miệng. Chính mình tại thế giới cũ liền là cô nhi viện lớn lên, từ nhỏ đến lớn hâm mộ nhất liền là có cha mẹ đau hải tử. Vốn cho rằng xuyên qua tới, tốt xấu có thể thể nghiệm đem có người nhà tư vị, kết quả ngược lại tốt, nguyên chủ phụ mẫu đi 2 năm, hắn mới vừa tiếp bản, như cũng là cái không cha không mẹ cô nhi. Không ngờ như thế ta cùng cô nhi cái này hai chữ khóa cứng đúng không? Hắn tự rêu chửi nhỏ một tiếng, ngực đau lẫn vào trong lòng điểm này không nói rõ được cũng không tả rõ được chất vị, để hắn nhịn không được thở thật dài một cái. Vận khí này, quả thực xui vai cả nhìn rồi. Sở Phàm nghiêng đầu quét mắt bốn phía, loại trừ loạn thạch hoang thảo liền là gào thét gió núi, liền cái bóng người đều không thấy được. Lại cúi đầu nhìn một chút ngực cái kia sâu đủ thấy xương thương, máu còn tại từng tia tới phía ngoài thấm, động một thoáng giống như là muốn tan ra thành từng mảnh. Hắn nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, hỏa khí thẳng hướng dâng lên, xuyên qua liền xuyên qua a. Tốt xấu cho cái thoải mái điểm bắt đầu a. Cái này hoang sơn giã lĩnh, mang theo như vậy cái lỗ thủng, không chờ người khác tới giết, chính mình liền đến trước chảy máu lưu chết. Càng nghĩ càng bất ức, hắn hận không thể đối cái này phá đỉnh núi lống bài câu, tăng ca đột tử coi như, xuyên qua còn vừa vận nghiệm một cái tươi sống đau chết tư vị. Chuyện này là sao? Ngực đau nhức kịch liệt còn tại kéo dài tăng giá cả, ý thức cũng bắt đầu có chút lơ mơ. Sở Phàm cắn răng xì miệng mang máu nước bọt, trong lòng đem mấy cái kia động thủ tạp phái cùng cái này phá vận khí mang mấy lần. Nguyên lai, nguyên chủ tuy nói luyện võ không luyện được môn đạo gì, nhưng cuối cùng tại võ quán lăn lộn qua mấy năm, đối phó hai cái chưa từng luyện người thường vẫn là dư sức có thừa. Trong nhà không còn phụ mẫu, chặt đứt kế sinh ai, làm có thể tại hắc thạch thành sống sót, hắn liền dựa vào điểm ấy bé nhỏ thời gian, vào trong thành Lưu gia làm hộ viện. Cái này Lưu gia tuy là tại hắc thạch thành không tính là đại gia tộc nào, lại ỷ vào trong nhà có người cùng huyện nha điện sử kết quan hệ thông gia, tại hắc thạch thành cái này mảnh đất nhỏ cũng coi như có chút quan vinh. Cửa hàng điện sản đều có không ít, hộ viện tiền tháng mặc dù không nhiều, lại đủ nguyên chủ miễn cưỡng sống tạm. Nhưng mầm tai họa liền bùi ở vài ngày trước, nguyên chủ trong đêm tuần biến lúc. Trong lúc vô tình phá vỡ Lưu gia lớn thiếu gia Lưu Hiên đang cùng lao gia tiểu thiếp tại hậu hoa viên riêng tư gặp. Cái kia Lưu Hiên là cái ngoài mạnh trong yếu bao cỏ, ngay tại chỗ hù dọa đến hồn phi phách tán, sau đó lại sợ nguyên chủ đem việc này trọng ra, lại trong bóng tối động sát tâm. Sáng sớm hôm nay, Lưu Hiên viện cớ ngoài thành có phát hàng cần hộ tống, đem nguyên chủ lừa đến cái này rừng núi hoang vắng. Vừa tới địa phương, liền từ trong rừng thoát ra mấy cái đã sớm mai phục tốt hộ viện, đối nguyên chủ một trận đấm đá, hạ thủ tàn nhẫn, hiển nhiên là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Sở Phàm tiếp thu xong đoạn ký ức này, khi đến lồng ngực đều đang phát run, liền ngực đau nhức kịch liệt đều không đè ép được cô này hỏa khí. Thảo, đánh vỡ vạch trần sự tình liền muốn giết người diệt khẩu. Cái này Lưu Hiên là cái gì xuất sinh? Hắn cắn răng gầm nhẹ, lợi đều nhanh cắn chảy ra máu. Nguyên chủ đây là gặp vận đen tám đời, đụng tới như vậy cái đồ hỗn trướng. Không ngờ như thế chính mình không chỉ xuyên qua thành cô nhi, vẫn là cái bị chủ nhà thiếu gia ám toán kẻ xui xẻo, hiện tại càng là nửa chết nửa sống ném ở trong đất hoang này, liền cái nhặt xác đều không có. Ý thức theo lấy mất máu càng ngày càng mơ hồ, Sở Phàm có thể cảm giác được sinh mệnh lực tại một chút trôi qua, trong lòng chỉ còn dư lại ngập trời không cam lòng, ta vừa mới xuyên qua, cứ thế mà chết đi, không cam tâm. Lão tử không cam tâm a. Nghĩ tới đây, Sở Phàm khí đến toàn thân phát run, ngực vết thương như là bị vung ra đem mối, đau đến trước mắt hắn biến thành màu đen, nhưng trong lòng cô kia tà hỏa lại đốt đến càng vượng. Lưu Hiên, hắn cắn răng đọc lên cái tên này, hắn không thể hiện tại liền vồ lấy đao xông về Lưu gia, đem cái kia không bằng heo chó tạm toái chặt thành thịt vụn. Người khác xuyên qua, không phải hoàng tử vương tôn liền là kỳ tài ngút trời, bắt đầu liền có kim thủ chỉ, ăn ngon uống say, tiền hô hậu ủng. Đến viên chính mình đây, xuyên qua thành cái không nơi nương tựa cô nhi thì cũng thôi đi, còn bị chủ nhà thiếu gia ám toán, ném ở cái này địa phương cất chim cũng không có chờ chết. Cái này gọi cái gì cầu thí bắt đầu. Sở Phàm mạnh mẽ một quyền đập xuống đất, đá vụn cấn đắc thủ đau nhức, nhưng điểm ấy đau cùng trong lòng ngất ức xò ra, không đáng kể chút nào. Hắn thở hổn hển, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, thân thể khí lực như là bị rút khô đồng dạng. Lẽ nào thật sự liền như vậy xong? Hắn không cam tâm, thật không cam tâm. Sở Phàm ý thức càng ngày càng chìm, ngực đau nhức kịch liệt dần dần tiêu tán, cuối cùng một chút không cam lòng ngăn ở trong cổ họng, liền mắng người khí lực đều không còn. Mí mắt càng ngày càng nặng, cuối cùng triệt để khép lại, hít thở cũng đi theo ngừng. Cứ như vậy, kết thúc. Đây là hắn cuối cùng ý niệm. Nhưng một giây sau, một loại cảm giác kỳ dị dâng lên, như là linh hồn bị từ rót đầy chỉ trong vũng bùn mò đi ra, nhẹ nhàng lơ lửng ở không trung. Hắn nhìn đến chính mình cố kia tàn tạ thân thể ngã vào trên đất, ngực vết thương dữ tợn vẫn như cũ, lại không chảy máu nữa. Ngay sau đó, cố kia tàn khu lại bắt đầu hóa thành từng sợi màu xanh nhạt khói xanh, lượn lờ dâng lên, hướng về hắn đoàn này ý thức gom lại tới. Sở Phàm ngộng, đây là sau khi chết ảo giác. Không chờ hắn suy nghĩ cẩn thận, những cái kia khói xanh liền đột nhiên tiến vào trong ý thức của hắn. Lập tức, một bộ mới tinh thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết thành hình, làn da nhăn bóng, gân cốt hoàn hảo, liền phía trước dạng nước kinh mạch đều tại khói xanh tẩm bổ phía dưới chậm chậm chữa trị. Chương 2, bất tử chi thân chương 2, bất tử chi thân thần kỳ hơn chính là, đến lúc cuối cùng một tia khói xanh bị mới thân thể hấp thu lúc, một cô ấm áp cảm giác chạy khắp toàn thân. Như là nháy mắt nuốt vào 10 khỏa 8 khỏa chữa thương đan dược, toàn thân mọi bệnh cùng đau đớn quét sạch sành sanh, thậm chí so hắn xuyên qua phía trước tăng ca phía trước trạng thái còn muốn tinh thần. Cùng lúc đó, hai hàng lạnh giá văn tự đột ngột hiện lên ở trong đầu, xuyên qua phúc lợi, bất tử chi thân đã kích hoạt thiên phú đặc tính, thân thể tái tạo lúc, nhưng hấp thu tàn khu năng lượng, ngang với không đan độc đan dược hiệu quả thiên phú đặc tính, có thể lựa chọn tại chính mình từng tới địa phương phục sinh. Sở Phàm cứng tại chỗ, cúi đầu nhìn xem chính mình hoàn hảo không chút tổn hại ngực, lại sờ lên tứ chi, làn da nhăn bóng, khí lực tràn đầy, nơi nào còn có nửa phần sắp chết bộ dáng. Không, bất tử chi thân. Hắn tự lẩm bẩm, đột nhiên đưa tay bóp bắp đuổi mình một cái. Tê, rõ ràng cảm giác đau đớn truyền đến, không phải ảo giác. Hắn thật sống lại, hơn nữa còn đạt được như vậy cái nghịch thiên năng lực. Vừa mới cố kia chờ chết tuyệt vọng nháy mắt bị cuồng hỉ xông đến không còn một mảnh, Sở Phàm thậm chí nhịn không được cười nhẹ lên tiếng. Cười lấy lại biến thành vui sướng cười to, tiếng cười tại trống trải sơn dã bên trong vang vọng, hù dọa một mảnh phi điểu. Ha ha ha. Lưu Hiên, ngươi cái chó chết không nghĩ tới a. Lão tử không chết. Người khác xuyên qua ăn ngon uống sướng. Lão tử hiện tại có bất tử chi thân, so với bọn hắn nhiều bất nhiều. Hắn hoạt động một chút gân cốt, cảm thụ được thể nội phun trào lực lượng. Vừa mới hấp thu tàn khu sau, không chỉ thương thế toàn bộ hảo, liền nguyên chủ điểm này bé nhỏ nội tình tựa hồ cũng rắn chắc mấy phần. Bất tử chi thân, còn có thể dựa vào tàn khu mạnh lên. Sở Phàm ánh mắt càng ngày càng sáng, nhếch miệng lên một vòng phách lối độ cong. Lưu Hiên, ngươi đem lão tử đánh thành dạng này, bút chứng này, chúng ta đến thật tốt tính toán. Ngươi muốn cho lão tử chết, vậy lão tử liền càng muốn sống sót trở về, mấy cho ngươi lưu ra gà chó không yên. Chờ xem, lão tử liền trở về tìm ngươi, thật tốt báo đáp một thoáng ngươi hảo ý. Lấy lại sức được, Sở Phàm vô ý thức tại trong đầu qua một lần nguyên chủ học qua điểm này võ nghệ. Đó là nguyên chủ phụ mẫu lúc còn sống, cắn răng tốn không ít bạc, mời võ quán sư phụ dạy, một bộ Trường Xuân Công một bộ Phá Lãng Đao. Nói là công pháp, kỳ thực đều là nông cạn nhất nhập môn mặt hàng. Sở Phàm tại trong ký ức lật một cái, Trường Xuân Công nhiều nhất chỉ có thể luyện đến hậu thiên tầng 3, đã thông trong thân thể 108 cái trong huyệt khiếu 36 cái, lại thêm lại không được. Cái kia Phá Lãng Đao cũng đồng dạng, chiêu thức cương mãnh có thừa, lại không cái gì tinh diệu biến hóa. Liền cái này, còn tiêu giá tiền rất lớn. Sở Phàm chép miệng một cái, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Cái này đặt ở chân chính tu luyện trong thế giới, sợ là chỉ có thể coi là nhập môn. Nhưng nghĩ lại, tại Hắc Thạch Thành loại này xa xôi địa phương nhỏ, cung cương cầu không đến vật gì tốt. Trong trí nhớ của nguyên chủ, trong huyện thành này có thể sờ đến hậu thiên cửa tầng 3 hạng, đã có thể tính toán cái có chút danh tiếng cao thủ. Hắc Thạch Thành gia tộc lớn nhất là Ngô gia, cái kia Ngô gia tộc giải Ngô Thiên Hùng, trong thành đi ngang, cũng bất quá là hậu thiên tầng 5 tu vi. Hậu thiên tầng 3, tại địa phương nhỏ này cũng là đủ dùng. Sở Phàm hoạt động một chút cổ tay, cảm thụ được thể nội vì hấp thu tàn khu mà hơi hơi tăng trưởng khí cảm, trước tiên đem cái này Trường Xuân Công nhặt lên, đã thông cái kia 36 cái huyệt khiếu lại nói. Ngược lại hắn có bất tử chi thân lật đẩy, coi như luyện đến chậm, cùng lắm thì nhiều chết mấy lần, dựa vào hấp thu tàn khu năng lượng chồng cũng có thể chồng lên đi. Về phần sau đó đổi công pháp, Sở Phàm nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Đằng hắn sau đó trở về thu thập Lưu Hiên, mấy nhiễu lưu ra điểm này phá sự, có nhiều thời gian chậm rãi tìm tốt hơn công pháp. Ngược lại hắn có bất tử chi thân, sợ cái gì? Coi như đánh không được Lưu gia những cái kia hộ viện, coi như Lưu Hiên sau lưng có điện sử nâng đỡ lại như thế nào? Chết cùng lắm thì gây dựng lại thân thể, hấp thu tàn khu còn có thể thuận tiện tăng thêm tu vi, quả thực là kiếm bộn không lô mua bán. Sở Phàm càng nghĩ càng thấy đến thoải mái, phía trước bất tử cùng không cam lòng đã sớm tan thành mây khói, thay vào đó là một cỗ không sợ trời không sợ đất lực lượng. Lưu Hiên, ngươi không phải muốn cho ta chết ư? Hắn bóp bóp nắm tay, đốt ngón tay khanh khách rung động, lão tử càng muốn sống sót trở về, ngay tại ngươi Lưu gia cửa chính này nhót, nhìn ngươi có thể làm gì được ta. Có bất tử chi thân lá bài tẩy này, đừng nói một cái nho nhỏ Lưu gia thiếu gia, thiên hạ này đi đâu không được. Từ hắn thu được bất tử chi thân một khắc kia trở đi, chữ này liền từ hắn trong từ điển mất. Thoáng nhìn ven đường trong bụi cỏ nằm trôi trường đao, chính là nguyên chủ bị kéo đến nơi này lúc, từ bên hông rơi xuống thành kia. Hắn cong lưng nhặt lên, trôi đao mài bóng loáng, thân đao mặc dù không tính là hoàn mỹ, nhưng cũng mài rũa đến bóng loáng. Nhìn kỹ trên lưới đao cái bóng của mình, một cái ý niệm đột nhiên bốc ra, vừa vặn thử xem cái này bất tử chi thân đến cùng có nhiều đáng tin. Hắn dừng bước lại, hít sâu một hơi, nâng lên trường đao, lưới đao dán tại trên của mình. Lạnh buốt xúc cảm để hắn sợ run cả người, hầu kết nhịn không được đông nhúc nhích qua một cái. Xách, thật muốn đối chính mình ra tay độc các ga. Sở Phàm lẩm bẩm lấy, ngón tay hơi hơi dùng sức, lưới đao tại trên da vạch ra một đạo nhàn nhạt vết máu, cảm giác đau nhói nháy mắt chuyển đến, đau đến hắn nghe răng trợn mắt. Nói không sợ hãi là giả, coi như biết không chết được, loại này chủ động cắt cổ sự tình, ngẫm lại đều run rẩy. Sợ cái rắm. Sở Phàm cắn răng, ánh mắt lóe lên một chút hung ác, liền chính mình cũng không dám chém, còn thế nào đi tìm Lưu Hiên báo thù. Hắn quyết định chắc chắn, cổ tay đột nhiên dùng sức. Phốc phốc, đao phong dứt khoát cắt ra cái cổ, máu tươi nháy mắt phun ra ngoài, mang theo ấm áp mùi tanh ở tại trước ngực. Đau nhức kịch liệt giống như thủy triều vào tới, trước mắt đột nhiên tối đen, thân thể không bị khống chế hướng về phía trước đụng ngã, trường đao cũng loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất. Ý thức như là bị đột nhiên rút ra, lại như là chìm vào ấm áp trong nước, không còn phía trước sắp chết lúc thống khổ, ngược lại có loại kỳ dị nhẹ nhàng cảm giác. Ngay sau đó, loại kia quen thuộc huyền diệu cảm giác lần nữa hiện lên, hắn tung bay tại không trung, thấy rõ chính mình cựu khu ngã vào trong vũng máu, chỗ cổ vết thương dữ tợn đáng sợ, sớm đã không còn sinh tức. Nhưng lại tại một giây sau, cựu khu đột nhiên bắt đầu phai nhạt, da thịt, không xương, máu tươi đều hóa thành từng sợi màu nâu xanh khói xanh, lượn lờ dâng lên. Chương 3, Hậu Thiên tầng 1 chương 3, Hậu Thiên tầng 1 mà tại cựu khu bên cạnh, một bộ mới tinh thân thể chính giữa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết thành hình, từ mơ hồ đường nét đến rõ ràng ngũ quan, từ hư vô đường nét đến mang theo nhiệt độ da thịt, bất quá hít thở ở giữa, đã cùng phía trước hắn giống như lúc, liền ý phục bên trên nhăn nheo đều không sai chút nào. Ngay sau đó, đạo kia màu nâu xanh khói xanh như là nhận lấy dẫn dắt, chậm chậm phiêu hướng mới khu, xuôi theo làn da thấm đi vào. Thân thể run lên bần bật, Sở Phàm nháy mắt đoạt lại quyền khống chế thân thể. Hắn cúi đầu nhìn lại, ngực, cái cổ đều hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả mới vừa rồi bị lưỡi đao vạch phá điểm này bị thương ngoài da đều biến mất vô tung. Càng kỳ diệu hơn chính là, một cỗ ấm áp năng lượng tại thể nội tản ra, xuôi theo trường xuân công kinh mạch lộ tuyến lưu chuyển. Những nơi đi qua, nguyên bản có chút vướng víu huyệt khiếu lại hơi hơi buông lỏng mấy phần, khí cảm so vừa mới rõ ràng hùng hậu một đoạn. Sở Phàm đưa tay sờ lên cổ, lại bóp bóp nắm tay, cảm thụ được thể nội thật sự tăng trưởng lực lượng, mắt càng mở càng lớn. Cựu khu hóa thuốc, mới khu hấp thu, không chỉ không chết được, còn có thể thật mạnh lên. Thế này sao lại là bất tử chi thân, đây quả thực là đo thân mà làm không chết hắc. Hắn nhặt lên trên đất trường đao, đối trời chiều cơ cơ, đao phong lăng lệ không ít. Vừa mới một đao kia xuống dưới, hắn là thật sự rõ ràng thể nghiệm tử vong, nhưng bây giờ, loại trừ thể nội cố kia ấm áp cảm giác, lại không nửa phần khó chịu. Ha ha ha. Sở Phàm nhịn không được cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn đầy không đè nén được hưng phấn cùng cuồng ngạo. Cảm thụ được thể nội cố kia từ tàn khu chuyển hóa mà đến ấm áp lực lượng, trong lòng Sở Phàm hơi động, dứt khoát tìm khối đối lập bằng phẳng đá, khuynh chân ngồi xuống. Hắn dựa theo trong ký ức trường xuân công pháp môn, ngưng thần tinh khí, dẫn dắt đến cố năng lượng kia ở trong kinh mạch lưu chuyển. Kỳ dị là, thường ngày nguyên chủ vận chuyển công pháp lúc luôn có chút vướng víu địa phương, giờ phút này lại dị thường thông thuận, cố lực lượng kia như là có linh tính, chủ động hướng về những cái kia ngăn chặn huyệt khiếu phóng đi. Cái thứ nhất huyệt khiếu bị giải khai lúc, Sở Phàm toàn thân run lên, như là có cố dòng điện bạc qua, tê dại bên trong mang theo không nói ra được thư thái. Ngay sau đó, cái thứ hai, cái thứ ba, năng lượng tại thể nội lao nhanh, từng cái huyệt khiếu liên tiếp bị đả thông, mỗi đả thông một cái, thể nội khí cảm liền rắn chắc một phần. Bất quá nửa cái thời thần, đến lúc cuối cùng một cỗ năng lượng bị luyện hóa lúc, Sở Phàm chậm chậm mở mắt ra, trong mắt hiện lên một chút tinh mang. Hắn nội thị bản thân, rõ ràng nhìn đến trong kinh mạch lưu chuyển khí cảm so trước đó cường thịnh gấp mấy lần. Mà nguyên bản bị nguyên chủ đả thông hai cái huyệt khiếu bên cạnh, bất ngờ lại thêm 6 cái lóe lên ánh sáng nhạt tiết điểm, tổng cộng 8 cái huyệt khiếu bị đả thông. Nhanh như vậy, Sở Phàm vừa mừng vừa sợ, nguyên chủ năm đó làm đả thông cái kia hai cái huyệt khiếu, thế nhưng chọn bện hao thời gian 2 năm, chính mình vậy mới hấp thu một lần tàn khu năng lượng, lại trực tiếp đả thông 6 cái. Hắn nắm lấy ngón tay tính một cái, Hậu Thiên tầng 1, cần đả thông 12 cái huyệt khiếu, còn kém 4 cái. Sở Phàm nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thể nội rõ ràng tăng cường lực lượng, khóe miệng nhịn không được dương lên, chỉ cần lại đả thông 4 cái, liền có thể bước vào Hậu Thiên tầng 1. Hắn đứng lên, hoạt động một chút gân cốt, không xương phát ra liên tiếp tiếng vang lanh lảnh, tràn ngập lực lượng cảm giác. Sở Phàm ngẩng đầu nhìn sắc trời, trời chiều chỉ còn cuối cùng một vòng tà dương, viễn sơn đường nét cũng bắt đầu mơ hồ. Lúc này hướng trở về, sợ là đến cửa Hắc Thạch thành, cửa thành cũng sớm đóng. Hắn chép miệng một cái, trong lòng tính toán một thoáng, đã không thể quay về, không bằng ngay tại trong núi này lại luyện một hồi. Nghĩ đến tự sát hai chữ này, Sở Phàm vẫn là có chút khó chịu, cuối cùng ai không có việc gì sẽ lao nghĩ đến đối chính mình hạ tử thủ. Nhưng mới rồi một lần kia hiệu quả bày ở trước mắt, không chỉ không chết, còn một hơi đả thông 6 cái huyệt thiếu, loại này nằm thắng tốc độ tu luyện, là nguyên chủ nghĩ cũng không dám nghĩ. Khó chịu về khó chịu, thực lực mới là đạo lý quyết định. Sở Phàm ước lượng trường đao trong tay, ánh mắt dần dần kiên định, ngược lại không chết được, còn có thể mạnh lên, cái này điểm tâm để ý trở ngại tính toán cái gì. Hắn nhìn quanh bốn phía, xác nhận một thoáng không có người nào, đi đến dưới một cây đại thụ, lần nữa giơ lên đao. Làm mạnh lên, làm tìm Lưu Hiên tính sổ. Liều. Lưỡi đao xẹt qua cái cổ nháy mắt, Sở Phàm đóng chặt mắt. Quen thuộc mất trọng lượng cảm giác cùng hắc ám đúng hạn mà tới, ngay sau đó, liền làm mới khu ngưng kết, hữu khu hóa thuốc huyền diệu quá trình. Làm hắn lần nữa mở mắt ra lúc, thể nội cô kia ấm áp lực lượng so với lần trước càng mãnh liệt. Sở Phàm khoanh chân ngồi xuống, không chút do dự vận chuyển lên Trường Xuân Công. Màn đêm dần chìm, trong núi rừng thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng thú hống, lại không che giấu được mỗi lần kia nhỏ bé năng lượng ba động. Dưới đại thụ, Sở Phàm thể nội huyệt thiếu, chính giữa dùng một loại khó bề tưởng tượng tốc độ, từng cái được thắp sáng. Đến lúc cuối cùng một cỗ năng lượng trùng kích tại cái thứ tư huyệt thiếu bên trên lúc, Sở Phàm chỉ cảm thấy thể nội truyền đến hoành một tiếng vang nhỏ, như là đánh vỡ tầng một vô hình cách ngăn. Trong chốc lát, một cỗ so với phía trước hùng hậu khí cảm ở trong kinh mạch nổ tung, xuôi theo Trường Xuân Công lộ tuyến lao nhanh lưu chuyển. Những nơi đi qua, toàn thân đều bị cỗ lực lượng này tràn đầy, không nói ra được thư sướng. Hắn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên, vô ý thức nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay phát ra rõ ràng giòn vang. Một cỗ thật sự lực lượng cảm giác từ bắp thịt chỗ sâu vào tới, đây là viễn siêu vừa mới lực lượng. Trong lòng Sở Phàm vui vẻ, nội thị bản thân, chỉ thấy 12 cái huyệt khiếu đã toàn bộ sáng lên. Như là 12 quả tinh thần ở trong kinh mạch lấp lóe, giữa lẫn nhau khí cảm lưu chuyển không ngừng, chính là Trường Xuân Công hậu thiên tầng một tiêu chí. Từ phía trước hai cái huyệt khiếu, cho tới bây giờ đã thông 12 cái, bước vào hậu thiên cảnh, trước sau bất quá ngắn ngủi mấy lần trọng sinh thời gian. Sở Phàm đứng lên, hoạt động một chút động tác, chỉ cảm thấy người nhẹ như yến, lực lượng trong cơ thể phảng phất dùng mãi không cạn. Hắn tiện tay một quyền nện ở bên cạnh trên cành cây, ba một tiếng, lại cứng rắn trên cành cây lưu lại một cái nhàn nhạt quyền ấn. Đây chính là hậu thiên tầng một lực lượng. Hắn có chút kinh ngạc, lại có chút hưng phấn. Nguyên chủ luyện lâu như vậy, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cắt ngang mấy khối gạch xanh, nào có như vậy lực đạo. Nhìn tới hấp thu tàn khu năng lượng không chỉ có thể đả thông huyệt thiếu, còn có thể rèn luyện thân thể. Bóng đêm càng đen, trong núi rừng gió mát phất phơ, Sở Phàm không chút nào không cảm giác được lạnh, thể nội khí cảm lưu chuyển, kèm theo một cỗ ấm áp. Chương 4, Trường Xuân Công viên mãn chương 4, Trường Xuân Công viên mãn cảm thụ được thể nội hậu thiên tầng một lực lượng, Sở Phàm nhìn xem trường đao trong tay, ánh mắt lại nóng lên. Hiệu quả này cũng quá bất hợp lý, không thừa dịp hiện tại nhiều luyện mấy lần, quả thực có lỗi với chính mình chịu cái này mới đau. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa giơ đao lên, lưỡi đao dán lên cái cổ lúc, đầu ngón tay vẫn là không nhịn được run lên một cái. Tiếp tục. Sở Phàm nói khẽ với chính mình nói, giọng nói mang vẻ điểm nghiến răng nghiến lợi. Đao phong xẹt qua nháy mắt, hắn thậm chí còn giật giật khoe miệng, lộ ra cái bất đắc dĩ cười. Đều chết qua nhiều lần, theo lý thuyết cái kia quen thuộc, nhưng mỗi lần lưỡi đao cắt ra làn da một khắc này, trong lòng vẫn là nhịn không được run rẩy, mặc cho ai mỗi ngày lấy đao quét của mình, phòng trường đều đến có tâm lý bóng mờ. Nhưng một giây sau, đau nhức kịch liệt đánh tới, ý thức lâm vào hắc ám, hắn lại tự an ủi mình, không có việc gì, lập tức liền có thể xuống tới, còn có thể mạnh lên. Phốc phốc, nhiệt huyết tung tóe rơi vào trên đồng cỏ, cựu khu mềm nhũn đổ xuống, rất nhanh hóa thành khói xanh, hướng về mới ngưng kết thành hình mới khu lớp tới. Làm Sở Phàm lần nữa mở mắt ra lúc, cảm thụ được thể nội càng hùng hậu khí cảm, điểm này run rẩy tâm tình nháy mắt bị mạnh lên vui sướng giảm bớt. Hắn lắc lắc đầu, hoạt động một chút cổ, nhếch mép cười một tiếng, quản hắn run rẩy không phát lông, có thể mạnh lên là được. Sở Phàm lần nữa quanh chân ngồi xuống, bình tĩnh lại tâm thần vận chuyển Trường Xuân Công. Thể nội cố kia mới hấp thu năng lượng xuôi theo công pháp lộ tuyến chậm chậm chảy xuôi, trùng kích đám tiếp theo chờ đả thông huyệt thiếu. Chỉ là lần này, năng lượng đụng vào huyệt thiếu lúc, rõ ràng cảm giác được mạnh hơn lực cản. Phía trước đả thông huyệt thiếu lúc loại kia nước chảy thành sông thông thuận cảm giác yếu rất nhiều, năng lượng như là đâm vào cứng cỏi bọn biển bên trên, muốn phí càng lớn khí lực mới có thể thâm nhập. Chọn bẹn nửa cái thời thần sau, theo lấy hai tiếng nhỏ bé ong ong mới rốt cục có hai cái huyệt thiếu được thành công thắp sáng. Sở Phàm thu công mở to mắt, chân mày hơi nhíu lại, trong lòng khó tránh khỏi có chút thất vọng, mới hai cái. Hắn chép miệng một cái, đại khái hiểu, tu vi càng cao, huyệt khiếu trình độ bền bỉ cũng càng mạnh, muốn đả thông tự nhiên càng khó. Phía trước từ 2 cái đến 12 cái huyệt khiếu, là vượt cảnh giới đột phá, tàn khu chuyển hóa năng lượng vừa vận tập trung bạo phát, mới lộ ra dễ dàng. Bây giờ đến hậu thiên tầng 1, mỗi một bước tăng lên đều đến thật tích lũy. Bất quá, Sở Phàm rất nhanh lại bình thường trở lại, đưa tay cảm thụ được thể nội so vừa mới càng ngưng thực khí cảm, coi như một lần chỉ có thể đả thông 2 cái, cũng so người ngoài nhanh đến quá mức. Nguyên chủ năm đó chỉ là 2 cái huyệt khiếu, liền hao thời gian 2 năm, bình quân 1 năm mới có thể đả thông một cái. Tuy nói là nguyên chủ không có tiền mua võ quán thuốc cao đưa đến, nhưng hắn cái này ngắn ngủi nửa đêm, đã từ 2 cái sông tới 14, tốc độ này nếu là nói ra, sợ là có thể chấn kinh tất cả mọi người cảm. Gấp cái gì, từ từ đi. Sở Phàm đứng lên, vỗ vỗ trên mình bụi cỏ, ánh mắt lần nữa biến đến kiên định, ngược lại ta có nhiều thời gian, có rất nhiều chết cơ hội. Sở Phàm đưa tay lau trên cổ không tồn tại vết máu, liếc nhìn thể nội mới thắp sáng 2 cái huyệt thiếu, không nhiều do dự, trở tay lại đem trường đao gác ở cần cổ. Răng rắc, lưỡi đao vào thị tâm thanh tại yên tĩnh trong núi rừng đặc biệt rõ ràng, cửu khu ngã xuống đất mấy mắt, mới khu đã ở khói xanh bên trong ngưng kết. Hắn khoanh chân ngồi xuống, một cỗ so với lần trước càng cô động năng lượng ở trung du kinh mạch đi, vọt tới những cái kia ngoan cố huyệt khiếu. Lần này ngược lại thuận lợi chút, nửa cái thời thần sau, hai cái huyệt khiếu liên tiếp sáng lên ánh sáng nhạt. Vẫn được. Sở Phàm bóp bóp nắm tay, cảm thụ được thể nội càng hùng hậu khí cảm, không có nửa phần ngừng ý tứ. Hắn lần nữa bổ lấy đao, trong ánh mắt chỉ còn một cỗ ngoan kình. Quả nó một lần có thể thông mấy cái, chỉ cần còn có chỗ tăng lên, đao này liền không thể ngừng. Hai cái thời thần sau, Sở Phàm thể nội huyệt khiếu đã xông phá 24 huyệt khiếu, bất ngờ đã đạt đến hậu thiên tầng 2. Hắn thở dốc một hơi, nhìn hắc thạch thành phương hướng đạo kia mơ hồ có thể thấy được tường thành đường nét, liếm liếm hơi khô nước bờ môi. Sở Phàm lau lau trên đao vết máu, nhìn hắc thạch thành phương hướng, ánh mắt lạnh giống như đóng băng. Vừa nghĩ tới Lưu Hiên giờ phút này nói không chắc đang nằm tại Lưu gia trên giường êm, ôm tiểu thiếp uống chút rượu, căn bản không biết rõ mình còn sống. Thậm chí khả năng tại đắc ý tại diệt trừ một cái tai họa ngầm trong lòng hắn cố kia hỏa khí liền bốc thẳng lên. Tên hỗn đản kia trong thành hưởng phúc, chính mình lại đến tại cái này hoang sơn dã linh bên trong lần lượt đối chính mình hạ tử thủ, dựa vào tự sát tới mạnh lên. Lưu Hiên, ngươi tốt nhất cầu nguyện tối nay có thể ngủ an ổn điểm. Sở Phàm cắn răng, trong thanh âm mang theo ngân lệ, để ngươi sống lâu đêm nay, là lão tử còn không tích lũy đủ thu thập ngươi khí lực. Chờ lão tử vào thành. Hắn đột nhiên nắm chặt trường đao, đốt ngón tay trắng bệnh, không tước mất tứ chi của ngươi, lão tử liền không cứ gọi Sở Phàm. Tiếng nói vừa ra, hắn không lại trì hoãn, lần nữa giơ đao lên. Chân trời nổi lên một vòng màu trắng bạc, trong rừng sương mù còn chưa tan đi tận, ngồi xếp bằng Sở Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một đạo tinh mang. Thể nội cuối cùng một cỗ năng lượng tinh chuẩn đụng vào thứ 36 cái huyệt khiếu, chỉ nghe vụ vụ một tiếng vang nhỏ, chỗ kia tắc nghẽn tiết điểm triệt để bị giải khai. Một cỗ tràn trề khí cảm nháy mắt quét sạch toàn thân, ở trong kinh mạch vui sướng dâng trào, cùng hắn 35 huyệt khiếu hô ứng lẫn nhau, tạo thành một cái hoàn chỉnh tuần hoàn. Sở Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm chậm đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, toàn thân khung xương phát ra liên tiếp lốp bốp giòn vang, tràn ngập sức bùng nổ lực lượng. Hắn nội thị bản thân, 36 cái huyệt khiếu như là 36 quả minh châu, tại thể nội chiếu sáng rạng rỡ, khí cảm lưu chuyển không ngừng, hùng hậu mà ngưng thực. Đây chính là Trường Xuân Công có thể đạt tới cảnh giới cực hạn. Từ đêm qua hai cái huyệt khiếu, cho tới bây giờ 36 cái, trong vòng một đêm, hắn không chỉ bước vào hậu thiên tầng 1, càng đem môn này công pháp cơ bản luyện đến viên mãn, bước vào hậu thiên tầng 3 chi cảnh. Sở Phàm nắm chặt lại quyền, cảm thụ được thể nội lao nhanh lực lượng, kích động trong lòng không thôi. Cái này nếu là đặt ở nguyên chủ trên mình, sợ là luyện cả một đời đều chưa hẳn có thể đạt tới cảnh giới này, mà hắn chỉ dựa vào một đêm tiểu tự sát tu luyện liền làm được. Sở Phàm hoạt động gân cốt, cảm thụ được thể nội 36 cái huyệt khiếu đồng thời vận chuyển lúc bành trướng lực lượng, khóe miệng nhịn không được câu lên một vòng tự tin cười. Trường Xuân Công luyện đến viên mãn, hậu thiên tầng 3 thực lực, tại cái này hắc thạch thành chính xác tính toán mà đến nhân vật số 1. Trong trí nhớ của nguyên chủ, Lưu gia hộ viện thủ lĩnh cũng mới hậu thiên tầng 2, ngày bình thường trong thành liền đi ngang, liền những cửa hàng kia trưởng quý gặp đều đến khách khách khí khí. Mà hắn hiện tại, so cái kia hộ viện thủ lĩnh còn cao một cái cảnh giới. Hậu thiên tầng 3. Sở Phàm ước lượng trường đao trong tay, thân đao tại nắng sớm phía dưới hiện ra lạnh lẽo ánh sáng, lần này trở về, giờ đến Thiên Lưu Hiên cái kia tạm phải sợ. Phía trước là mặc người chém giết tiểu hộ viện, bây giờ lại là có thể tại Hắc Thạch thành có thể điểm danh vào cao thủ. Thân phận này chuyển biến, bất quá trong vòng một đêm. Chương 5, thuần di. Chương 5, thuần di. Sở Phàm suy nghĩ, tối hôm qua lần lượt trọng sinh lúc cô kia cảm giác huyền diệu đều ở trong lòng quên quần, cựu khu hoa thuốc, mới khu ngưng kết, quá trình này hình như trốn lấy càng nhiều môn đạo. Bất tử chi thân, thật sự chỉ là tái tạo thân thể. Hắn nhíu nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, không biết rõ có thể hay không trọng sinh trở lại địa cầu. Ý niệm này vừa ra, hắn lập tức tới hào hứng, lập tức dừng bước lại, lần nữa giơ lên trường đao. Thử một lần nữa. Đao phong xẹt qua cái cổ, đau nhức kịch liệt cùng hắc ám đúng hạn mà tới. Làm cố kia quen thuộc huyền diệu cảm giác bao khỏa ý thức lúc, Sở Phàm tập trung tinh thần, liều mạng nghĩ đến địa cầu, hắn muốn thử xem có thể hay không khống chế mới khu ngưng kết đến trên địa cầu. Nhưng mà, vô luận hắn thế nào phát lực, ý thức như là bị vô hình tuyến buộc lấy, chỉ có thể ở cựu khu phụ cận bồi hồi. Một lát sau, mới khu tại chỗ ngưng kết thành hình, cách vừa mới ngã xuống địa phương bất quá xa 3 thước. Quả nhiên không được. Sở Phàm sờ lên cổ, cũng là không ngoài ý, lập tức lại toát ra cái ý nghĩ, cái kia chỉ định một cái phía trước chờ qua địa phương đây. Hắn nhớ lại mới xuyên qua lúc nằm khối kia đống loạn thạch, nơi đó cách nơi này bất quá xa mấy chục thước. Không do dự, trường đao lần nữa rơi xuống. Lần này, Sở Phàm tập trung tất cả ý niệm, khóa chặt khối kia đống loạn thạch vị trí. Kỳ diệu là, lần này ý thức không có bị trói buộc tại chỗ, ngược lại như là bị một cỗ lực lượng dẫn dắt, hướng về trong ký ức phương hướng lướt tới. Một giây sau, hắn tại đống loạn thạch bên trên mở mắt ra, cúi đầu xem xét, mới khu quả nhiên ngưng kết tại nơi này. Mà chỗ không xa dưới gốc cây cũ kia mới ngã xuống cửu khu, chính giữa chậm chậm hóa thành khói xanh, xuôi theo gió thổi qua tới, bị mới khu toàn bộ hấp thu. Xong rồi, mắt Sở Phàm sáng lên, trong lòng sáng tỏ thông suốt. Nhìn tới cái này bất tử chi thân trọng sinh địa điểm cũng không phải là chọn bẹn ngẫu nhiên, không thể tự nhiên chỉ định lạ lẫm địa phương, nhưng có thể lựa chọn xuyên qua tới sau đã từng trở qua vị trí. Liền có ý tứ. Hắn nhếch mép cười một tiếng, phía trước lo lắng tan thành mây khói, coi như bị người đóng lại, cùng lắm thì chết một lần, trực tiếp về chỗ cũ, ai còn có thể vây được ta. Chức năng này quả thực là làm chạy trốn đo thân mà làm. Sở Phàm vô vô bụi đất trên người, cảm thụ được thể nội càng lực lượng hùng hậu, tâm tình thật tốt. Hắn ngẩng đầu nhìn về hắc thạch thành phương hướng, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần lệ khí. Lưu Hiên, lần này càng không cái gì có thể ngăn lại ta. Xác nhận trọng sinh địa điểm có thể tự chủ lựa chọn chính mình từng tới địa phương, Sở Phàm lập tức vui mừng quá đỗi. Ha ha ha, lần này thật đúng là vô địch. Hắn thoải mái cười lớn, trong lòng một điểm cuối cùng lo lắng triệt để tan thành mây khói. Không có người có thể giết được hắn, đây là khẳng định, cuối cùng bất tử chi thân bày ở chỗ ấy, chém bao nhiêu lần đều có thể sống lại. Càng mấu chốt chính là, liền khốn đều khốn không được. Coi như bị người ném vào địa lao, khóa lại xích sắt lại như thế nào? Chỉ cần chết một lần, liền có thể trực tiếp về chính mình từng tới địa phương, đối phương liền cái bóng của hắn đều bắt không được. Chức năng này quả thực là thần. Sở Phàm càng nghĩ càng hưng phấn, xách theo đao tại chỗ xoay một vòng, huyện nha điện sử muốn bao che lưu ra. Coi như hắc thạch thành tất cả thế lực liên thủ, lão tử muốn đi, người nào cản trở được. Có bản lĩnh này tại thân, thiên hạ này, lão tử muốn đi ngang liền đi ngang. Sở Phàm siết chặt trường đao, trong ánh mắt tràn đầy trương dương tự tin. Theo sau, Sở Phàm dứt khoát xách theo đao, tại cái này trong núi hoang lượn quanh mấy lần. Hắn chuyên chọn những mình kia lộ quá địa phương hạ thủ, bên dòng suối bên cạnh đá, méo cổ dưới cây, giữa sườn núi lùm cây bên trong. Ngồi đến một chỗ, liền đối cổ tới một đao, tiếp đó tập trung ý niệm, chỉ định một cái phía trước tiêu ký qua địa điểm trọng sinh. Lần đầu tiên, hắn từ bên dòng suối chết đi, thành công tại gốc kia méo cổ dưới cây ngưng kết mới khu, tiểu khu hóa thuốc theo sát mà tới. Lần thứ hai, hắn tại lùm cây bên trong đổ xuống, ý thức dẫn dắt, thuận lợi về tới ban đầu tỉnh lại đống loạn thạch. Lần thứ ba, hắn cố tình chọn cái cách phía trước vị trí khá xa khe núi, trọng sinh ý niệm mới vừa lên, mới khu liền vững vàng rơi vào bên dòng suối tảng đá kia bên trên. Thử đi thử lại niệm 7-8 lần, vô luận khoảng cách xa gần, chỉ cần là hắn đi qua, từng có ấn tượng địa phương, đều có thể tinh chuẩn trọng sinh. Một khi vượt qua ký ức phạm vi, cũng chỉ có thể tại cựu khu phụ cận ngưng kết. Thỏa đáng. Một lần cuối cùng trọng sinh tại chân núi lúc, Sở Phàm phủi tay bên trên sám, triệt để yên lòng. Chức năng này hạn chế cùng cách dùng đã mò được rõ rõ ràng, chỉ cần là chính mình từng tới địa phương, liền có thể tự do lựa chọn điểm trùng sinh. Chuyện này ý nghĩa là, hắn không chỉ giết không chết, khốn không được, còn nhiều thêm cái tùy thời trọng sinh trở lại qua địa điểm bản sự. Sở Phàm luốt luốt trường đao, đột nhiên cảm thấy mỗi lần đều cầm đao cắt cổ có chút quá thao, không đủ lưu loát. Luôn dùng đao cắt cổ, lộ ra nhiều không mức cách. Hắn lẩm bẩm lấy, thử lấy điều động thể nội mới ngưng tụ nội đỉnh, dựa theo trong ký ức pháp môn, đột nhiên hướng về tâm mạch của mình chấn đi. Một cỗ đau nhức kịch liệt từ lồng ngực nổ tung, so cắt cổ bí mật hơn, nhưng cũng càng trực tiếp. Nội kinh minh hành, tâm mạch nháy mắt vỡ vụn, Sở Phàm liền hừ đều không hừ một tiếng, thân thể liền thẳng tắp rơi xuống. Ý thức ly thể nháy mắt, hắn tập trung ý niệm, khóa chặt chỗ không xa gốc kia méo cổ cây. Quả nhiên, lần này không có bất kỳ ngăn cản, mới khu dưới tảng cây nhanh chóng ngưng kết, cựu khu hóa thành khói xanh thong thả bay tới, bị mới khu toàn bộ hấp thu. Sở Phàm hoạt động một chút bả vai, cảm thụ được thể nội không hao tổn nội kinh, thỏa mãn gật đầu một cái, dạng này đã tốt lắm rồi, vô thanh vô tức. Nhìn tới cái này bất tử chi thân phát động phương thức không chỉ một loại, chỉ cần là tử vong mặc kệ là ngoại thương vẫn là nội thương, đều có thể phát động trọng sinh. Trong đầu của Sở Phàm đột nhiên hiện lên một cái ý niệm, bước chân đều dừng một chút. Nếu là cùng người treo lên tới, đánh lấy, chính mình đột nhiên vận kình chấn vỡ tâm mạch, trực tiếp trọng sinh đến bên cạnh đối phương, thậm chí là sau lưng. Khi đó, đối phương khẳng định còn tại choáng váng, đao trong tay của hắn vừa vặn có thể đưa đối phương lên đường. Chiêu này đủ âm, đủ hung ác. Sở Phàm nhịn không được cười nhẹ lên tiếng, trong ánh mắt hiện lên một chút giảo hoạt, ai có thể phòng được? Sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Càng nghĩ càng thấy đến năng lực này trốn lấy môn đạo quá nhiều. Nào chỉ là âm người, còn có thể chứa thành khinh công a. Hắn bô đuổi, nháy mắt tới linh cảm. Không sai, khẳng định là khinh công. Sở Phàm sờ lên lỗ mũi, cảm thấy hiểu lầm kia quả thực hoàn mỹ, đến lúc đó cho dù có người hoài nghi, cũng chỉ sẽ hướng võ học cao thâm bên trên muốn, tuyệt nghị không ra ta là dựa vào chết tới thuần gì. Chiêu này không chỉ có thể mê hoặc đối thủ, còn có thể tự nhiên nâng cao chính mình mức cách, quả thực hoàn mỹ. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Sở Phàm cười hắc hắc, sờ lên cằm, đến lúc đó người khác đều cho là ta khinh công cái thế, ai có thể nghĩ tới ta là dựa vào chết đi ra. Cứ làm như thế. Sở Phàm nâng đao ra tốc, bước chân nhẹ nhàng giống như là thật luyện tuyệt thế khinh công, lấy trước lưu ra đám kia ngu xuẩn luyện tay một chút, để bọn hắn kiến thức một chút cái gì gọi là xuất quỷ nhập thần. Chương 6, người thành thật chương 6, người thành thật nửa cái cước trình của thời thần thoáng qua, hắc thạch thành ảnh tử dần dần rõ ràng. Xa xa trông thấy cửa thành đã có những bóng người này, top 5 top 3, phần nhiều là ngoại ô trong tôn tới. Có người gánh lấy nửa giỏ mang bùn rau xanh, trên phiến lá còn mang theo sương sớm, có người khoác giỏ trúc, bên trong là mới hái đậu rác, cả, chiếu nặng áp đến giỏ xuôi theo đều cong. Đều là vội tới trong thành, muốn đem những cái này tươi mới đồ ăn đổi chút tiền đồng trở về. Cửa thành một chút kia động tĩnh, cách lấy đường đều có thể nghe thấy chút thổ nhưỡng lẫn vào mùi đồ ăn khí, cũng làm cho đoạn đường này mỏi mệt phai nhạt không ít. Vào thành, trên phố xa ồn ào khí mà thoáng cái lao qua. Sở Phàm không nhiều trì hoãn, xuôi theo quen thuộc đường lát đá đi vào trong, quẹo qua hai cái góc đường, liền nhìn thấy chính mình chỗ kia tiểu viện gạch xanh cửa lầu. Vào phòng, bốn phía nhìn coi, thực tế đơn sơ cực kỳ. Một chương cũ bàn gỗ, hai thanh nhanh tan ra thành từng mảnh ghế dựa, góc tường chất đống cái hơi cũ dương gỗ, lại không vật kiệt khác, một chút liền có thể nhìn ra thời gian qua cực kỳ ba. Sở Phàm cũng không nói hoài tới những cái này, đi thẳng tới bên cạnh bàn cầm lấy to sứ chén lớn, múc tràn đầy một bát nước, ngửa đầu tòm tòm rót hết. Hầu kết nhấp nô, thẳng đến đáy chén thấy đáy, mới thở phào một hơi, thái dương đổ mồ hôi tựa hồ cũng tiêu tan chút. Ngừng qua khẩu khí kia, trong lòng Sở Phàm toát ra cái ý niệm, thử xem trong thành tự sát, có thể hay không trọng sinh trở lại ngoài thành đi. Ý niệm vừa dứt, hắn cũng nghiêm túc, lập tức vận lên nội kình, một cỗ sắc nhọn đau tùy tâm miệng nổ tung, tâm mạch đã vỡ. hắn gắt gao nghĩ đến ngoài thành chỗ kia chính mình trọng sinh lúc nằm qua địa phương, bất quá một cái chớp mắt, cảnh tượng trước mắt đổi biến. Lại mở to mắt lúc, đã thân ở ngoài thành phiến kia hoang địa bên trên. Mà trong thành cũ kia đổ vào phòng ốc sơ sài bên trong tàn khu, giờ phút này chính giữa hóa thành một tia khói xanh, thông thả bay tới, không có vào hắn cố này mới khu bên trong, không để lại dấu vết. Quả nhiên thành. Trong lòng Sở Phàm một trận nhảy nhót, chỉ cần là chính mình từng tới địa phương, lại đều có thể bằng biện pháp này trở về. Bởi như vậy, thiên địa lớn hơn nữa, còn có chỗ nào đi không được. Hắn nhìn xa xa hắc thạch thành đường nét, khóe miệng nhịn không được dương lên, chỉ cảm thấy đến toàn thân nhẹ nhàng, lúc trước mỏi mệt cùng căng cứng, trong khoảnh khắc đều giải tán sạch sẽ. Hảo, liền trở về, trước tiên đem cái kia Lưu Hiên tứ chi chém, để hắn tại trong thống khổ chậm rãi chết. Sở Phàm âm thanh áp đến rất thấp, mang theo sợi hung ác, nắm đấm tại bên người nắm đến chặt chẽ. Ai dám ngăn cản, bất kể là ai, cùng nhau giết là được. Tiếng nói dứt lúc, hắn ấy mắt hiện lên một chút lệ khí. Lười đến lại phí cước lực đi đường, Sở Phàm dứt khoát nhắm mắt lại, lần nữa vận lên nội kình chấn vỡ tâm mạch. Đau nhức kịch liệt lóe lên một cái rồi biến mất, trong lòng hắn chỉ muốn trong thành gian kia đơn sơ gian nhà. Sau một khắc, trước mắt quang ảnh biến ảo, lại mở to mắt lúc, đã đứng ở chính mình trên đất của gian phòng. Vừa mới ở ngoài thành thân thể lặng yên không một tiếng động hóa thành khói nhẹ, từng tia từng dòng tan vào cỗ này mới khu, liền trên bàn cái kia to bát sứ, cũng còn duy trì hắn lúc rời đi răng rớp. Tuy nói Sở Phàm Trường Xuân công sớm đã luyện tới biến mãn, lại khó tinh tiến nửa phần, nhưng giờ phút này sợi kia khói xanh dung nhập thể nội, lại mang đến chút biến hóa khác. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, dưới làn da bắp thịt tại hơi hơi rung động, ngũ tạng lục phủ như là bị nước gấm thấm vào lấy, kèm thêm lấy toàn thân đều lộ ra cô giãn ra ấm áp. Biến hóa này mặc dù trì hoãn, lại chân thực tồn tại, phản phất mỗi một tấc vân da đều đang lặng lẽ mạnh lên, để hắn nguyên bản liền không kém thể chất, lại vững chắc mấy phần. Trong lòng Sở Phàm tính toán, cái kia Lưu gia đã là bản xứ người có mặt mũi nhà, trong tay chắc chắn trốn lấy chút công pháp bí tịch, đến lúc đó trực tiếp đoạt tới là được. Hắn lại suy nghĩ, không biết rõ Lưu gia có hay không có khổ luyện thời gian. Lúc trước thể nội sợi kia khói xanh mang tới biến hóa, như phối hợp khổ luyện công pháp, nói không chắc có thể để thể chất nâng cao một bước, có lẽ là hữu dụng. Ý niệm cố định, Sở Phàm tiện tay bổ lấy trường đao, quay người ra cửa. Trên đường đã là người đến người đi, quay điểm tâm tử chi một đường. Lồng hấp bên trong hơi nóng bao bọc mùi thịt tràn ra tới, bánh quậy tại trong chảo dầu nổ đến tư tư bang, lẫn vào sữa đậu nành điểm hương tung bay đến thật xa. Sở Phàm tìm cái dựa vào tường vị trí ngồi xuống, quát lên, tới chén sữa đậu nành, hai bộ bánh quậy. Chủ quán nhanh nhẹn dùng to bát sứ múc sữa đậu nành, lại từ dây kém nhấc lên xách xuống mới nổ tốt bánh quậy, nhân lúc còn nóng đưa qua. Hắn tách đoạn bánh quậy ngâm vào sữa đậu nành bên trong, hấp lưu lấy ăn, ấm áp tại trong bụng tản ra. Hai ba miếng ăn xong, vứt xuống mấy cái bạc vụn, mang theo đao đứng lên, hướng về Lưu gia vị trí đi đến. Lúc này, Lưu gia bên trong, Lưu gia lão gia Lưu Chí Cường sớm đã đứng dậy, chính cùng nhị nhi tử Lưu Văn một chỗ ăn điểm tâm. Trên bàn bày biện mấy đĩa tinh xảo thức ăn, một bát cháo trắng buốt hơi nóng, hai cha con ngồi đối diện nhau. Lưu Văn để đũa xuống, nhẹ giọng hỏi, "Cha, đại ca còn không lên?" Lưu Chí Cường hừ lạnh một tiếng, mang theo vài phần không kiên nhẫn, "À, đừng quản đại ca ngươi, cả ngày chơi bời lêu lổng, cái nhà này sau đó vẫn là phải dựa vào ngươi." "Cha, đừng nói như vậy." Lưu Văn túi đầu cười cười, ngữ khí khiêm tốn, đáy mắt lại cực nhanh hiện lên một đạo khó mà phát giác tinh quang, thoáng qua liền biến mất tại dịu dàng ngoan ngoãn trong thần sắc. Mà Lưu Hiên lúc này sớm đã tỉnh lại, chỉ là ỷ lại chính mình trong viện không đi tiền sảnh. Hắn dựa nghiêng ở dưới hiên trên ghế bành, đứng trước mặt hôm qua cái kia mấy tên hộ viện, sắc mặt âm trầm đến cực liệt. "Tiểu tử kia, đều xử lý sạch sẽ." Lưu Hiên âm thanh áp đến rất thấp, mang theo cấu ngân lệ. Hộ viện Lưu Tam liền đội vàng không người trả lời, âm thanh càng là thấp mấy phần, hồi bẩm lớn thiếu gia, "Ngài yên tâm, tiểu tử kia bị chúng ta ném đi ngoài thành Hoang Sơn, lúc này phòng trường sớm bị dã thu gặm đến liền xương cốt không còn sót lại một chút cặn." "A, làm tốt." Lưu Hiên rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, từ trong ngực móc ra cái chiếu nặng túi tiền ném qua, cầm lấy, "Phân a." Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lấy tay vịt, trong lòng âm thầm cô, trước mắt chính là tranh gia sản mấu chốt, cái kia sự tình nếu là bị lao ra từ biết, chính mình cùng nhà hắn bên trong cái kia tiểu thiếp sự việc, một khi bại lộ, kế thừa gia nghiệp trông chờ nhưng là toàn bộ không còn. Nhất là lão nhị Lưu Văn, cả ngày giả ra bộ kia dịu dàng ngoan ngoãn kính cẩn ngụy quân tử dáng dấp, đem lão gia tử dô đến cùng tôn tử dường như. Thật coi hắn nhìn không ra tiểu tử kia đáy mắt dạ tâm. Lưu Hiên càng nghĩ càng bực bội, lông mày bận thành một đoạn. Đúng lúc này, Sở Phàm đã xách theo trường đao, đứng ở Lưu gia phiến kia sơn đỏ ngoài cửa lớn. Bên cạnh cửa hai cái hộ viện dương mắt nhìn lên, lập tức nhận ra hắn, chẳng phải là cái kia ngày bình thường cắm đầu làm việc, tính khí hiền lành nút nhát tiểu tử a. Ỷ có điểm bé nhỏ thời gian xen lẫn tại hộ viện bên trong, nhưng dù sao bị người áp một đầu, thực lực ở trong viện xếp đến ngược, ai cũng có thể tùy ý sai khiến hai câu. Bên trong một cái hộ viện lập tức nhíu mày lại, mang theo vài phần khinh miệt quát lớn, "Ai bảo ngươi hướng cửa chính tiếp cận? Thật coi chính mình là nhân vật nào?" Tranh thủ thời gian lăn đi cửa sau đi bảo, đừng ở nơi này trước mắt. Một cái khác cũng đi theo chế nhạo một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường, hiển nhiên không đem trước mắt cái này người thành thật để vào mắt. Chương 7, bê bối chương 7, bê bối Sở Phàm nắm lấy chôi đao tay nắm thật chặt, ánh mắt bỗng nhiên lạnh xuống. Hai chữ vừa dứt, thân hình hắn đã động. Đối phó hai cái này chỉ miễn cưỡng đả thông 5-6 cái huyệt thiếu, liền hậu thiên tầng 1 đều không đủ trình độ hộ viện, căn bản không cần rút đao. Chỉ thấy bóng dáng Sở Phàm thoáng qua, tay năm tay 10, hai đạo thanh thủy tràng pháo tay liên tiếp băng lên, lực đạo lại nặng đến kinh người. Răng rắc hai tiếng giòn vang, hai tên hộ viện tiêu thảm cũng không kịp hô xong làm, liền che miệng phun ra một búng máu, lẫn vào mấy quả gãy răng, người đã như bùn nhão ngã mặt dưới đất, ngất đi. Hai bên đường phố vốn là có không ít dậy sớm người đi đường, mắt nhìn thấy có người dám tại lưu phủ trước cửa độc thủ, còn đem hộ viện cho quật ngã. Lập tức như bị đâm tổ ong vò vẽ, phần phật vây tới một vòng lớn người. Vãi, đây là nhà nào gan như bậy mập, dám ở lưu gia trước cửa dương ai? Một cái gánh lấy đồ ăn gánh lao hán ngừng chân, dậm chân hướng phía trước nhìn. Bên cạnh bán điểm tâm chủ quán dò xét lấy cổ, trong tay còn nắm chặt lau bàn khăn lau, tiểu ca này trong tay còn cầm đao, hẳn là tới trả thù. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, không nhìn thấy là lưu gia hộ viện bị đánh. Đây chính là một lần đầu. Xuyên ăn mặc gọn gàng hán tử kéo hắn một cái, ánh mắt lại chừng chừng nhìn kỹ bóng lưng Sở Phàm. Trong đám người lập tức xôn xao, tiếng nghị luận, tiếng kinh hô xen lẫn tại một chỗ, có người hù dọa đến về sau co lại, càng nhiều người lại kìm nén không được hiếu kỳ, nên cổ muốn nhìn rõ bên trong động tĩnh. Sở Phàm muốn liền là cái hiệu quả này. Đã cái kia Lưu Hiên dám bởi vì sợ yêu đương vụng trộm lao cha tiểu thiếp chuyện xấu bại lộ, liền đối chính mình hạ tử thủ. Vậy hắn dứt khoát liền đem tầng này tấm màn che triệt để giật xuống tới, để toàn thành người đều nhìn một chút Lưu gia đại thiếu hành động vĩ đại. Ý niệm mới vừa lên, Sở Phàm đã bật lên nội kình, âm thanh đột nhiên nâng cao, dường như sấm sét tại Lưu phủ trước cửa nổ tung. Lưu Hiên, ngươi cái xuất sinh không bằng đồ vật, cùng cha mình tiểu thiếp quan hệ bất chính, khởi nguồn sau dám giết người diệt khẩu, hôm nay ta liền tới đòi cái công đạo. Một tiếng này hống đến lại vang lại dọn, không chỉ vây xem người xem náo nhiệt nghe tới nhất thanh nhị sở, liền trong phủ mơ hồ truyền đến động tĩnh đều tựa như dừng một chút. Sở Phàm vận đủ nội kình, một tiếng tiếp lấy một tiếng mà giống lên, mỗi một cái lời như mang theo lực đạo, mạnh mẽ nện ở Lưu gia phủ đệ gạch xanh trên mặt đất, cũng nện vào vây xem trong lỗ tai của mọi người. Lưu Hiên, ngươi cùng cha ngươi tiểu thiếp làm cái kia chuyện xấu xa, quả nhiên là không bằng heo chó. Làm che giấu chuyện xấu liền lạnh lùng hạ sát thủ, ngươi Lưu gia liền là như vậy dạy con trai. Lưu Hiên, có loại liền lăn đi ra, dám làm không dám nhận ư? Thanh âm hắn vang dội, từng lần một lặp lại lấy cái kia cọc chuyện xấu, câu chữ rõ ràng, xuyên thấu cửa phủ, cũng để cho bên đường đám người vây xem xôi trào, tiếng bàn luận xôn xao nháy mắt biến thành náo động, từng cái đều mở to hai mắt nhìn, nhìn về phía Lưu phủ trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh cùng tìm tòi nghiên cứu. Ta tiên, Lưu gia đại thiếu lại làm ra loại việc này, cùng cha mình tiểu tiếp, chuyện này cũng quá bất hợp lý a. Một cái xuyên vải xanh áo hán tử kinh đến há to miệng, trong tay quả cân đều rơi trên mặt đất. Ta liền nói Lưu đại thiếu gia gần nhất nhìn chỗ dạng, trong lòng nguyên lai thì áng chừng loại này bận sự tình, làm diệt khẩu liền giết người, cái này tâm cũng quá hung ác. Một cái gánh lây trọng trách người bán hàng rong tiếp cả tới, hạ giọng lại khó nén hưng phấn, lần này có trò hay để nhìn, Lưu gia sợ là muốn loạn rồi. Còn không phải sao, thường ngày gặp Lưu đại thiếu gia ngẩng đầu đỡ ngực lộn nhào gà trống dường như, hóa ra là trong nhà trốn lấy bí mật nhỏ thêm can đảm đây. Xuyên áo ngắn tiểu ca cười đến đập thẳng bắt đùi, cái này nếu là bị cha hắn biết, sợ là đến cắt ngang ba cái chân. Nói không cho phép Lưu nhị thiếu gia chính giữa vụng trộm mũi đây, đại ca phạm loại này sai, nhà này sinh nhưng chẳng phải rơi xuống trên đầu hắn. Gánh lấy trọng trách người trẻ tuổi nhíu môi. Trong đám người ngươi một lời ta một câu, tiếng kinh hô, tiếng nghị luận quấy thành một đoàn, không ít người dậm chân hướng Lưu phủ bên trong trước vọng, trong mắt tràn đầy xem kịch vui nóng bỏng. Lưu phủ bên trong giờ phút này sớm đã loạn thành hỗn loạn. Trong thiền thính, Lưu Chí Cường mới uống đến trong miệng cháo phớp phun tới, trong tay bát sứ loảng xoảng rơi xuống đất, sắc mặt từ đỏ chuyển xanh, chỉ vào ngoài cửa khí đến toàn thân phát run, nghịch tử. Cái nghịch tử này, Lưu Văn liền vội vàng đứng lên đi vịn, trên mặt lại khó nén một chút khác thường yên lặng, ngoài miệng chỉ khuyên, cha, ngài trước đừng nổi giận, có lẽ là bên ngoài người thêu dệt vô cớ, không thể coi là thật. Nhưng đấy mắt điểm này không giấu được ánh sáng, lại như là tại nhìn một chàng trò hay. Trong hậu viện, cái kia tiểu thiếp nghe động tĩnh, hù dọa đến sắc mặt trắng bệnh, trốn ở trong phòng lạnh run, liền nha hoàn đưa tới cốc trà đều tiếp bất ổn, ba rơi trên mặt đất ngã thành mảnh vụn. Mấy cái lao mụ tử, vũ già nhóm nút ở góc tường, châu đầu ghé thai cũng không dám lên tiếng. Trong ánh mắt lại là kinh lại là sợ, công việc trong tay tính sớm ngừng, chỉ lắng thai nghe lấy tiền viện động tĩnh. Càng có mấy cái lanh lợi hạ nhân, đã vụng trộm chạy tới cửa hông, muốn tới phía ngoài thám thính tin tức, lại sợ bị lao ra gặp được, co đầu rụt cổ bộ dáng, rất giống bị hoảng sợ chuột. Lưu lão gia nào còn có dư an điểm tâm, đột nhiên vỗ bàn một cái, chén cháo bên trong hơi nóng đều bị chấn đến quơ quơ, gấp giọng phân phó, nhanh, để bên ngoài cái kia đồ hôn trướng im miệng. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt nham hiểm giống như nhúng động, tốt nhất là để hắn vĩnh viễn im miệng. Đối ngoại liền nói, là có người ác ý bịa đặt, muốn bại hoại ta Lưu gia thanh danh. Quản hắn là thật là giả, trước tiên đem cái nồi này đè xuống lại nói. Trong lòng Lưu Chí Cường chỉ có một cái ý niệm, tuyệt không thể để cọc này chuyện xấu truyền đến người tất cả biết. Lưu Văn liền vội vàng gật đầu đáp ứng, trên mặt vẫn như cũng là bộ kia dịu dàng ngoan ngoãn răng rắc. Quay người bước nhanh đi đến tiền sảnh ngoài cửa, đối nghe hỏi chạy tới hộ viện thủ lĩnh Mã Thành thấp giọng phân phó vài câu. Mã Thành liền vội vàng không người đáp, được, hai thiếu gia. Hắn cúi thấp đầu, trong lòng lại tựa như gương sáng, lứa thiếu gia náo ra loại này trời sập bê bối, Lưu gia tương lai, sợ là thật muốn rơi vào hai trong tay thiếu gia. Nghĩ như vậy, trên mặt hắn cung kính lại thêm mấy phần rõ ràng. Lưu Văn mới trở lại tiền sảnh, liền nghe thấy Lưu Chí Cường trùng điệp vỗ bàn một cái, tức giận quát lên, đi, để cái kia lịch tử lăn tới đây cho ta. Ta cũng muốn hỏi một chút hắn, bên ngoài những cái này ông nôn với ngữ, có phải là thật hay không? Lão gia tử ngực kịch liệt lên xuống, vừa mới cưỡng chế đi hỏa khí lại chạy đi lên. Chỉ vào hậu viện phương hướng, âm thanh đều mang run, để hắn lập tức cút ngay đến trước mặt ta tới. Nếu là dám trốn, liền đánh gãy chân hắn kéo tới. Lưu Chí Cường giận không nhịn nổi, ngực kịch liệt phập phồng, đột nhiên vô bàn một cái, bát sứ đều bị chấn đến mềm nhẹ, còn có cái kia không biết xấu hổ tiện nhân. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt oan lệ như lao, để người đem nàng cho ta bỏ tới. Nếu là dám đùa chủng loại muốn chạy trốn, không cần xin chỉ thị, trực tiếp giết. Ta Lưu ra mặt, đều bị đôi cậu nam nữ này mất hết. Lưu Văn cúi đầu, kính cẩn nghe theo ứng tiếng có đáy mắt lại nhanh chóng lướt qua một chút lanh ý, nhìn tới không cần tự mình ra tay, đại ca liền đem chính mình đùa chơi chết. Chương 8, một tháng mấy đồng tiền. Chơi cái gì mệnh a chương 8, một tháng mấy đồng tiền. Chơi cái gì mệnh a lúc này Lưu Hiên sớm đã khí đến đôi mắt xích hồng, như đầu bị chọc gấp dã thú, nắm lấy trong tay chén trà liền hướng hộ viện đập lên người. Phế bật. Một nhóm phế bật. Hắn chỉ vào mấy cái kia hộ viện lỗ mũi chửi ầm lên, nước bọt phun ra bọn hắn mặt mũi tràn đầy, để tiểu tử kia sống sót xông tới cửa cái ban. Lao tử nuôi các ngươi nhóm thùng cơm này có cái gì dùng? Mang lấy, hắn càng tức giận, dứt khoát xông đi lên tay năm tay 10, lốp bốt bàn tay vung tại hộ viện trên mặt. Mấy cái kia hộ viện bị đánh đến đầu góc choáng váng, gương mặt xương giống như bột lên men man đầu, khóe miệng chảy xuống máu, lại ngay cả hừ đều không dám hừ một tiếng, chỉ có thể gắt gao túi đầu chịu đòn. Bình thường từng cái thổi đến tiên hoa loạn truy, nói cái gì không có sơ hở nào, kết quả đây. A. Lưu Hiên một cước đá vào hộ viện thủ lĩnh trên bụng, hiện tại toàn thành người đều biết chuyện của lão tử, các ngươi hài lòng. Đánh mệt mỏi, hắn đột nhiên buông lòng tay, lảo đảo lui lại mấy bước, đặt mông tê liệt trên ghế ngồi, ngực kịch liệt lên xuống. Xong, toàn bộ xong. Trong đầu hắn chỉ còn dư lại ba chữ này, phụ thân coi trọng nhất mặt mũi, ra loại này chuyện xấu, đừng nghĩ kế thừa gia nghiệp. Lưu Hiên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tơ máu giăng đầy, như là nhúng độc dao nhỏ. Ngoan lệ mà nhìn chằm chằm vào mấy cái kia hộ viện, đi, đem tiểu tử kia cho ta làm thịt. Không, chém thành muôn mảnh. Để hắn liền đầu thai cơ hội đều không có. Được. Bọn hộ viện bụng mặt, không dám có chút chần chờ, liên tục lăn lộn đáp lời. Trong lòng cũng là đầy mình ủy khuất, ai có thể nghĩ tới a? Hôm qua Thiên Minh sáng đem tiểu tử kia đánh đến chỉ còn nửa sức lực, ngực đều đâm mấy cái lỗ thủng. Đều nhanh không khí mà, làm sao lại cùng sát chết vùng dậy dường như sống lại? Còn dám xông tới cửa kêu oan, mạng này cũng quá cứng rắn. Sớm biết lúc trước liền nên trực tiếp chặt thành thịt vụn, tránh hiện tại dẫn xuất cái này bắt thiên đại họa. Lưu Hiên chính đối hộ viện tức giận, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân rồn rập. Hai cái gia đình thần sắc hốt hoảng xông vào, bên trong một cái gấp giọng nói, lớn thiếu gia, lão gia tại tiền sảnh chờ lấy đây, để ngài lập tức đi. Một cái khác cũng đi theo thúc giục, lão gia hỏa khí rất lớn, ngài mau mau à, lại chế sợ là muốn động thật tức giận. Lưu Hiên nghe vậy, mới dâng lên lệ khí nháy mắt bị một chậu nước lạnh dội tắt, sắc mặt vụ chậm nhìn. Hắn biết, cái kia tới cuối cùng không tránh thoát, phụ thân đây là muốn đích thân vấn tội. Hai chân như là đổ trì, nửa ngày nhấc không nổi một bước, đáy mắt tràn đầy sợ hãi cùng bối rối. Ngoài cửa lớn, hộ viện thủ lĩnh Mã Thành mang theo hai mươi mấy hộ viện đằng đằng sát khí lao qua. Những người này không còn là bình thường côn đồng tại tay, mà là người người xách theo cương đao, nắm lấy trường thương, mũi thương lóe hàn quang, lưới đao chiếu ra lạnh lẽo ánh sáng, đem sở phạm bao bọc vây quanh. Mã Thành hướng phía trước bước ra một bước, hướng cổ quát lớn, hảo ngươi cái ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Trong ngày thường Lưu gia không xử bạc với ngươi, dám ở chỗ này bịa đặt sinh sự, bại hoại lao bản thanh danh. Cho ta đánh cho đến chết, xảy ra chuyện ta gánh lấy. Hắn lời này đã là nói cho thủ hạ nghe, cũng là cố tình gọi cho xung quanh người xem náo nhiệt nghe, muốn trước tiên đem bịa đặt mũ trục chết, ngăn chặn mọi người miệng. Vừa dứt lời, bọn hộ viện liền đỉnh thương rút đao, mũi thương nhắm thẳng vào Sở Phàm bộ phận quan trọng, lưỡi đao mang theo tiếng gió thổi bổ tới, hiển nhiên là muốn hạ tử thủ. Sở Phàm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua vây lên tới hộ viện, đáy mắt không hề sợ hãi. Những người này đại bộ phận liền hậu thiên tầng một đều không đủ trình độ, bất quá là đả thông 5-6 cái huyệt khiếu bình thường võ phu, dựa vào người đồng thế mạnh thôi. Trong đó chỉ có chút ít mấy người miễn cưỡng mò tới hậu thiên tầng một bên, về phần cái kia dẫn đầu Mã Thành, cũng bất quá hậu thiên tầng 2 tu vi. Như không phải Lưu gia sau lưng dựa vào điện sử quả đại thụ này, mượn mấy người bọn hắn gan, cũng không dám lớn lối như thế. Sở Phàm nắm chặt trường đao trong tay, thân đao dưới ánh mặt trời hiện lên một vòng lạnh lẽo hồ quang. Sở Phàm cổ tay khẽ đảo, trường đao hóng nóng ra khỏi vỏ, hàn quang chợt nổi lên. Chỉ bằng các ngươi? Hắn lời còn chưa dứt, thân hình đã như quỷ mị động lên. Đối phó những cái kia liền hậu tiên tầng một cũng chưa tới hộ viện, Sở Phàm căn bản lười đến tốn sức. Đao phong mang theo kình phong đảo qua, liền nghe loảng xoảng vài tiếng, 7-8 cột trường thương ứng thanh mà đoạn, cầm thương hộ viện chỉ cảm thấy miệng hổ run lên, toàn bộ người bị chấn đến liên tục lùi lại, lảo đảo đụng vào nhau. Trong nháy mắt, ngoại vi hộ viện đã đổ một mảnh. Mã Thành thấy tình thế không ổn, nổi giận gầm lên một tiếng, tự tìm cái chết. Nâng đao liền hướng về Sở Phàm bổ tới, hậu thiên tầng 2 nội kình quán chú lưỡi đao, mang theo một trận gió tanh. Sở Phàm không tránh không né, trường đao ngóc nghiêng, tinh chuẩn đập tại Mã Thành trên sống đao. Ken một tiếng vang thật lớn, Mã Thành chỉ cảm thấy một cỗ cự lực vào tới, trường đao suýt nữa rời tay, cánh tay tê dại đến không nhấc lên nổi. Mã Thành đôi mắt xích hồng, gào thét vung đao mãnh liệt bổ tới, dám chọc ta Lưu gia, ta nhìn ngươi là chẳng sống. Hắn mặc dù biết Sở Phàm lợi hại, lại ỷ vào chính mình hậu thiên tầng 2 tu vi, lại nghĩ đến hai thiếu gia phân phó, vẫn muốn liều một phát. Sở Phàm ánh mắt lạnh lẽo, không lùi mà tiến tới, trường đao như rắn ra khỏi hàng, ra sau tới trước. Chỉ nghe phốc một tiếng, lưỡi đao đã từ Mã Thành trong ngực xuyên qua, máu tươi sôi theo thân đao cuồn cuộn chảy xuống. Mã Thành trừng to mắt, trong miệng tuôn ra máu tươi, mặt mũi tràn đầy đều là kinh hãi, tiểu tử này thế nào sẽ như vậy mạnh? Rõ ràng phía trước yếu như vậy, có thể một chiêu lấy tính mạng mình. Hắn đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ, thân thể đập ầm ầm tại dưới đất. Còn lại hộ viện nháy mắt bị sợ vỡ mật. Có đùi người bụng chột rút, run giọng kêu câu, điên rồi. Tiểu tử này là thực có can đảm giết người a. Thân thủ này, hậu thiên tầng 2 cũng không ngăn nổi. Chúng ta điểm ấy công phu mèo ba chân, đi lên liền là chịu chết a. Một cái khác hộ viện răng run lên, trường thương trong tay loảng xoảng rơi xuống, một tháng bao nhiêu bạc a, không đáng cùng hắn liều mạng. Chạy. Cái này một cổ họng, như là đánh thức tất cả người.
Đúng,
muốn tiền không muốn mạng là kẻ ngu. Bọn hộ viện lập tức tan tác như chim mông, có ném đi đao thương tiến vào đám người, có trực tiếp chạy trối chết, trong chớp mắt liền trốn mất tăm, liền trên mặt đất ghé xỉu đồng bạn đều không để ý tới vị. Sở Phàm nhìn xem cửa trống rỗng, hừ lạnh một tiếng, nâng đao liền hướng về lưu phủ bên trong đi đến. Đường phố bên ngoài vây xem đám người bị cái này máu tanh tràn diện kinh đến sôi trào, từng cái giỡn cổ lên nghị luận không ngừng. Ta tiên, hán tử kia là ai vậy? Hạ thủ cũng quá hung ác. Lưu ra cái kia hộ viện thủ lĩnh đều bị hắn một đao đâm chết. Bán đường nhân lão hán trợn tròn cả mắt, trong tay nước đường đều kém chút rơi vào trên mặt đất. Đội nón cỏ nông dân gãi gãi đầu, nhìn điệu bộ này, sợ không phải cùng Lưu gia có huyết hải thâm cứu. Bất kể hắn là cái gì thù cái gì oán, ngược lại Lưu gia hôm nay là ngã xuống. Xuyên ăn mặc gọn gàng tiểu tử chen tại trước đám người xếp, nhìn đến mắt phát sáng, hán tử kia là thật lợi hại, hơn 20 cái đeo đao hộ viện đều ngăn không được, xem chừng là cái nào dưới đỉnh núi tới tốt lắm hắn a. Chương 9, người một nhà muốn chỉnh tề chương 9, người một nhà muốn chỉnh tề trong tiền tính, trong tay Lưu lão gia roi ra mang theo tiếng xé gió, từng cái mạnh mẽ quất vào Lưu Hiên trên mình, đánh đến hắn áo bào vỡ vụn, da thịt tràn ra, máu tươi xuôi theo ống quần hướng xuống chảy. Súc sinh, ta đánh chết ngươi tên súc sinh này. Lưu lão gia khi đến toàn thân phát run, mỗi rút một roi liền mắng một câu, ta Lưu gia thế nào nuôi ra ngươi như vậy cái bại hoại môn phong đồ vật. Liền chính mình cha người đều dám đụng, ngươi không phụ lòng liệt tổ liệt tông ư? Lưu Hiên bị đánh đến tại dưới đất quay cuồng, kêu rên liên hồi, cũng không dám trốn, chỉ có thể kêu khóc cầu xin tha thứ, cha, ta sai rồi. Nhi tử biết sai, ngài tha ta lần này a. Nhưng tiếng cầu xin tha thứ chỉ đổi tới càng ác hơn roi rút. Cách đó không xa cây cột bên cạnh, cái kia tiểu thiếp bị trói tại trên ghế, đã nhanh không tiếng thở. Trên người nàng cẩm y bị rút đến rách tả tơi, chân trụi trên da tràn đầy tím xanh đan xen vết roi, khóe miệng chảy xuống máu đen, ngực mỏng manh lên xuống, mắt thấy là phải không được. Lưu Văn đứng ở một bên, ngoan ngoãn khuyên, cha, ngài bớt giận, đừng tức giận phá thân thể. Đáy mắt lại cất giấu một chút không dễ dàng phát giác khoái ý, mắt lạnh nhìn đôi nam nữ này tại phụ thân dưới cơn thịnh nộ vùng vây dây chết. Lưu Chí Cường roi lại dương lên không trung, nhìn xem trên mặt đất cuộn thành một đoàn, máu me khắp người Lưu Hiên. Cuối cùng vẫn là mềm tâm, dù nói thế nào, đây cũng là chính mình đau hơn 20 năm trường tử, máu mủ tình thâm, sao có thể thật đánh chết. Đang do dự ở giữa, nghe được Lưu Văn tại một bên ấm giọng thuyết phục, cha, đại ca đã biết sai, ngài tiếp tục đánh xuống, sợ là thật muốn chết người. Trước mắt quan trọng nhất chính là chuyện bên ngoài, cũng không thể để việc xấu trong nhà một mực náo xuống dưới. Lưu Chí Cường hít sâu một hơi, mạnh mẽ đem roi ném xuống đất, phát ra ba một thanh âm vang lên. Ngực hắn kịch liệt lên xuống, chỉ vào Lưu Hiên gầm hét, tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Trước tiên đem hắn nhốt vào kho củi, không mệnh lệnh của ta, không cho phép cho hắn ăn uống. Nói xong, hắn lại liếc mắt cây cột bên cạnh hơi thở mong manh tiểu thiếp, ánh mắt lạnh giống như băng, về phần tiện nhân này, kéo ra ngoài, ném tới bãi tha ma đi, đừng dơ bẩn ta Lưu gia địa. Lưu Văn vội vã đáp ứng, nhi tử liền đi làm. Trong lòng lại thầm nghĩ, phụ thân đối đại ca chúng quy là lưu lại tình cảm, không giống đối cái kia tiểu thiếp, nói bỏ liền bỏ. Lao ra. Không tốt. Một cái gia đình liên tục lăn lộn xông vào tiền sảnh, ống quần dính lấy bùn bẩn, âm thanh run đến không ra hình thù gì. Ngựa, đầu ngựa lĩnh bị cái kia hung nhân giết. Hơn 20 cái hộ viện, cũng không ngăn lại hắn, hắn xách theo đao, đã xông vào trong phủ. Lưu Chí Cường mới đè xuống hỏa khí vụt lại chạy đi lên, đột nhiên vô bàn một cái, phế vật. Một nhóm phế vật, liền cái cửa đều thủ không được. Sắc mặt hắn trắng bệnh, vừa mới xử trí nhi tử cùng tiểu thiếp ngoan lệ nháy mắt bị sợ hai thay thế, mã thành thế nhưng hậu thiên tầng hai cao thủ, lại bị người này giết. Cái này xông vào đến cùng là lai lịch gì? Lưu Hiên nằm trên mặt đất, nghe nói như thế lập tức kêu thảm một tiếng, dãy rủa lấy muốn hướng đáy bàn chui, cha, cứu ta, hắn là tới giết ta. Lưu Văn cũng thay đổi sắc mặt, cố gắng chấn định nói, cha, nhanh để người đi ngăn. Thực tế không được, chúng ta từ cửa sau đi. Lời còn chưa dứt, ngoài sân đã truyền đến hộ viện kêu thảm cùng bật nặng ngã xuống đất tấm hưởng, tiếng bước chân từ xa mà đến gần, mang theo nồng đậm mùi máu tanh, từng bước một ép về phía tiền sảnh. Đi hướng nào a? Sở Phàm âm thanh không cao, lại như một khối băng nện ở trong tiền thính, nháy mắt để tất cả mọi người động tác đều cứng đờ. Hắn xách theo giọt máu trường đao, từng bước một không nhanh không chậm đi đến, màu đen ăn mặc gọn gàng nhiễm mảng lớn đỏ sậm, ánh mắt lạnh giống như tháng chạm gió lạnh. Lưu Chí Cường đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nhìn kỹ Sở Phàm mặt, lông mày chăm chú nhíu lại, người này nhìn xem có chút quen mắt, làm thế nào cũng nhớ không nổi tới ở nơi nào gặp qua. Hắn nơi nào nhận ra được, nguyên thân tính khí hiền lành nhút nhát, tại Lưu gia làm sống lúc đều là cúi đầu, lời nói đều không dám nói nhiều một câu, như vậy không đáng chú ý nhân vật, cái nào vào hắn Lưu lão gia mắt. Bây giờ đổi hồn phách, một thân sát phạt khí lẫm liệt, càng làm cho hắn nửa điểm cũng liên tưởng không đến cái kia nhát gan tiểu tử trên mình. Ngươi là ai? Lưu Chí Cường giáng chống đỡ lấy chấn định, lớn tiếng quát hỏi, dám xông ta Lưu gia hành hùng, có biết phía sau ta là ai? A, ta mặc kệ phía sau ngươi là ai. Sở Phàm âm thanh áp đến cực thấp, âm trầm nói, ta muốn giết người, ai cũng ngăn không được. Tối hôm qua ở ngoài thành bãi tha ma hình ảnh đột nhiên đụng vào não hải, nguyên thân bị đánh đến gân cốt đứt đoạn, hắn tiếp nhận cỗ thân thể này lúc, mỗi một tấc da thịt đều tại thét chói tai vang lên đau. May mắn thức tỉnh bất tử chi thân, không phải đã sớm tươi sống đau chết. Lại thêm tối hôm qua tự sát luyện công thảm trạng, nghĩ đến đều sợ hãi trong lòng. Loại kia toàn tâm thấu xương tư vị, giờ phút này nhớ tới vẫn để trong lòng hắn lửa cháy. Ta người này thiện tâm. Sở Phàm âm thanh bình bình đạm đạm, nghe không ra nửa phần tâm tình, nhưng rơi vào Lưu gia trong hai người, lại so ác độc nhất nguyền rủa còn muốn cho người dùng mình. Hắn chậm chậm dương mắt, ánh mắt đảo qua sắc mặt trắng bệch Lưu Chí Cường, lại lướt qua nút ở trên mặt đất run như run rẩy Lưu Hiền, cuối cùng rơi vào một bên cố giả bộ chấn định Lưu Văn trên mình, nét miệng lên một vòng lạnh giá độ cong, đã làm nhiệt, tổng đến có cái kết thúc. Các ngươi một nhà, liền chỉnh tề đến phía dưới đoàn tụ, cũng tránh tại Dương Thế tiếp tục thai hỏa người ngoài. Vừa dứt lời, cổ tay hắn khẽ đảo, trường đao đã hóa thành một đạo hàn quang, lao thẳng tới Lưu Hiên mà đi. Sở Phàm ánh mắt mãnh liệt, căn bản không cho Lưu Hiên cầu xin tha thứ cơ hội, trường đao đột nhiên đánh xuống. A! Một tiếng thê lương đến không giống tiếng người kêu thảm lạch phá tiền sảnh, Lưu Hiên cánh tay phải ứng thanh mà đoạn, máu tươi như suối phun tuôn ra, đoạn chi đùng rơi trên mặt đất, ngón tay còn run rẩy hai lần. Tay của ta a! Lưu Hiên đau đến lăn lộn đầy đất, mồ hôi lạnh nháy mắt thẩm thấu vết máu quần áo. Lưu Chí Cường muốn rách cả mí mắt, ngươi dám? Muốn xông tới lại bị Sở Phàm ánh mắt lạnh như băng đính tại chỗ. Sở Phàm mắt điếc hai ngơ, chân đạp Lưu Hiên sau lưng đem hắn gắt gao đè lại, lưỡi đao tung bay ở giữa, lại là răng rắc hai tiếng giòn vang, cánh tay trái, chân trái liên tiếp bị sóng vai chặt đứt, chỗ đứt mạch cốt uy nghiêm đáng sợ, máu tươi nhuộm đỏ mảng lớn mặt đất. Cha, cứu ta! Giết hắn! Giết hắn a! Lưu Hiên âm thanh khàn giọng giống như chiếc mỡ, chỉ còn một đầu cuối cùng đùi phải còn tại phí công đạp đạp. Sở Phàm cổ tay xoay chuyển, trường đao mang theo tiếng gió thổi rơi xuống, một đầu cuối cùng chân cũng bị chém đứt. Lưu Hiên triệt để thành cái huyết nhân, nằm trong vũng máu chỉ còn nghẹn ngào, trong mắt hoảng sợ cùng thống khổ cơ hồ muốn tràn ra tới. Sở Phàm lắc lắc trên đao máu, nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh Lưu Chí Cường cùng Lưu Văn, ngữ khí bình thường giống như tại nói một kiện không quan trọng sự tình, đây chỉ là bắt đầu. Chương 10, không rõ, các ngươi chết, tiền còn không phải ta. Chương 10, không rõ, các ngươi chết, tiền còn không phải ta. Nghe nói như thế, Lưu Văn sắc mặt trắng bệnh, vội vã hướng phía trước gom góp hai bước, âm thanh run đến không ra hình thù gì, đều là ta đại ca một người không rõ, là hắn chọc giận ngài, việc này cùng ta, theo cha ta cũng không quan hệ a. Ngài muốn báo thù, hướng hắn đến liền là, thả chúng ta một con đường sống a. Người cái xuất sinh. Trên đất Lưu Hiên nghe tới muốn rách cả mí mắt, đau đến toàn thân run rẩy, nhưng vẫn là dùng hết cuối cùng khí lực gào thét, Lưu Văn, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lưu Chí Cường cũng đột nhiên quay đầu nhìn về phía thứ tử, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Hắn mặc dù biết Lưu Văn suy nghĩ linh hoạt, lại không ngờ tới tiểu tử này có thể vào lúc này nói ra những lời này, làm tự vệ, có thể không chút do dự đem thân ca ca hướng ngõ cụt bên trên đẩy. Cái này tâm địa cũng quá lương bạc. Sở Phàm nhìn xem cuộc nháo kịch này, nhếch miệng lên một vòng khiêu khích cười. Lưu lão gia sắc mặt tái xanh, dáng chống đỡ lấy giá đỡ nghiêm nghị nói, ngươi có biết Lưu gia chúng ta sau lưng là ai? Huyện nha môn điện sử đại nhân. Lưu gia chúng ta hàng năm cho điện sử bên trên hiếu kính, đủ ngươi sống mấy đời. Giết chúng ta, điện sử đại nhân tuyệt sẽ không để qua ngươi, ngươi coi như chạy trốn tới chân trời góc biển cũng đến bị đào tận ra. Hắn thở phào, tính toán dùng lợi ích dụ hoặc, ngươi hôm nay cũng xả giận, Hiên Nhi đã thành bộ dáng này, cũng coi là báo ứng. Chỉ cần ngươi hiện tại đi, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, lại cho ngươi 500 lượng bạc, đủ ngươi an gia đương nghiệp. Trên đất Lưu Hiên còn không tắt thở, nghe nói như thế bỗng nhiên ngẩng đầu, bọt máu từ khóe miệng tuôn ra, khàn khàn gào thét, dựa vào cái gì chuyện cũ sẽ bỏ qua? Ta thành phế nhân. Cha, ngươi muốn báo thù cho ta à? Giết tên chó chết này, ta cho dù chết cũng muốn kéo hắn đệm lưng. Lưu lão gia khi đến một cước đá vào Lưu Hiên trên mình, đáy mắt tràn đầy ngoan lệ, nghịch tử này quả thực xuẩn đến không thể thuốc chữa. Loại thời điểm này còn dám kêu gào, có thể hay không sống sót đều khó nói, báo cái dám thủ. Hắn hận không thể hiện tại liền bổ một đao để cái này ngu xuẩn ý miệng, tránh phá đại sự. Sở Phàm nhìn xem cái này cha con bất hòa trò hề, đột nhiên cười, trong tiếng cười mang theo lạnh lẽo thấu xương, điện sử, 500 lượng bạc. Lưu lão gia, ngươi cảm thấy ta như là sẽ sợ những cái này người sao? Lưu lão gia nhìn xem trong mắt Sở Phàm không che giấu chút nào sát ý, trong lòng phát lạnh, thái dương rỉ ra mồ hôi lạnh, cắn răng nói, 1000 lượng. Đây là ta Lưu gia tất cả tiền mặt tích xúc. Hắn hướng phía trước gom góp nửa bước, ngựa khí mang theo cầu khẩn, chỉ cần ngươi thả cha con chúng ta, cái này 1000 lượng bạch ngân toàn bộ cho ngươi, đủ ngươi tiêu dao sung sướng. Gặp Sở Phàm không hề bị lay động, hắn lại vội vàng bổ sung, hơn nữa động tĩnh bên ngoài lớn như vậy, điện sử đại nhân bên kia khẳng định đã được đến tin tức, nói không chắc nha dịch đã ở trên đường. Ngươi hiện tại đi còn kịp, ra khỏi thành hướng nam đi, không có người có thể đuổi kịp ngươi. Hắn một bên nói một bên nhìn kỹ Sở Phàm ánh mắt, trong lòng chỉ mong lấy cái này hung nhân có thể tham tài, có thể sợ quan, chỉ cần chịu không kiên trì, dù cho hôm nay mất đi mặt mũi, sau này luôn có cơ hội báo thù. Sở Phàm chế nhạo một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy bực cận, giết các ngươi, tiền này còn không như cũng là ta. Hắn đột nhiên ngửa đầu cười to, trong tiếng cười mang theo thấu xương phong cuồng cùng sát ý, ha ha ha. Tiền của các ngươi, mạng của các ngươi, hôm nay toàn bộ đến lưu lại. Lời còn chưa dứt, Sở Phàm đã như mãnh hổ hạ sơn nào tới. Lưu lão gia thấy thế, cấp bách về sau co rụt lại, hai tay tại bên hông kéo một cái, lại cũng rút ra một cái đòn đao. Hắn tuổi trẻ lúc cũng là luyện qua mấy năm, từng sờ đến sau đó thiên tam nặng một bên, chỉ tiếc những năm này sống an nhàn sung sướng, đã sớm thành cái lớn bản tử. Thân thủ trì trệ đến bị liệt, sợ là liền hậu thiên tầng 2 đều chưa hẳn có thể ổn định. Ngại danh tự tìm cái chết. Lưu Chí Cường gào thét vung đao chém lung tung, đường đao tán loạn, không có kết cấu gì. Sở Phàm căn bản không đem hắn để vào mắt, nghiêng người tránh đi đao phòng, cổ tay xoay chuyển, trường đao thẳng đến Lưu Chí Cường cầm đao cổ tay. Phốc phốc một tiếng, đoạn đao rời tay mà bay, Lưu Chí Cường tay phải đã bị cùng cổ tay chặt đứt. A! Lưu Chí Cường kêu thảm lui lại, thân thể mập mạp đâm vào trên cây cột, đau đến toàn thân phát run. Một bên Lưu Văn sớm đã hù dọa đến mất hồn mất vía, hắn tuy là hậu thiên tầng 2, nhưng tại Sở Phàm trước mặt liền xuất thủ dũng khí đều không có, quay người liền muốn hướng sau tấm bình phong chui. Sở Phàm tay mắt lênh lẹ, một cước đá vào hắn trên lưng, Lưu Văn lập tức như là phá bao tải bay ra đi, trùng điệp đâm vào trên tường, miệng phun máu tươi. Sở Phàm bước ép sát, trên trường đao giọt máu nhỏ xuống dưới đất, phát ra cạch cạch nhẹ vang lên, lại như trọng truy đập vào Lưu gia phụ tử trong lòng. Trên đất Lưu Hiên đã là dầu hết đèn tắt, ngực lên xuống mỏng manh giống như nến tàn trong gió, lại gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt hôn chiến. Gặp phụ thân bị chặt đứt tay, nhi đệ bị đập bay, hắn đột nhiên kéo ra một cái vặn bèo đủ cười, ô ô cười lên, ha ha ha, tốt, tốt, cùng chết, đều đừng sống. Hắn cục lấy bọt máu, âm thanh khàn giọng như chim vỡ, lao đầu tử, ngươi bất công cả một đời, gia sản sớm muốn toàn bộ cho nhị đệ a. Hiện tại tốt, ai cũng đừng nghĩ độc chiếm. Sở Phàm đao chính giữa gác ở trên cổ của Lưu Văn, nghe vậy liếc mắt nhìn hắn. Lưu Hiên lại như là không nhìn thấy, chỉ là gắt gao chừng lấy Lưu Chí Cường, dùng hết chút sức lực cuối cùng gào thét, giết chúng ta. Ngươi cũng đừng nghĩ sống. Điện sử đại nhân sẽ không để qua ngươi. Lưu gia chúng ta người, coi như làm quỷ, cũng đến kéo ngươi lại lưng. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên run rẩy một thoáng, lệ đầu, triệt để không một tiếng động, trên mặt còn ngưng kết lấy cái kia quét điên cuồng ý cười. Lưu Chí Cường ngồi liệt dưới đất, ánh mắt từ Lưu Hiên cứng ngắc trên thi thể rời đi, lại rơi vào Lưu Văn bị đao phong chống đỡ trên cổ, bờ môi run rẩy, nửa ngày mới gạt ra mấy chữ, nghịch tử. Đều là nghịch tử a. Trong giọng nói của hắn không còn phía trước tàn khốc, chỉ còn dư lại thấu xương tuyệt vọng. Lão đại hung hăng bá đạo, xông ra họa lớn ngập trời, lão nhị tham sống sợ chết, lâm trận bán huynh cầu sống. Cả đời mình nóng vội doanh doanh, định mở điện sử, để giành được phần này gia nghiệp, nguyên muốn cho các nhi tử kế thừa, kết quả là lại rơi đến kết cục như thế, một cái thành đoạn chi thi thể, một cái mệnh treo người khác dưới đao. Lưu Chí Cường đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt tơ máu giăng đầy, âm thanh ngoan lệ giống như nhúng động, tiểu tử, ngươi hung ác. Lần này Lưu gia chúng ta ngã xuống, nhưng ngươi nhớ kỹ, trên hoàng tuyệt lộ, cha con chúng ta ở phía dưới chờ ngươi. Điện sử đại nhân tuyệt sẽ không để qua ngươi, ngươi sớm tôi đến cho chúng ta tùy táng. Sở Phàm ánh mắt lạnh lẽo, lười đến cùng hắn nói nhảm. Trường đao vung qua, hàn quang lóe lên, đầu Lưu Chí Cường liền lăn xuống dưới đất, đôi mắt trợn lên, tràn đầy không cam lòng cùng oán độc. Lại gác ở trên cổ của Lưu Văn, đao vung lên, máu tươi phun ra ngoài, Lưu Văn liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền ngã mặt dưới đất. Tiên sảnh nháy mắt tĩnh mịch, chỉ còn dư lại mùi máu tanh nồng đậm. Sở Phàm thu đao vào vỏ, bắt đầu tại Lưu gia tìm kiếm. Sở Phàm tại Lưu Chí Cường phòng ngủ lúc tối bên trong lật ra giường gỗ lúc, loại trừ mã đến chỉnh tây bạc, đáy hòm còn đè ép một chồng ngân phiếu, mệnh giá từ 10 lượng đến 100 lượng không giống nhau, tính kỹ mấy cái lại có gần ngàn lượng. Ánh mắt đảo qua bên cạnh giá sách, đột nhiên thoáng nhìn trong góc chất đống mấy cái rơi xuống sám gỗ. Mở ra xem, đúng là hai bản đóng chỉ cổ tịch, trên bìa viết tên công pháp xương. Một bản Long Ngâm Thiết Bố Sam nét chữ xinh đẹp, nói chính là dùng thảo dược phối hợp thổ nạp rèn luyện nhục thân biện pháp. Một bản Hôn Nguyên Công tùy tiện lật một cái. So Trường Xuân Công càng tinh diệu hơn, coi trọng khí tức lưu chuyển như nước chảy mây trôi, viên mãn có thể đả thông 72 mạch thiếu. Chương 11, kẻ giết người, Sở Phàm chương 11, kẻ giết người, Sở Phàm đem ngân phiếu cùng hai bản bí tịch tỉ mỉ nhất hảo, liền nên ngang hướng Lưu phủ đi ra ngoài. Trong phủ nha hoàn gia đình đã sớm chạy đến không còn hình bóng, một đường thông suốt, rất nhanh liền đến đại sảnh. Hắn nhìn lướt qua, tiện tay từ trên bàn cầm lấy cây bút lông, chấm chấm Lưu thị cha con trên thi thể máu, quay người ở trên tường viết xuống, kẻ giết người, Sở Phàm. Sở Phàm nhìn kỹ cái kia năm chữ, đột nhiên trầm thấp cười ra tiếng, trong tiếng cười bao bọc cố lửa đồng không cháy hết dường như trường cuồng, tại vắng vẻ trong đại sảnh đãng xuất tiếng vang. Tiền thế cái kia bất tử thời gian, hắn đã sớm chịu đủ. Bây giờ sống lại một đời, còn đến cái này bất tử chi thân, không nên thống thống khoái khoái sống một tràng. Hắn chép miệng một cái, trong lòng thầm nghĩ, đáng tiếc tiền thế không bản lĩnh này, không phải cái kia cắt xén tiền công, diện mạo ghê tởm lão bản, sớm cái kia bị hắn treo ngược lên treo đèn đường. Sở Phàm lui ra phía sau hai bước, khép mắt ngắm nghĩa trên tường cái kia năm cái huyết tự. Máu nước còn tại chậm chậm chóng mở, rất giống vừa mới bắn tung tóe giọt máu, lộ ra cố không nói ra được khoái ý hắn đưa tay vỗ vỗ trên ống tay áo cũng không tồn tại cho bụi, phản phất mới hoàn thành một kiện tác phẩm nghệ thuật, khóe miệng chứa đựng quét nghiền ngắm cười, quay người đi ra ngoài cửa. Vừa tới chỗ cửa lớn, liền gặp lúc trước vây quanh ở bên ngoài phủ đám người còn không tan sạch. Vừa mới Lưu phủ bên trong động tĩnh quá lớn, tiếng la khóc, tiếng đánh nhau xen lẫn tại một chỗ, sớm đem những cái này đường phố hàng xóm lòng hiếu kỳ câu lên, nhưng lại không ai dám thật tới gần. Giờ phút này gặp Sở Phàm thản nhiên từ bên trong đi ra tới, áo quần hắn bên trên còn dính lấy mấy điểm đỏ sẫm vết máu, trên mặt mang theo cố mới đã giết người lệ khí, đám người lập tức vụ lui về sau mấy bước. Có người hù dọa đến bịt miệng lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Có người vụng trộm dương mắt ngắm hắn, lại nhanh chóng cúi đầu. Còn có mấy cái gan lớn chút, núp ở đằng sau xì xào bàn tán, âm thanh áp đến cực thấp. Sở Phàm nhìn như không thấy, chỉ chậm rãi lắc đến trước cửa trên thềm đá, ánh mắt đảo qua trống rỗng đường phố. Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, bên đường bán hàng rong sớm bị dọa đến thu sạp hàng, liền ngày bình thường náo nhiệt nhất quán trà đều đóng cửa. Chỉ có gió thổi qua góc đường ngụy trang, phát ra soạt lạp tâm hưởng. Hắn đã chờ chốc lát, đừng nói mặc giáp đeo đao nha dịch, liền cái tuần nhai bộ khoái ảnh tử đều không nhìn thấy. Sở Phàm cười nhẹ một tiếng, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve trong ngực bí tịch cạnh góc, ánh mắt lóe lên một chút khiêu khích. Hắn chế nhạo một tiếng, trong lòng thầm mắng, quả nhiên thiên hạ ô nha một loại đen, ra thiên đại sự tình, những cái này xoa lão vĩnh viễn là cuối cùng mới chậm rãi đi ra thu thập cục diện rồi dám. Hắn liếc mắt những cái kia còn ở phía xa ngó giáo giác người bây xem, người đến lại các loại, nhấc chân liền bước qua bậc cửa, trực tiếp hướng đường phố đối diện đi đến. Đám người thấy thế, lại cùng về sau rụt rụt, cho hắn nhường ra một con đường tới, thẳng đến thân ảnh của hắn biến mất tại góc đường, mới dám thở phào dường như, bộc phát ra một trận áp lực thật lâu tiếng nghị luận. Sở Phàm thân ảnh mới quay qua góc đường, vòng kia cứng tại chỗ vây xem đám người liền như bị chọc thủng tổ ong, nháy mắt hoạt lạc. Một cái ăn mặc gọn gàng hán tử cả gan dịch chuyển về phía trước hai bước, gặp không có gì động tĩnh, dứt khoát vừa cắn răng, nhấc chân bước vào lưu phủ cửa chính. Bất quá chốc lát thời gian, trong phủ đột nhiên truyền ra một tiếng tê tâm liệt phế kêu sợ hãi, hán tử kia liên tục lăn lộn bỏ ra. Sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hai tay gắt gao đảo lấy khung cửa, âm thanh đều đang run rẩy, giết người. Lưu lão gia cha con ba người chết hết. Trong đại sảnh tất cả đều là máu a. Kêu một tiếng này như là hướng dầu nóng bên trong hắt gáo nước, đám người lập tức sôi trào, tiếng kinh hô, tiếng nghị luận chồng xen một đoàn. Đúng lúc này, mấy cái tặc mi thử nhãn thân ảnh xen lẫn tại kêu loạn trong đám người, ánh mắt xoay tít chuyển động, không được hướng Lưu phủ chỗ sâu nghiêng mắt nhìn. Bên trong một cái cao gầy bụng trộm đâm một chút bên cạnh thấp bản tử, hạ giọng nói, loạn thành dạng này, khẳng định không có người lo lắng. Đi vào nhìn một chút. Thấp bản tử liếm liếm môi khô khốc, trong mắt lóe tham lam ánh sáng, mạnh mẽ gật đầu, đi. Lưu lão nhi ngày bình thường vơ vét nhiều như vậy chất béo, không chừng có sót lại đồ trang sức, thừa dịp cái này loạn kình bớt một cái, rất sung sướng một lúc lâu. Mấy người trao đổi cái ánh mắt, như trộm dầu chuột, mượn đám người che lấp, hóp lưng lại như mèo chạy vào cửa phủ. Bọn hắn bước chân nhẹ giống như gió, chuyên chọn góc hẻo lánh chui, ngón tay đã rục dịch, chỉ mong lấy có thể tại trận này trong hỗn loạn bớt điểm chỗ tốt, hoàn toàn không quan tâm cái kia mùi máu tanh. Sở Phàm căn bản không quay đầu nhìn Lưu phủ độc tĩnh, ngược lại đáng giá nhất ngân phiếu cùng bí tịch sớm đã vào chính mình túi, những cái kia tôm kép thích dày vò liền dày vò đi. Hắn hiện tại đầy trong đầu liền một cái ý niệm, tìm một chỗ thật tốt khoái hoạt. Giết người. Vậy thì như thế nào? Hắn sờ lên trong mũi, khóe môi câu lên quét chẳng hề để ý cười. Tuy nói bây giờ tu vi vừa tới hậu thiên tầng 3, tại chính thức trong mắt cao thủ có lẽ không đáng giá nhắc tới, nhưng không chịu nổi hắn có bất tử chi thân cái này chỗ dựa lớn nhất. Dựa vào bản lĩnh này, thiên hạ lớn, nơi nào đi không được. Càng đừng đề cập bàn tay này lớn thành nhỏ, chết no cũng liền hậu thiên tầng 5 mặt hàng, thực có can đảm tìm đến tiền thoái, vừa bạn thử nghiệm. Sở Phàm cơ đầu, tạm thời đem những cái này ném đến sau đầu. Trước tại trong thành này tìm cái khách sạn ở lại, uống hai bình rượu ngon, ăn bữa ra dáng đồ ăn, thật tốt chỉnh đốn mấy ngày. Đang ngưng đủ rồi, liền nhích người đi những cái kia càng thành lớn phồn hoa, hắn muốn tận mắt nhìn một chút cái thế giới này. Nhìn một chút vậy ngày mốt tầng 9 cao thủ có thể có bao nhiêu lợi hại, còn có tại cái này hắc thạch thành bên trong chỉ có trong truyền thuyết tiên tiến cảnh, lại có thể có bao thần kỳ. Dưới chân bước chân không khỏi đến tăng nhanh chút, đáy mắt lóe ra đối không biết thế giới yêu kỳ, càng trốn lấy cố không sợ trời không sợ đất giá kình. Cùng lúc đó, Lưu phủ Lưu quản gia chính giữa liên tục lăn lộn hướng huyện nha chạy. Hắn ngày bình thường đều là nâng cao sống lưng, giờ phút này con giống như chỉ tôi con, mũ nghiêng tại một bên, và áo dính đầy bụi đất cùng không rõ vết bẩn. Trong ánh mắt hoảng sợ cơ hồ muốn tràn ra tới, liền hô mang thở, rất giống bị sói đói đuổi theo mười dặm. Đến cổng huyện nha, hai cái giữ cửa nha dịch thấy là hắn, trên mặt lập tức chất lên định mặt cười, bên trong một cái lên trước một bước, túi đầu không lưng hỏi, nha, là Lưu quản gia à? Cái này vội vội vàng vàng, là tìm đến Trương điện sử a? Lưu quản gia lại như là không nghe thấy, mắt nhìn thấy huyện nha cửa chính, dưới chân nào dám ngừng, cơ hồ là lảo đảo vào. Và áo đảo qua nha dịch bên cạnh lúc mang theo chấp đoán, liền cái khỏe mắt liếc qua đều không cho bằng hắn. Hai cái kia nha dịch trên mặt cười cứng đờ, nhìn xem hắn hoảng hốt chạy bừa bóng lưng, lúc trước thân thiện nhiệt tình nháy mắt giải tán. Bên trong một cái hướng trên mặt đất phi một tiếng, xì ra một miếng nước bọt, đồ vật gì? Ngày bình thường ỷ vào Lưu phủ thế, mắt đều sinh trưởng ở trên đỉnh đầu, lúc này ngược lại tốt, liền câu trả lời đều không có. Một cái khác cũng nhếch miệng, thầm được nói, à, không chừng là Lưu phủ ra cái gì đừng rẽ, nhìn bộ dáng kia của hắn, sợ là không quả ngon để ăn. Chúng ta a, chờ lấy xem kịch là được. Chương 12, chương điện sử chương 12, chương điện sử lúc này, chương điện sử vừa tới nha môn, chính giữa nâng lên cái chén trà bằng sứ xanh, chậm rãi mút lấy mới pha trà. Mí mắt hắn nửa nhấc, chính giữa nghe lấy bên cạnh thư lại báo cáo hôm nay vụ mặt công vụ, trên mặt mang theo vài phần thờ ơ lười biếng. Đại nhân, Lưu phủ Lưu quản gia tới, ngay tại bên ngoài chờ lấy, nhìn bộ dáng kia gấp đến không được, như là xảy ra đại sự gì. Một cái nha dịch bước nhanh đi vào, thấp giọng mùi bẩm. Lưu phủ. Chương điện sử bưng lấy chén trà tay đột nhiên dừng lại, mí mắt phút chốc nhấc lên, trên mặt thanh thản nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong lòng hắn lộn bột một thoáng, sắc mặt lập tức trầm xuống, cái này Lưu gia thế nhưng hắn tại cái này trong huyện thành đại kim chủ, ngày bình thường hiếu kính không ngừng, không ít nan giải sự tình đều phải dựa vào Lưu gia trong bóng tối chuẩn bị. Nói câu là hắn túi tiền đều không quá đáng, làm sao có khả năng không nội. Còn đứng ngây đó làm gì? Mau đem người mang vào. Trương điện sử loảng xoảng một tiếng đặt chén trà xuống, giọng nói mang vẻ rõ ràng nội vàng. Kèm thêm lấy lông mày đều bận thành cái u cục, trong lòng không được mà bồn chồn, nhưng ngàn vạn đừng ra cái gì trời sập sự tình mới tốt. Hắn cái này điện sử vị trí, nói đến thực tế ám muội, toàn dựa vào nữ nhi ủy khuất chính mình, cho Hắc Thạch thành đệ nhất gia tộc Ngô gia gia chủ làm tiểu thiếp, mới đổi đến Ngô gia một câu, đem hắn đẩy lên vị trí này. Bây giờ bờ mông còn không cái ghế ngồi ấm chỗ, chính giữa trông cậy vào Lưu gia cái này túi tiền nhiều vất chút chất béo, hảo bổ khuyết trên dưới chuẩn bị lỗ thủng, thuận tiện tích lũy chút vô liếng. Nếu là Lưu gia thật ra cái gì cái sợ lớn, hắn đi đâu tìm như vậy thuận tay cho săn. Ngày bình thường những cái kia có chút quy mô gia tộc, cái nào không phải mắt cao hơn đầu. Bọn hắn đánh trong đáy lòng xem thường hắn loại này dựa nữ nhi quan hệ bám váy thừa vị, thật muốn phụ thuộc quyền quý, cũng chỉ sẽ chọn Ngô gia dạng kia quái vật khổng lồ, làm sao hạ mình đầu nhập vào hắn. Cũng liền cái này Lưu gia, da mặt đủ dày, làm tại Hắc Thạch Thành đứng vững gót chân, nguyện buông xuống tư thái tới định bợ hắn cái này điện sử đưa tiền đưa vật chưa từng qua loa, để hắn sai xử đến thuận buồm xuôi gió. Cái này nếu là không còn lưu ra, hắn cuộc sống về sau sợ là khó khăn hơn không ít. Nghĩ được như vậy, Trương điện sử sắc mặt càng khó coi, không được mà xoa xoa tay, chỉ mong lấy Lưu quản gia mang tới không phải xấu nhất tin tức. Lưu quản gia mới bị nha dịch đưa vào tới, liền phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, đầu gối nện ở gạch xanh bên trên phát ra trầm đục. Trên mặt lại là nước mắt lại là xám, ngay cả nói chuyện cũng mang theo tiếng khóc nức nở, run đến không ra hình thù gì. Trương điện sử nhìn xem hắn bộ này hồn phi phách tán răng rắc, trong lòng cố kia bất an càng dày đặc, đột nhiên vô bàn một cái, đến cùng xảy ra chuyện gì? Sợ thành bộ này đức hạnh. Đại nhân. Lưu quản gia khóc đến cơ hồ thở không ra hơi, hai tay gắt gao đảo lấy mặt đất, bây giờ, hôm nay không biết từ cái nào xông đến cái hung nhân, không nói hai lời ngay tại trong phủ độc thủ. Lao ra nhà ta, còn có thiếu gia, hiện tại sợ là đã giữ nhiều lành ý ta. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy tơ máu, hướng về Trương điện sử cuống quýt giật đầu, chán đụng đến mặt đất thùng thùng vang, đại nhân, cầu ngài phát phát từ bi, nhất định phải vì nhà ta lão gia báo thù a. Cái kia hung nhân còn trong thành, trễ nữa liền chạy. Trương điện sử nghe xong, chỉ cảm thấy đến đầu vù vù một tiếng, trong tay cốc trà ba rơi trên mặt đất, ngã đến vỡ nát. Lưu gia phụ tử nếu là thật không còn, hắn đối tiền này tử nhưng là triệt để không. Hắn nhìn kỹ Lưu quản gia, âm thanh đều có chút phát run, người nói rõ ràng, cái kia hung nhân là ai? Bộ dạng dài ngắn thế nào? Lưu quản gia khóc đến nước mắt chảy ngang, trong cổ họng như kẹp lấy cát, khàn khàn trả lời, đúng người trẻ tuổi. Tựa như là cùng nhà ta lớn thiếu gia đã sớm kết thủ án. Hắn đột nhiên hướng phía trước quỳ gối hai bước, gắt gao nhìn chằm chằm Trương điện sử, trong mắt tràn đầy cầu khẩn, đại nhân, cái kia hung nhân mới đi không bao lâu, khẳng định còn trong thành không chạy xa. Cầu ngài tranh thủ thời gian hạ lệnh đóng cửa thành, phái nha dịch bốn phía lùng bắt ta. Trễ một bước nữa, sợ là thật muốn để hắn chạy trốn. Nói đến chỗ này, hắn lại thùng thùng đập ngẩng đầu lên, trên trán đã đập ra huyết ấn. Trương điện sử lông mày càng nhíu chặt mày, truy vấn, cái kia hung nhân võ công như thế nào? Ngươi nhìn hắn thân thủ, ước chừng là cảnh giới gì? Lưu quản gia nghe vậy, trên mặt lộ ra mấy phần mờ mịt, ấp úng xoa xoa tay, cái này, tiểu nhân cũng nói không cho phép a, lúc ấy chàng diện quá loạn, chỉ nhìn thấy hắn động thủ nhanh cực kỳ, mấy lần liền đem trong phủ hộ viện đánh ngã. Theo tiểu nhân nhìn, đại khái là hậu thiên tầng 3, hoặc là tầng 4. Hắn dứt lời, lại tranh thủ thời gian bổ sung, tóm lại thân thủ không yếu, bình thường nha dịch sợ là ngăn không được. Trương điện sử nghe xong, sắc mặt càng âm trầm, ngón tay ở trên bàn trùng điệp gõ. Hậu thiên tầng 3 tầng 4. Tại cái này Hắc Thạch Thành cũng không phải bình thường vai trò. Hắn tại cái này huyện thành viên quan nhỏ nhiều năm, trong thành có mặt mũi võ giả đều nhận ra, lúc nào toát ra như vậy số một dám ở Lưu phủ hành hung cọng dâm cứng. Hậu thiên tầng 3 tầng 4. Hắn thấp giọng lặp lại lấy, trong ánh mắt hiện lên một chút kiên kỵ. Thực lực thế này, phái bình thường nha dịch đi lùng bắt, không khác nào đưa đồ ăn. Nhưng nếu là kinh động đến Ngô gia, hoặc là thỉnh cầu trong thành mấy vị cao thủ, lại đến tốn không ít bạc chuẩn bị, hết lần này tới lần khác Lưu gia lúc này khả năng không trông cậy được vào. Hắn càng nghĩ càng bực bội, đột nhiên đứng lên, chuẩn bị ngựa. Điểm đủ trong nha môn tất cả cao thủ, cùng ta đi Lưu phủ nhìn một chút. Trương điện sử mới gọi người chuẩn bị ngựa, đột nhiên lại nhớ tới cái gì, bước chân dừng lại, quay đầu đối bên cạnh một cái thân tín tùy tùng nói, "Ngươi, lập tức đi Ngô gia một chuyến, đem Lưu phủ xảy ra chuyện tin tức báo cho Ngô lão gia." Liền nói hung nhân hung hãn, ta người này tay không đủ, khẩn cầu Ngô gia phái mấy vị cao thủ tương trợ tập hung. Trong lòng hắn đánh lấy tính toán, chính mình ngày bình thường vất chất béo, nhưng có không nhỏ một bộ phận hiếu kính cho Ngô gia. Còn nữa, nữ nhi bây giờ tại Ngô phủ có phần bị sủng, Ngô lão gia bao nhiêu đến bán hắn mấy phần mặt mũi. Có cái này hai tầng quan hệ tại, Ngô gia coi như không đem hết toàn lực, phái mấy cái cao thủ tới ứng hợp với tình hình đều là có. Chỉ cần có thể mượn đến Ngô gia thế, dù cho chỉ là chấn nhiếp một thoáng cái kia hung nhân, cũng so chính hắn trọi cứng mạnh. Cuối cùng hậu thiên tầng 3 tầng 4 võ giả, cũng không phải trong nha môn những cái này phổ thông nha dịch có thể ứng phó. Tùy tung lĩnh mệnh vội vàng mà đi, Trương điện sử vậy mới hít sâu một hơi, nắm lấy trên bàn yêu đao, mang theo một đám nha dịch hướng Lưu phủ tiến đến, chỉ là hai đầu lông mày cố kia lo nghĩ, không chút nào chưa giảm. Trương điện sử mang theo một đám nha dịch chạy tới Lưu phủ lúc, cửa ra vào sớm đã vây đến con kiến chui không lọt. So lúc trước càng nhiều đường phố bách tính chen ở ngoài cửa, dậm chân đi đến thò đầu ra nhìn, tiếng nghị luận vang lên ồn ào, liền đường phố đối diện trên nóc nhà đều ngồi xổm mấy cái xem náo nhiệt người nhàn rỗi. Đều vây quanh ở nơi này làm cái gì? Tản ra. Trương điện sử ghìm chặt cương ngựa, lông mày vận thành cái u cục, đối đám người gầm thét một tiếng. Hắn vung tay lên, sau lưng bọn nha dịch lập tức rút ra bên hông thủy hỏa côn, gào lớn hướng phía trước xô đẩy, nhường một chút. Đều nhường một chút. Điện sử đại nhân phá án, đám người không liên quan mau mau rời đi. Đám người bị chiến trận này hù dọa, không tình nguyện lui về sau lùi, lại vẫn có người luyến tiếp đi. Núp ở xa xa thò đầu ra nhìn, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm vừa mới hán tử kia gọi giết người tất cả đều là máu các loại lời nói. Chương 13, Nô gia Trương điện sử không suy nghĩ để ý tới những cái này khán giả, tung người xuống ngựa, một cước đá văng hở khép cửa phủ, trầm giọng nói, theo ta vào xem một chút. Dứt lời, liền mang theo người vội vã đi đến sông, lưu lại mấy cái nha dịch tại bên ngoài duy trì trật tự, cản trở những cái kia còn muốn hướng phía trước tiếp cận bách tính. Trương điện sử cất bước vào Lưu phủ đại sảnh, ánh mắt đảo qua ngổn ngang trên đất thi thể, cổ họng đột nhiên căng thẳng. Lưu gia phụ tử ngã vào trong vũng máu, tử trạng từng cái dữ tợn, nhất là cái kia bị lột bỏ tứ chi, chỉ còn nửa thân thể Lưu Hiên, vết máu dán lên nửa gương mặt, đôi mắt trợn lên như tại lên án. Nhìn đến hắn thái dương huyệt thình thịch chực nhẹ, một cơn lửa giận nhảy từ lòng bàn chân chui lên đỉnh đầu. Buồn cười, hắn nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bóp đến trắng bệnh, xương ngón tay khanh khách rung động. Hắc Thạch Thành ai chẳng biết Lưu Gia là hắn Trương Điện Sử bảo bọc. Ngày bình thường mượn người nào gan cũng không dám động Lưu Gia một cọng tóc gáy, bây giờ lại có người dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế, hạ thủ còn ác độc như vậy, thế này sao lại là giết người, rõ ràng là tại đánh hắn mặt. Hắn nhìn kỹ Lưu Hiên cái kia tàn khuyết không đầy đủ thi thể, trong lồng ngực như nhét vào đoàn liên hỏa, đốt đến trước mắt hắn biến thành màu đen. Cha, cho ta tỉ mỉ cha. Hắn đột nhiên một cước đạp lăn bên cạnh hoa lê ghế gỗ, băng ghế đâm vào trên cây cột, đào ba thước đất cũng muốn đem hung thủ tìm cho ta đi ra, ta ngược lại muốn xem là ai chán sống dám đốt cái này dâu hùm. Bên này Trương Điện Sử tại Lưu phủ giận không nhịn nổi, bên kia phái đi Ngô gia tùy tùng đã vội vàng chạy tới Ngô gia. Sơn đen cửa chính mới bị người gác cổng kéo ra cái lỗ, tùy tùng liền lách mình chen vào, bị dẫn đường nô bộc một đường dẫn xuyên về hành lang, qua nguyệt môn, cuối cùng đưa đến chính sảnh. Ngô gia gia chủ Ngô Phong đang ngồi ở trên ghế bành chậm rãi thưởng thức trà, thấy người tới một thân nha dịch phục sức, đôi lông mày trao lên, buông xuống cốc trà nói: "Trương Điện Sử người, lúc này tới tìm ta, thế nhưng có chuyện quan trọng gì?" Tùy tùng thở phì phò không người trả lời, Ngô lão gia, Lưu phủ xảy ra nhân mạng đại án. Điện Sử đại nhân để nhỏ tới thông báo ngài một tiếng, muốn xin ngài phái mấy người cao thủ hiệp trợ. Tùy Tung nuốt ngụm nước bọt, đè xuống một đường chạy tới thở dốc, gấp giọng nói: "Lưu phủ cả nhà bị giết hại, tử trạng cực thảm." Căn cứ hiện trường nhìn, hung thủ kia xuất thủ tàn nhẫn, chiêu thức lưu loát, võ lực sợ đã đến hậu thiên tầng 3 tầng 4 tình huống. Điện Sử đại nhân sợ dưới tay người ứng phó không được, đặc biệt để nhỏ đi cầu ngài, có thể hay không phái mấy vị trên phủ cao thủ tương trợ tập hung. Nô Phong đầu ngón tay tại trên cốc trà ngưng chỉ chốc lát, đáy mắt lướt qua một chút kinh ngạc. Hắc Thạch Thành liền lớn như vậy, có mấy phần phân lượng nhân vật trong lòng hắn đều nắm chắc, lại tàng lấy như vậy cái hậu thiên tầng 3 tầng 4 lạ lẫm cao thủ. Hắn nắm nuốt trong dâu, trong lòng tự có tính toán. Trương Điện Sử tuy chỉ là chính mình tiểu thiếp cha, nói đến không tính là gì, nhưng cuối cùng mang theo chính mình tên tuổi. Bây giờ có người dám ở Hắc Thạch Thành động Lưu gia, Trương Điện Sử công khai bao che người, cái này nào chỉ là khiêu khích, quả thực là quét hắn Ngô ra mặt mũi. A, gan không nhỏ. Nô Phong buông xuống cốc trà, nắp trà cùng ngọn thân lẫn nhau đụng, phát ra thanh thúy một tiếng. Hắn dương mắt nhìn về phía Tùy Tùng, trầm giọng nói: "Ngươi trở về nói cho Trương Điện Sử, việc này ta Ngô gia quản." Nói lấy cất giọng kêu: "Đi, đem Ngô Trung, Ngô Dung cái kia hai cái tiểu tử gọi tới, để bọn hắn mang lên ra hỏa, cùng đi theo một chuyến." Ngoài cửa lập tức truyền đến đồng ý thanh âm, Tùy Tùng thấy thế, vội vàng không người cảm ơn, đa tạ Ngô lão gia trưởng nghĩa tương trợ. Nô Phong khoát tay áo, gáy mắt hiện lên một chút lạnh ý dám ở địa giới của hắn bên trên dương oai, quản hắn là ai, tổng đến để đối phương biết Hắc Thạch Thành người nào định đoạt. Ngô gia có thể tại Hắc Thạch Thành một tay che trời, lực lượng toàn ở nhi nữ trên mình. Con trai cả Ngô Tiêu là đại tấn Hắc Sơn quận đỉnh tiêm môn phái Ngạo Kiếm Tông nội môn đệ tử, tuổi vừa mới 21, tu vi đã đến hậu thiên tầng 7. Tuổi như vậy có cảnh giới này, phóng nhãn toàn bộ quận thành cũng coi như tiên phú có thể, tông môn trưởng lão đều khẳng định, hắn có như thế một tia hy vọng gõ mở tiên tiên cảnh cửa chính, tuy nói cực kỳ xa vời. Nhị nữ nhi mặc dù không bằng minh trưởng tiên phú chắc tuyệt, lại gả đến vô cùng tốt, trưởng phu chính là quận thành đại bang huyết lang bang bang chủ Lâm Thiên Lang. Cái kia Lâm Thiên Lang thế nhưng thực sự hậu thiên tầng 9 cao thủ, coi như tại trong Hắc Sơn quận này, lẫn vào cũng coi như có thể. Có dạng này nhi nữ làm chỗ dựa, Nô gia tại Hắc Thạch Thành tự nhiên là nói một là một. Liên La huyện lệnh gặp Nô Phong, cũng đến khách khí xưng một tiếng Nô lão gia nửa điểm không dám cầm quan uy đại người. Nô Phong nâng chén trà lên nhấp miệng, nếp miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh. Hắn không tin bàn tay này lớn Hắc Thạch Thành, còn có hắn Nô gia giải quyết không được sự tình. Không nói chính hắn đã là hậu thiên tầng 5 tu vi, cái này Hắc Thạch Thành liền không mấy cái là đối thủ mình. Nhị nữ nhi càng là phái tới ba cái huyết lang bang cao thủ chiếu cô gia tộc, bên trong một cái hậu thiên tầng 7, hai cái hậu thiên tầng 6 cộng dâm cứng. Thực lực như vậy, tại trong Hắc Thạch Thành này rời sông lấp biển cũng đủ, chỉ là một cái không biết nguồn gốc hậu thiên tầng 3 tầng 4, lại coi là cái gì. Đầu ngón tay hắn tại trên bàn nhẹ nhàng gõ lấy, trong lòng đã có tính toán. Hôm nay việc này, vừa vặn để những cái kia giấu ở chỗ tối người nhìn một chút, Hắc Thạch Thành trời, thủy chung là hắn Ngô gia trời. Tùy Tùng cảm ơn Ngô Phong sau, quay người liền dẫn đứng thanh chạy tới Ngô Trung, Ngô Dung hai người đi ra ngoài. Hai người này đều là điêu luyện dáng dấp, Ngô Trung lưng dài vai rộng, bên hông khoác chuôi hậu bối đoàn đao, Ngô Dung thì thân hình mạnh mẽ, trong tay mang theo căn thép dòng và côn, đi lại sinh trong gió mang theo sợi người luyện võ cứng rắn khí. Ba người ra Ngô phủ, Tùy Tùng ở phía trước dẫn đường, bước chân so lúc đến gấp hơn, trong miệng không được lẩm bẩm Lưu phủ thảm trạng. Ngô Trung, Ngô Dung hai người nghe lấy, trên mặt không gặp mảy may bối rối, con mắt thần nén một chút, dưới chân bước chân lại nhanh mấy phần, không bao lâu liền chép gần đường hướng về Lưu phủ phương hướng tiến đến. Ba người chạy tới Lưu phủ lúc, trước cửa nào đã thu lại hơn phân nửa. Bọn nha dịch nàng côn ngăn vây xem mắt tính, gặp Tùy Tùng nhận hai cái tinh tráng hán tử tới, bận điệu nghiêng người cho qua. Ngô Trung, Ngô Dung đi theo nhấc chân bước qua bậc cửa, mới vào phủ cửa liền nhăn nhăn lông mày, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, lẫn vào mùa hè sau giờ ngọ khô nóng, thun đến người ngực khó chịu. Hai người lẫn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy mấy phần ngưng trọng, dưới chân bước chân không ngừng, đi theo Tùy Tùng bước nhanh xuyên qua đình viện, hướng về truyền ra Trương Điện Sử tiếng hét phẫn nộ chính sảnh đi đến. Trương Điện Sử ngay tại trong sảnh đi qua đi lại, gặp Ngô Trung, Ngô Dung đi theo Tùy Tùng đi vào, trên mặt lập tức tràn ra vui mừng. Cái này không cao thủ tới, trong lòng hắn không chắc gã trên mặt cố này nôn nóng nhiệt tình lập tức giải tán hơn phân nửa. Đội hướng về phía trước gom góp hai bước, giọng nói mang vẻ thân thiện: "Ai nha, Ngô Trung, Ngô Dũng, là các ngươi đã tới. Có các ngươi hai người tại, việc này liền dễ làm nhiều." Ngô Trung hướng bên cạnh tránh một chút, đưa tay hư ủi ủi, Trương Điện Sử lời này khách khí. Lao ra nhà ta nói, đều là Hắc Thạch Thành sự tình, phải làm. Ngài có cái gì an bài, cứ việc nói. Nô Dung cũng nhếch mép cười cười, nói tiếp, đúng đấy, Trương Điện Sử đừng khách khí. Lao ra nhà ta cố ý bàn giao, để chúng ta nghe ngài. Ngài nói thế nào cha, hai minh đệ chúng ta liền thế nào làm. Chương 14, to gan lớn mật chương 14, to gan lớn mật mà lúc này, Sở Phàm chuyển một lát sau, đến trong Hắc Thạch Thành lớn nhất quán rượu. Sở Phàm đi đến cửa tụ tiên lâu, dương mắt lướt qua cái kia phai màu bằng hiệu, nhấc chân bước vào. Bên trong chính giữa ồn ào, tiểu nhị chính giữa cho bàn bên thêm rượu, thoáng nhìn hắn đi vào, bận bịu đem khăn lau hướng trên vai khẽ bác, bước nhanh đó tới, khách quan mời vào bên trong. An cơm vẫn là nghỉ chân một chút. Sở Phàm hướng trên lầu liếc mắt, mở miệng hỏi, có phòng không? Có. Tiểu nhị tay một chỉ cầu thang, mới có người kết hết nợ, trên lầu rộng phong cách trống không đây, yên tĩnh, ngài đi lên xem một chút. Sở Phàm không ứng thanh, trực tiếp hướng cầu thang đi. Tiểu nhị đuổi theo sát, vừa đi vừa nhắc tới, ta bao gian này thoải mái, cửa sổ lớn, ngài nếu là muốn uống điểm, ta nơi này mới đến thu lộ bạch sức mạnh với bạn. Lên lầu, đẩy ra phòng cửa, Sở Phàm tìm cái ghế dựa ngồi xuống, mới chậm rãi nói, trước lên ấm trà tới. Được rồi. Tiểu nhị đáp lời, lại hỏi, ta nơi này hôm nay có mới giết tương chân giò, còn có kho đến xốp nát thịt ấy, có muốn tới hay không bên trên một phần. Sở Phàm ngồi xuống, giải bên hông bội đao hướng trên bàn thả xuống, âm thanh thoải mái, chân giò, thịt tẩy mỗi tới một đĩa lớn, lại đánh 3 cân thiêu đao tử, nhanh lấy điểm. Tiểu nhị ánh mắt sáng lên, nhanh nhẹn đáp lời, đúng vậy. Ngài chờ chút, liền cho ngài bưng tới. Quay người đi ra ngoài lúc, còn cùng bếp sau kêu một cổ họng, trên lầu phòng, tương chân giò, kho thịt tẩy mỗi một phần, 3 cân thiêu đao tử, không bao lâu, đồ ăn cùng rượu liền bưng đi lên. Sở Phàm cầm lên bầu rượu, thong thong hướng to bát sứ bên trong đổ đầy, bưng lên tới ngửa đầu đổ hơn phân nửa chén. Lau miệng, nắm lấy bóng loáng chân giò liền gặm. Xương cốt bên trên thịt bị hắn nhai đến kéo kẹt vang, ăn đến nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Mập dầu xuôi theo khỏe miệng hướng xuống chảy, hắn cũng không lau, chỉ thò tay nắm lấy chén rượu, tòm đổ một miệng lớn tiêu đao tử, rượu mạnh vào cổ họng, nóng đến hắn cổ họng lan lan, lập tức thoải mái thở ra một hơi. Hắn nhai lấy thịt, hàm hồ nói, thơm khoái. Lại kẹp lên một khối kho thịt tẩy, chấm một chút tỏi giã, nhét vào trong miệng ăn liên tục, vừa ăn vừa bưng chén lên lại rót một cái, cuối cùng cầm chén hướng trên bàn dừng lại, phát ra loảng xoảng một thanh âm vang lên. Trong mắt mang theo vài phần say lại ý cười, tự nói thở dài, đây mới gọi là thời gian. Uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, nhân sinh điều thú vị. Vừa nói vừa cầm lên bầu rượu thêm lên, tiểu dịch tràn ra mấy giọt ở trên bàn, hắn không hề hay biết, chỉ lo hướng trong miệng nhét thịt, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, lại lộ ra cố không nói ra được tự tại. Sở Phàm chính giữa ôm lấy vỏ rượu hướng trong chén rót rượu, tiểu dịch áo bắn lên bọn, bên ngoài cũng đã khắp nơi tại tìm hắn. Bất quá, coi như biết, hắn cũng sẽ không để ý Trương Điện Sử đến Ngô Trùng, Ngô Dũng tương trợ, mang theo người trong thành chịu hộ bài cha, giọng tại đường phố bên trong vang đến trong suốt, đều cho ta nhìn cho kỹ. Cái kia hung đồ ước chừng hơn 20 tuổi, tay cầm trường đao. Hắn run lên chân rung trong tay, đối người bên cạnh căng dặn, mặc kệ là thường xuyên qua lại quen mặt, vẫn là nhìn xem không đáng chú ý đường phố, đều đừng dò. Dám ở Hắc Thạch Thành đụng đến ta người, quản hắn là ai, đào ba thước đất cũng đến tìm ra. Nô Trung bóp lấy bên hông đòn đao, ánh mắt đảo qua ven đường thăm dò bách tính, Trương Điện Sử yên tâm, chỉ cần hắn còn trong thành, sớm muộn có thể gặp được. Nô Dung cũng đi theo gật đầu, chân tại dưới đất ép, chạy không được. Trong thành này con đường, chúng ta từ từ nhắm hai mắt đều có thể tìm ra tới, hắn không giấu được. Mà tụ tiên lâu phòng bên trong, Sở Phàm mới gặm xong một cái tương xương cốt, đưa tay lau miệng dính mỡ, bưng chén lên uống một hơi cạn sạch, trong cổ phát ra thỏa mãn than thở. Tụ tiên lâu trong đại đường, mấy cái nha dịch chính giữa chịu bàn bận hỏi. Mắt sắc một chút thoáng nhìn trong góc lau bàn tiểu nhị, hai ba bước vây lại, uy, vừa mới có hay không thấy qua người như vậy. Nói lấy bảy ra chân dung trong tay. Tiểu nhị mới đem phòng của Sở Phàm thu thập lưu loát, xem xét trên bức họa dung mạo, trong lòng lộn bộ một thoáng, sắc mặt nháy mắt trợn nhìn mấy phần. Cái này biến hóa rất nhỏ không trốn qua nha dịch mắt, dẫn đầu một cái nắm lấy cánh tay của hắn, trầm giọng hỏi, ngươi gặp qua? Tiểu nhị bị nắm đến cánh tay đau nhức, lắp bắp nói, cường. Mới vừa rồi là có cái khách nhân, nhìn xem. Nhìn xem là có mấy phần như. Nha dịch truy vấn, tay không tự giác đặt tại bên hông trên vỏ đao. Tại. Ở trên lầu phòng. Tiểu nhị âm thanh phát run, vùi đầu đến càng thấp hơn. Dẫn đầu nha dịch sắc mặt đổi biến, hắn biết đối phương là cao thủ, chính mình mấy người này ứng phó không được. Hiện tại cũng không dám trì hoãn, mạnh mẽ chừng tiểu nhị một chút, nhìn kỹ, đừng để hắn chạy. Nói lấy xong người đứng phía sau liếc mắt ra hiệu, các ngươi ở chỗ này nhìn kỹ, ta đi báo tin. Lời còn chưa dứt, người đã quay người xông ra tụ tiên lâu, hướng đầu phố tìm Trương Điện Sử báo tin đi. Lưu lại mấy cái nha dịch thì núp ở đại sảnh xó xỉnh, mắt gắt gao nhìn chằm chằm đầu bậc thang, cũng không dám thở mạnh. Lầu dưới động tĩnh mơ hồ truyền đến trên lầu, Sở Phàm chính giữa mang theo bầu rượu hướng trong chén thêm rượu, nghe vậy không xem qua ra nhấc lên, khóe miệng ngược lại câu lên một vòng cười nhạt. Hắn bưng chén lên nhấp miệng, đầu ngón tay tại chén xuôi theo nhẹ nhàng gõ. Điểm ấy chiến trận tính toán cái gì? Hắn thân này bất tử chi thân, thật muốn đánh lên, hắn không hẳn chiếm thế bất lợi, coi như không địch lại, muốn đi lúc, ai lại ngăn được? Ngoài cửa sổ gió cuốn lấy lầu dưới tiếng ồn ào đi lên, Sở Phàm nguyên vẹn không để ý, chỉ đem lực chú ý thả về trên bàn thịt trong mâm, nắm lấy một khối thịt tẩy chậm rãi nhai lấy. Muốn tới thì tới, vừa vận hoạt động một chút gân cốt. Dưới lầu mấy cái nha dịch núp ở cây cột phía sau, trong lòng bàn tay tất cả đều là đổ mồ hôi. Nhớ tới vừa mới tại Lưu phủ nhìn thấy phiến kia bờ bụi, còn có ngổn ngang trên đất thi thể, mấy người bắp chân đều có chút run lên. Vị kia nếu là xuống tới, ta làm sao xử lý? Một cái trẻ tuổi nha dịch hạ giọng, âm thanh lơ mơ. Bọn hắn chút bản lĩnh này, ngày bình thường đối phó cái tiểu mao tặc bất được, đụng tới loại kia hạ thủ tàn nhẫn cọng rơm cứng, hoàn toàn đưa đồ ăn. Dẫn đầu cắn răng nguyết hắn một cái, âm thanh cũng áp đến cực thấp, im miệng. Nhìn kỹ đầu bậc thang là được, ngàn bạn đừng lên tiếng. Trương điện sử bọn hắn lập tức tới ngay, chống đỡ trận này liền tốt. Lời nói mặc dù như vậy, chính hắn nắm lấy chuôi đao tay cũng tại hơi hơi phát run, vạn nhất đối phương không trở về mình, trực tiếp giết xuống tới đây. Liên bọn hắn mấy người này, đủ nhét kẽ răng sao? Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, mắt gắt gao nhìn chằm chằm đầu bậc thang, liền cũng không dám thở mạnh, chỉ mong lấy viện binh có thể mau lại đây. Trương điện sử chính giữa đứng ở đầu phố đằng tin, gặp cái kia nha dịch thở hồng hộc chạy về tới, vội hỏi, tìm được. Hồi. Về điện sử, người tại tụ tiên lâu, trên lầu phòng đây. Nha dịch viện tường thở dốc, chỉ vào quán rượu phương hướng. Trương điện sử nghe xong, lông mày vận thành cái u cục, lập tức hừ lạnh một tiếng, to gan lớn mật đổ vận. Giết người không tranh thủ thời gian chạy, còn dám tại tụ tiên lâu an ổn ăn cơm. Chương 15, thay cái cách chơi chương 15, thay cái cách chơi hắn quay đầu sồng sau lưng Ngô Trung Ngô Dũng cùng một đám nha dịch cất giọng nói, đều bắt kịp. Đem tụ tiên lâu vây quanh. Ngô Trung ánh mắt run lên, sờ lên bên hông đồ nào, đi. Ngô Dũng cũng siết chặt cây gậy trong tay, đi theo chạy về phía trước. Trương điện sử bước nhanh bắt kịp, trong miệng còn hùng hùng hổ hổ, ta ngược lại muốn xem, đây rốt cuộc là vị nào thần tiên, dám ở Hắc Thạch thành ngang như vậy. Một đoàn người bước nhanh chạy tới tụ tiên lâu bên ngoài, Trương điện sử ra hiệu mọi người phân tán ra, lặng lẽ bả tiểu lâu cửa trước sau đều chặn lại. Ngô Trung Ngô Dũng một trái một phải canh giữ ở đầu bậc thang, ánh mắt sắc bén như ứng, tay đều đặt tại trên binh khí. Trương điện sử thở sâu, sông bên trong gọi, trên lầu bằng hữu, đi ra tâm sự a. Trốn tránh cũng không phải biện pháp. Trên lầu trong phòng, Sở Phàm chính giữa đem cuối cùng một miếng thịt nhét vào trong miệng, nghe vậy chậm rãi lau lau tay, bưng chén lên uống một hơi cạn sạch. Hắn đứng lên, hoạt động hạ thủ cổ tay, cửa gỗ tại hắn dưới lòng bàn tay nhẹ nhàng khẽ đẩy, kẹt kẹt một tiếng mở ra. Sở Phàm dựa ở trên khung cửa, ánh mắt đảo qua lầu dưới người, trên mặt không gặp mảy may bối rối. Trương điện sử gặp hắn lộ diện, căng thẳng trong lòng, cố gắng chấn định nói, các hạ tại Lưu phủ hành hung, dù sao cũng nên cho cái thuyết pháp. Nô Trung tiến lên một bước, trầm giọng nói, thúc thủ chịu trói, có lẽ còn có thể lưu ngươi còn đường sống. Sở Phàm khẽ cười một tiếng, nhấc chân đi xuống cầu thang, đường sống. Vậy phải xem các ngươi có bản lĩnh hay không cầm ta. Trương điện sử bị Sở Phàm bộ kiêu ngạo mạn bộ dáng khí đến sắc mặt đỏ lên, chỉ vào hắn mắng to, cuồng vọng. Thật coi ta Hắc Thạch thành không có người sao? Ngô Trung nắm lấy đao tay nắm thật chặt, sắc mặt chìm đến có thể chảy ra nước, các hạ sợ không phải quên đây là Hắc Thạch thành. Ở chỗ này, còn không người dám ở ta Ngô gia trước mặt lớn lối như thế. Ngô Dung cũng hướng phía trước đạp nửa bước, trong tay thép dòng đoạn côn tại dưới đất hồi ra trầm đục, thức thời liền ngoan ngoan bỏ tay, không phải thật động thủ, cũng đừng trách chúng ta hai người không nể mặt mũi. Hai người quanh năm tại Hắc Thạch thành trên mặt đất hành động, Ngô gia tên tuổi liền là tốt nhất lực lượng, người bình thường thấy bọn họ hai người, cái nào không phải khách khí. Bây giờ cái này không biết sâu cạn tiểu tử dám như vậy nắm chắc, hiển nhiên không đem Ngô gia để vào mắt. Sở Phàm đi xuống nấc thang cuối cùng, nghe vậy chỉ là chớp chớp lông mày, khóe miệng chứa đựng quét giống như cười mà không phải cười độ cong, Ngô gia, cực kỳ lợi hại. Lời này vừa nói, Ngô Trung Ngô dùng ánh mắt nháy mắt lạnh xuống, quanh thân khí tức đều chỉ mấy phần, nhìn tới không làm thật, tiểu tử này là sẽ không hiểu Hắc Thạch thành quy củ. Ngô Trung Ngô dùng lẫn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn thấy tàn khốc. Nói nhảm lại thêm bối, trước tiên đem tiểu tử không biết trời cao đất rộng này bắt lại nói. Ngô Trung khẽ quát một tiếng, đoạn đao mang theo một trận lãnh phong đâm thẳng Sở Phàm trong ngực, đao thế vừa nhanh vừa động, hiển nhiên không để lối thoát. Cơ hồ là cùng một thời gian, Ngô Dũng trong tay thép dòng đoạn côn quét ngang mà ra, mang theo phá gió đang gào thét, thẳng đến Sở Phàm hạ bản. Hai người lúc lên lúc xuống, phối hợp đến dày không thông gió, hiển nhiên là quanh năm hợp tác lão luyện. Trong lòng bọn họ đều kìm nén cố khí, ngày hôm nay nhất định muốn phế tiểu tử này, để hắn thật tốt nhớ nhớ, ai mới là cái này địa giới bên trên có thể nói tính toán. Sở Phàm gặp hai người đao côn đều tới, ánh mắt ngưng lại, không còn lãnh đạm, thân hình một bên tránh đi đòn đao, đồng thời đưa tay đi ô cái kia quét ngang thiết côn. Ken một tiếng vang dọn, hắn chỉ cảm thấy cánh tay tê dại một hồi, miệng hổ lại có chút nóng lên. Hai người này khí lực so trong dự đoán chìm nên nhiều, chiêu thức càng là tàn nhẫn ăn cướp, đoàn đao quấn lên đường giữa, thiết côn chuyên công hạ bản, bước đến hắn chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Tiếp mấy hiệp, trong lòng Sở Phàm đã nắm chắc, chỉ dựa vào bình thường công phu quyền cước, muốn bắt lại hai người này sợ là không dễ. Dưới chân hắn một cái lảo đảo, nhìn như bị Ngô Dũng côn gió quét trúng, thực ra mượn nguồn sức mạnh này đột nhiên nhảy lùi lại, rút khỏi trượng ngứa biển, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, ngược lại có chút ý tứ. Ngô Trung Ngô Dũng gặp hắn lui ra, cũng không truy kích, chỉ hiện giáp công su thế bức ở hắn, Ngô Trung âm thanh lạnh lùng nói, hiện tại biết sợ. Sở Phàm hoạt động phát xuống tê dại cổ tay, khoe miệng lại làm giấy lên một vòng khác thường cười. Thủ đoạn thông thường không được, vậy liền thay cái cách chơi. Sở Phàm nội kình trong cơ thể đống nhiên cuộn, trong ngực như là bị trọng truy đập trúng, tâm mạch toàn nát. Thân hình hắn lại đột nhiên một hư, hóa thành một tia màu xanh nhạt thuốc ảnh, tại Ngô Trung Ngô Dũng trước mắt quơ, lại hư không tiêu thất. Cái gì? Ngô Dũng kinh hát một tiếng, vô ý thức vùng côn bảo vệ quanh thân. Ngô Trung còn không phản ứng lại, chỉ cảm thấy bên người kình phong đột nhiên nổi lên. Sở Phàm không ngờ xuất hiện tại bên cạnh hắn, hàn quang đâm thẳng hướng hắn. Đao thế đã tới không kịp trở về thủ, chỉ có thể đột nhiên bật người, muốn tránh đi bộ phận quan trọng. Nhưng Sở Phàm trường đao trong tay như là mắt, phất một tiếng, vẫn là chui vào vai của hắn. Nô Trung kêu đau một tiếng, nửa người nháy mắt đã tê dần, đoạn đao loảng xoảng rơi xuống. Hắn khó có thể tin chừng lấy gần trong gang tấc Sở Phàm, bờ môi run rẩy, còn không nói ra lời nói, Sở Phàm cổ tay xoay tròn, lưỡi đao lại hướng chỗ sâu quấy nửa tấc. Nô Trung thân thể mềm nhũn, trung điệp rơi xuống đất, trong tròng mắt chỉ nhanh chóng ảm đạm đi. Nô Dung muốn rách cả mí mắt, lại bị Sở Phàm cái kia quỷ mị thân pháp kinh đến trong lòng phát lạnh, vô ý thức về sau liền lùi lại mấy bước, thiết côn trong tay nắm đến chặt chẽ. Trên trán gân xanh hằn lên, đó căn bản không phải khinh công, là yêu pháp. Rõ ràng tiểu tử này bất quá hậu thiên tầng 3, khinh công làm sao có khả năng nhanh như vậy? Trương Điện Sử tại một bên nhìn đến mí mắt chực nhảy, vừa mới một màn kia nhanh đến để người hoa mắt. Hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, Sở Phàm thân ảnh liền không có tung tích, lại xuất hiện lúc Ngô Trung đã ngã vào trong vũng máu. Cái này, đây là cái gì khinh công? Trương Điện Sử hù dọa đến lui lại nửa bước, sau lưng phả ra mồ hôi lạnh, luôn cuống tay chân xông xung quanh gọi, "Nhanh, đều vây lên tới, nhanh đem ta nhốt chặt." Mười mấy nha dịch vốn là sợ đến không chủ kiến, nghe xong lời này, liên tục không ngừng chen thành một đoàn, đem Trương Điện Sử bảo hộ chính giữa, đao côn ngoài chiều đối Sở Phàm, từng cái sắc mặt trắng bệch, tay đều đang run. Trương Điện Sử bị bức tường người quấn tại bên trong, vẫn cảm giác sau lưng phát lạnh, lại thúc giục câu, "Đều thông minh, cơ linh một chút, đừng để hắn tới gần." Hắn bụng trộm từ khe hở giữa đám người bên trong tới phía ngoài nhìn, gặp Sở Phàm đứng ở ngoài vòng tròn không động, mới sơ sơ nhẹ nhàng thở ra, nhưng nắm lấy chôi đao trong lòng bàn tay, đổ mồ hôi đã thẩm thấu hơn phân nửa. Ngô Dũng gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất Ngô Trung thi thể, đốt ngón tay vì dùng sức mà trắng bệnh, thiết côn trong tay hắn cơ hồ muốn bị bóc gãy. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Sở Phàm, trong con mắt như là đốt nộ hỏa, âm thanh khàn giọng đến kịch liệt, "Ngươi cho rằng bằng điểm ấy ta môn thời gian liền có thể hoành hành? Giết ta Ngô gia người, tại cái này Hắc Thạch Thành, ngươi nhất định phải chết." Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đạp một cái mặt đất, toàn bộ người như mũi tên rời cùng nào tới, thiết côn mang theo phá không gào thét, thẳng đệm mặt Sở Phàm. Một côn này so vừa mới bất luận cái gì một chiêu đều muốn hung ác, hiển nhiên là động lên liều mạng suy nghĩ, Ngô Trung không chỉ là đồng bạn của hắn, càng là một mái ruột thịt huynh đệ, bây giờ chết ở trước mắt, hắn nơi nào còn nhớ được bố cục. Chương 16, các ngươi muốn ngăn ta. Chương 16, các ngươi muốn ngăn ta. Ngô Dũng một côn bước lui Sở Phàm, mượn cỗ này tình thế đột nhiên nhảy lùi lại, kéo dài khoảng cách. Quay đầu sông bị nha dịch bảo hộ chính giữa Trương Điện Sử gào thét, "Trương Điện Sử, nhanh, phái người đi Ngô gia báo tin, liền nói có người tại tụ tiên lâu giết Ngô gia người, để trong tộc nhanh phái cao thủ tới." Hắn biết chính mình đơn đả độc đấu sợ không phải Sở Phàm đối thủ, chỉ có chuyển đến Ngô gia viện binh mới có phần thắng. Lời này gọi đến lại gấp lại vang, mang theo vài phần đập nồi dìm thuyền hung ác, ánh mắt lại gắt gao khóa lại Sở Phàm, sợ hắn thừa dịp loạn đào thoát. Trương Điện Sử nghe vậy như ở trong mộng mới tỉnh, liên tục không ngừng chỉ vào hai cái nha dịch, "Hai người các ngươi, nhanh, hiện tại liền đi Ngô gia báo tin, nói rõ ràng tình huống nơi này, để bọn hắn tranh thủ thời gian phái người tới." Cái kia hai cái nha dịch như được đại xá, ném đi đao trong tay côn, quay người liền hướng tụ tiên lâu bên ngoài sông, liên tục lăn lộn bộ dáng làm đến Ngô Dũng lại mắng câu phế vật. Sở Phàm thần sắc cũng dung, cũng không nửa phần bội vàng. Vừa mới hắn đã thử qua, mượn bất tử chi thân đặc tính, trực tiếp tại bên cạnh Ngô Trung phục sinh, đặt thành tiểu thuấn di kỳ hiệu. Trước mắt nhìn tới, biện pháp này có chút có tác dụng, liền là hậu thiên tầng 4 cao thủ, tại cái này xuất kỳ bất ý tập kích phía dưới, đồng dạng chết. Hắn ngược lại muốn xem, trong Hắc Thạch Thành này đến tột cùng còn trốn lấy bao nhiêu cao thủ, cũng hảo thừa cơ tìm kiếm cân lượng của mình, thử xem cực hạn của mình ở đâu. Ngược lại dùng bản lĩnh của hắn, thật muốn đi, trong Hắc Thạch Thành này còn không người có thể ngăn được. Trương Điện Sử nơm nớp lo sợ mà nhìn Sở Phàm, âm thanh phát run để bọn nha dịch lại vây gấp chút, cơ hồ muốn đem chính mình bọc thành cái thùng sắt. Mí mắt hắn chực nhảy, một khỏa tâm treo ở cổ họng, sợ cái kia Sở Phàm sau một khắc đông xuất hiện ở trước mặt mình, tái diễn vừa mới Ngô Trung chết kinh dị một màn. Ngô Dung hai mắt xích hồng, hung tợn quét một chút trên mặt đất Ngô Trung thi thể, ngược lại gắt gao tiếp cận Sở Phàm, trong kẽ răng gạt ra lời nói tới, "Giết ca ta, hôm nay ngươi mơ tưởng sống sót rời khỏi Hắc Thạch Thành." Trương Điện Sử thấy thế, cũng cả gan dịch chuyển về phía trước nửa bước, ngoài mạnh trong yếu quát lên, lớn mật cùng đồ. Dưới ban ngày ban mặt tại dưới mí mắt ta giết người, quả thực không đem triều đình vương pháp để vào mắt. Ngươi có chắp cánh cũng không thể bay. Ha 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 ha. Sở Phàm ngửa đầu cười to, trong tiếng cười tràn đầy kiệt nạo, vậy thì như thế nào? Lưu Hiên muốn đưa ta vào chỗ chết, phải có gánh chịu đại giới giác ngộ. Hắn nói lấy liếc xéo một chút trên đất Ngô Trung thi thể, nhếch miệng lên một vòng lạnh bước, về phần hắn, đã dám đến động thủ bắt ta, đó chính là tự tìm đường chết, chết chưa hết tội. Trương Điện Sử cùng Ngô Dung nghe tới mí mắt của loạn, chỉ cảm thấy người này cuồng vọng đến không biên giới. Hiện tại, ta nghĩ sẽ rời đi. Sở Phàm liếc xéo lấy hai người, ngựa khí bình thường lại mang theo không thể nghi ngờ uy áp. Các ngươi còn muốn ngăn ta? Ngô Dung muốn rách cả mí mắt, ánh mắt đỏ thẫm bên trong cơ hồ muốn phun ra lửa, quát lên, cuồng vọng, chết đi cho ta! Lời còn chưa dứt, hắn đã nắm chặt trong tay thép dòng đoạn côn, mang theo một trận thanh âm xé gió, hung hãn hướng về Sở Phàm bổ giết tới. Trương Điện Sử tại một bên gấp đến đổ mồ hôi chán, cũng lớn tiếng thúc giục nha dịch, nhanh lên, đều lên cho ta! Đám kia nha dịch vốn là bị vừa mới chém giết hù dọa đến bắp chân đảo quanh, giờ phút này bị Trương Điện Sử một tiếng quát, lại thoáng nhìn Ngô Dung đã mắt đỏ xông tới, đành phải kiên trì hướng phía trước tuôn. Có người hai tay siết chặt đao côn, đốt ngón tay trắng bệnh, có chân người bước lảo đảo, trong miệng không được mà ngập ngừng nói thêm can đảm, càng có mấy cái bị người phía sau xô đẩy lấy, cơ hồ là lảo đảo nhào về phía Sở Phàm. Sở Phàm mặc dù người mang bất tử chi thân, giờ phút này chính diện đối đầu Ngô Dung, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng bất phân thắng bại, lúc trước có thể lấy Ngô Trung tính mạng, chung quy là ỷ vào xuất kỳ bất ý, hiện tại xem ra hắn đối địch thủ đoạn vẫn là thiếu thốn chút, là thời điểm dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian. Mắt thấy đám kia nha dịch cũng gào thét đánh tới, ánh mắt của hắn bỗng nhiên run lên, nội kình trong cơ thể đột nhiên bị hành, chấn vỡ tâm mạch của mình. Trong chốc lát, tàn khu hóa thành một tia khói xanh tiêu tán vô tung. Tiếp theo một cái chớp mắt, Sở Phàm đã ở Trương Điện Sử bên người trọng sinh, trường đao trong tay chẳng biết lúc nào đã nắm chặt, hàn quang lóe lên, mang theo lạnh thấu xương sát ý chém thẳng vào mà xuống. Trương Điện Sử chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân xông thẳng đỉnh đầu, hồn phi phách tán ở giữa nghẹn ngào điên cuồng gào thét, "Cứu mạng, nhanh cứu ta." Lô Dung thấy thế muốn rách cả mí mắt, gầm thét như lôi, "Có loại cùng ta đơn đả độc đấu, đừng vội chơi loại này ti tiện thủ đoạn." Sở Phàm ánh mắt lạnh lẽo như băng, không chút nào làm chỗ động, trong tay cương đao tình thế không giảm, hàn quang lướt qua, Trương Điện Sử tiếng kêu cứu im bặt mà dừng, đã đầu thân tách rời. Sở Phàm chậm chậm xoay người, ánh mắt rơi vào Ngô Dũng trên mình, ngữ khí bình thường giống như tại hỏi một kiện không quan trọng sự tình, "Ngươi nói cái gì?" "A a a." Ngô Dũng khí đến toàn thân phát run, con mắt đỏ thắm bên trong tơ máu bạo khởi, đoạn côn trong tay tại dưới đất hồi đến thùng thùng vang, lồng ngực kịch liệt phập phồng, lại khí đến nhất thời không nói ra đầy đủ. Xung quanh bọn nha dịch mặc dù cũng bị trong chớp nhoáng này biến cố kinh đến sắc mặt trắng bệnh, nắm lấy đao côn tay nhịn không được phát run, bước chân cũng theo bản năng về sau rời nửa tấc. Từng cái cứng tại chỗ, nhìn trong ánh mắt Sở Phàm tràn đầy sợ hãi, lại không còn vừa mới bị thúc dục lúc cô này bốc đồng. "Ngươi dám giết Trương Điện Sử?" Lô Dung âm thanh như là từ trong hàm răng gạt ra, mang theo hơi lạnh tấu xương, "Giết mệnh quan triều đình, ngươi xong. Triều đình sẽ đem ngươi lột ra tuyên thảo, phơi thây ba ngày." Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phàm, ánh mắt băng lãnh như xương. Lô Dung bị Sở Phàm cái này to gan lớn mật hành vi kinh đến trong lòng kịch chấn. Lúc trước Sở Phàm bất quá là đắc tội Trương Điện Sử, cùng Lô gia lên xung đột, cho dù làm lớn chuyện, như hắn có thể may mắn đào thoát, đi xa tha hương, không hẳn không có một chút hy vọng sống. Nhưng hôm nay, hắn dám hung hãn chém giết mệnh quan triều đình, đây cũng là chọc thủng trời, chờ lấy hắn, tất nhiên là phô thiên cái địa truy nã, chân trời góc biển, lại không chỗ dung thân. Ngay tại lúc này, xa xa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, là đi Ngô gia báo tin hai người kia mang theo một đám người Ngô gia tới. Người cầm đầu chính là Ngô gia gia chủ Ngô Phong, sắc mặt hắn chìm như nước. Bên người đi theo chính mình nhị nữ nhi phái tới Ngô gia cường giả, một vị huyết lang bang cao thủ, đó là vị hậu tiên tầng 6 võ giả, khí tức trầm ổn, ánh mắt sắc bén. Trong lòng Ngô Phong kìm nén một cỗ lửa, vốn cho là phái hai cái hậu tiên tầng 4 tộc nhân tới trợ trận, tại cái này hắc thạch thành đã là thừa sức, chưa từng nghĩ lại nghe nói hao tổn một cái. Lúc này hắn đã đối Trương Điện Sử cũng sinh ra giận chó đánh mèo. Hắn cũng muốn đích thân nhìn một chút, đến tột cùng là cái nào to gan lớn mật cùng đồ, dám ở địa giới của hắc thạch thành bên trên, như vậy không cho bọn hắn Ngô ra mặt mũi. Ngô Dung nghe thấy đầu đường truyền đến động tĩnh, mừng rỡ, đột nhiên quay đầu gào thét, "Bên này, Trương Điện Sử cũng bị cái này cùng đồ giết." Thanh âm hắn khàn giọng lại mang theo một cấu ngân hình, con mắt đỏ thẫm gắt gao quét lấy Sở Phàm. Lời còn chưa dứt, Ngô Dung đã nắm chặt đoạn côn lại lần nữa nhào về phía Sở Phàm, thế công so lúc trước càng mạnh mấy phần, có viện binh tại trận, hắn sống lưng cũng cứng rắn ba phần. Chương 17, tuyệt đỉnh kinh công. Chương 17, tuyệt đỉnh kinh công. Ngô Phong nghe thấy Ngô Dung tiếng kêu, bước chân đột nhiên dừng lại, trên mặt tràn đầy chấn kinh. Hắn sớm đoán được đối phương to gan lớn mật, lại không ngờ tới cuồng bội đến tận đây, dám tại trong hắc thạch thành này, trước mặt của mọi người chém giết mệnh quan triều đình. Tuy nói bây giờ triều đình thế yếu, không ít tông môn đại phái đã không thế nào đem triều đình để vào mắt, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, triều đình cuối cùng vẫn là cái này đại tấn khổng lồ nhất thế lực, người bình thường ai dám tùy tiện đụng chạm cái này nghịch lân. Trong lòng Ngô Phong kịch chấn sau đó, trong mắt tàn khốc lóe lên, trầm giọng thúc giục, "Nhanh, đừng để hắn chạy." Lời còn chưa dứt, hắn đã trước tiên cất bước hướng về phía trước, tên Tiêu Huyết Lang bang hậu tiên tầng 6 cao thủ theo sát phía sau, bước chân trầm ổn như bàn thạch. Ngô Phong mang tới mấy tên Ngô gia tử đệ cũng không dám thất lễ, nhộn nhịp nâng đao bắt kịp. Xa xa, Ngô Phong liền trông thấy một đạo thân ảnh chính giữa cùng Ngô Dũng chiến đấu, đao quang côn ảnh xen lẫn. Ngô Dũng khẽ mắt liếc qua thoáng nhìn là Ngô Phong cùng Huyết Lang bang cao thủ, trong mắt lập tức vui vẻ, vừa đánh vừa gấp gọi, "Gia chủ, cái này tặc tử khinh công rất quỷ dị, ngàn vạn lần đừng để hắn chạy." Sở Phàm cũng đã thấy rõ người tới, trong mắt tinh quang lóe lên, thầm nghĩ trong lòng, đến rất đúng lúc. Hắn vốn là có ý lui, nguyên cớ rằng có tới bây giờ, chính là muốn thử xem chính mình cái này xuất kỳ bất ý thủ đoạn, có thể hay không đối hậu thiên tầng 5 cao thủ có hiệu quả. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Sở Phàm nội kình trong cơ thể đột nhiên bạo phát, cứ thế mà chấn vỡ tâm mạch. Tàn khu hóa thành một tia khói xanh tiêu tán mấy mắt, hắn đã bỗng nhiên xuất hiện tại bên người Ngô Phong, trường đao trong tay mang theo lạnh thấu xương tiếng xé gió, thẳng chém nó bộ phận quan trọng. Ngô Phong cũng không phải lưu lão già cái kia bỏ hoang võ công gối thêm hoa, Sở Phàm thân hình mới hiện, hắn liền phát giác được một cỗ uy nghiêm đáng sợ sát ý, hậu thiên tầng 5 nội kình nháy mắt bạo phát. Xoẹt. Đao phong lướt qua đầu vai hắn xẹt qua, mang theo máu bắn tung tóe, Ngô Phong mượn nội kình bạo phát xung lực cứ thế mà lướt ngang nửa thước, mặc dù hiểm hiểm né qua chỗ yếu hại, cánh tay cũng đã bị mở ra một đạo vết thương sâu tới xương. Đau nhức kịch liệt để ánh mắt của hắn mãnh liệt, bên hông trường kiếm sang sảng ra khỏi vỏ, hàn quang nhắm thẳng vào mặt Sở Phàm. Cùng lúc đó, tên kia Huyết Lang bang hậu thiên tầng 6 cao thủ gầm thét một tiếng, tự tìm cái chết. Thân hình hắn như điện, bộ phiến lớn bàn tay mang theo hùng hậu nội kình, mang theo nặng nề tiếng xé gió, mạnh mẽ chụp về phía Sở Phàm sau tâm. Sở Phàm không tránh kịp, Ngô Phong cái kia sắc bén trường kiếm đã như độc xà thổ tín đâm tới, lưỡi kiếm dán vào cổ họng của hắn xé qua, một trận toàn tâm đau nhức kịch liệt đánh tới, ấm áp máu tươi xuôi theo cái cổ nhanh chóng chảy xuống, trong chốc lát liền thấm đỏ quần áo của hắn. Cùng lúc đó, Huyết Lang bang cao thủ bàn tay cuốn theo lấy bài sơn đảo hải hùng hậu nội kình, trùng điệp đánh vào hậu tâm của hắn. Cố cự lực này tựa như mãnh liệt làn sóng, trực tiếp đem cả người hắn đánh bay ra ngoài, tại không trung xẹt qua một đạo chật vật đường vòng cung, ven đường mang theo một mảnh huyết vụ. Nhưng mà Ngay tại thân thể của hắn còn treo ở không trung, chưa rơi xuống thời điểm, một màn quỷ dị lại lần nữa phát sinh. Chỉ thấy Sở Phàm thân thể đột nhiên hóa thành một tia khói xanh, nháy mắt tiêu tán ở trước mắt mọi người, chỉ để lại trong không khí còn chưa tan đi tận mùi máu tanh. Ngô Dung mới nhìn thấy Sở Phàm bị đánh bay, trên mặt nháy mắt dâng lên vẻ mừng như điên, khóe miệng thật cao vung lên, vừa muốn hô lên cuối cùng giết cái này cùng đồ. Sợi kia khói xanh lại bỗng nhiên tại bên cạnh hắn ngưng kết. Còn không chờ nụ cười của hắn mở ra hoàn toàn, trong ánh mắt đắc ý nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là vô tận hoảng sợ. Sở Phàm cầm trong tay trường đao, mang theo lệnh thấu xương sắc ý, dùng thế lôi đỉnh bạc quân, mạnh mẽ một đao đánh xuống. Hàng quang lóe lên, Ngô Dũng ngay cả phát ra một tiếng hét thảm cũng không kịp, liền bị cái này lăng lệ nhất đao chạm thành hai đoạn, ấm áp máu tươi cùng nội tạng nháy mắt bắn tung tóe đến bốn phía, trang diện huyết tinh tụ cùng. Trên mặt Ngô Phong kinh hãi không rụt, che lấy chảy máu cánh tay nhìn về phía Sở Phàm phương hướng, lại cùng bên cạnh Huyết Lang Bang cao thủ lẫn nhau, trong mắt hai người đều biết đầy hoảng sợ. Cuối cùng là cái gì công pháp tà môn? Thanh âm Ngô Phong phát trầm, mang theo một chút khó có thể tin run rẩy. Vừa mới hắn cùng Huyết Lang Bang cao thủ công kích rõ ràng đều chặt chẽ vững vàng rơi vào trên người đối phương, cái kia thương thế, liền là hậu thiên tầng 7 ngạnh công cao thủ chúng bảo, không chết cũng đến thoát tầng ra. Nhưng người này có thể hóa thành khói xanh bỏ chạy, còn có thể nháy mắt hiện thân giết người, quả thực chưa từng nghe thấy. Cái kia Huyết Lang Bang cao thủ cau mày, trầm giọng nói, rất cổ quái, thử tử tuyệt không thể lưu. Ha 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 ha. Sở Phàm tiếng cười tại trong đình viện vang vọng, mang theo vài phần cuồng ngạo. Ánh mắt của hắn đảo qua sắc mặt tái xanh Ngô Phong cùng Huyết Lang Bang cao thủ, cất cao giọng nói, như vậy chiến trận lại như thế nào? Các ngươi có thể làm gì được ta? Tiếng cười dần ngừng, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, rơi vào trên người Ngô Phong. A, Ngô gia phải không? Hôm nay bút chứng này, ta nhớ kỹ. Tiếng nói dứt, thân hình hắn khẽ nhúc nhích, lưu lại một câu lạnh giá dư âm, sau này còn gặp lại. Liên chuẩn bị chấn vỡ tâm mạch, phiêu nhiên mà đi. Ngô Phong sắc mặt đột biến, đột nhiên nhớ tới Sở Phàm cái kia bị thần khó lường thân pháp, con mắt nhanh chóng nhất chuyển, cất giọng hô, khoan đã. Chúng ta không ngại làm giao dịch. Gặp Sở Phàm thân hình dừng lại, hắn vội vàng nói, ngươi đem vừa mới môn khinh công kia bí tịch giao cho ta Ngô gia, chuyện hôm nay liền xóa bỏ toàn bộ. Trương Điện xử chết, ta cũng có biện pháp giúp ngươi đè xuống. Ngươi cái kia rõ ràng, triều đình lệnh truy nã một khi phát ra, bằng ngươi chút năng lực ấy, coi như khinh công khá hơn nữa, chẳng qua là hậu thiên tầng 3 mà thôi, sớm muộn là một con đường chết. Hắn tận lực tăng thêm hậu thiên tầng 3 mấy chữ, trong ánh mắt mang theo vài phần chắc chắn xem kỹ, phản phất an chắc Sở Phàm sẽ cân nhắc lợi hại. Vừa nghĩ tới Sở Phàm cái kia xuất quỷ nhập thần thân pháp, trong mắt Ngô Phong liền nhịn không được nổi lên tham lam ánh sáng. Nhẹ như vậy công, nếu là có thể nắm giữ ở trong tay mình, đừng nói tại Hắc Thạch thành đặt chân, liền là phóng nhãn xung quanh mấy thành, Ngô gia thế lực cũng có thể lại đến một bậc thang. Tên Điêu Huyết Lang Bang hậu thiên tầng 6 cao thủ cũng là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Sở Phàm, hắn quanh năm hành tẩu giang hồ, ánh mắt sắc bén. Vừa mới hai người liên thủ, tại cái kia gần khoảng cách phía dưới lại làm cho đối phương thông dong thoát thân, loại này khinh công nhất định không phải phàm vật, nhất định là tuyệt đỉnh bí tịch không thể nghi ngờ. Ha 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 ha. Sở Phàm ngửa đầu cười to, trong tiếng cười tràn đầy không che giấu chút nào khiêu khích, hắn liếc xéo lấy Ngô Phong, ánh mắt như nhìn cái tôm tép nhãi nhép, và ngươi cũng xứng cùng ta nói giao dịch. Đồ của ta là ngươi có thể mơ ước. Trương Điện xử chết. Triều đình truy sát. Hắn từng bước một tiến về phía trước, mỗi đi một bước, quanh thân hàn ý liền nặng một phần, những cái này, ta sẽ quan tâm. Thật tốt trông coi ngươi Ngô gia à, lần sau gặp mặt, nhưng là không phải thương nhất cánh tay đơn giản như vậy. Ngô Phong bị Sở Phàm cùng luôn kích đến trong cơn giận dữ, cuồng vọng tột cùng. Hắn vừa mới ẩn nhẫn công pháp, bất quá là muốn trước ổn định đối phương, nghĩ cách bắt sống cầm tới môn kia quỷ dị công pháp, nhưng giờ phút này bị như vậy nhục nhã, nơi nào còn kiềm chế được. Động thủ, cho ta ngăn lại hắn, chết hay sống không cần lo. Ngô Phong lớn tiếng quát lên, bị thương cánh tay vì phẫn nộ mà nổi gân xanh, trường kiếm nhắm thẳng vào Sở Phàm, trước tiên xuống tới. Chương 18, thế tại cần phải chương 18, thế tại cần phải cái kia Huyết Lang Bang cao thủ cũng không do dự nữa, dưới chân phát lực, thân hình như mũi tên bắn ra, trưởng phong so lúc trước tăng thêm 3 phần lăng lệ. Xung quanh Ngô gia tử đệ cùng bọn nha dịch thấy thế, cũng nhộn nhịp nâng đao bắt kịp, trong lúc nhất thời đao quang kiếm ảnh, sát khí lại được. A, thật tốt hưởng thụ những ngày tiếp theo a, lần sau tới, liền lấy ngươi người đầu. Sở Phàm cười lạnh một tiếng, chuẩn bị trước rút đi lại nói, đem từ Lưu phủ có được 2 bản bí tịch dốc lòng tu luyện, trước bước vào hậu thiên lục trọng cảnh giới trước. Tiếng nói dứt, hắn không chút do dự chấn vỡ tâm mạch, thân thể hóa thành một tia khói xanh tiêu tán tại trước mắt mọi người. Sau một khắc, ngoài thành vùng hoang vu trên đỉnh núi, khói xanh ngưng kết, Sở Phàm thân ảnh chậm chậm nhảy lên. Hắn nhìn Hắc Thạch thành phương hướng, trong mắt lóe lên một chút lạnh lẽo. Sở Phàm đứng ở đỉnh núi Kình Phong bên trong, cảm thụ được thể nội lưu chuyển khói xanh. Đó là hôm nay mấy lần sau khi sống lại còn sót lại tinh túy, mặc dù vì thiếu thốn đến tiếp sau bí tịch, vô pháp theo công pháp đã thông chỗ tiếp theo huyệt thiếu, lại tại thay đổi một cách vô chi vô giác ở giữa tầm bổ lấy hắn gân cốt, chậm chậm cải thiện lấy thể chất cùng ngũ tạng lục phủ. Mỗi một lần lưu chuyển đều như có ôn nhuận khí lưu xâm nhập vân ra, kèm thêm lấy nội kình vận chuyển đều so trước kia thông thuận mấy phần. Hắn biết đây là lực lượng tại dùng một loại phương thức khác lắng động, chỉ đợi hắn tu luyện tiếp xuống bí tịch, liền có thể một lần hành động xông phá gông cùng xiềng xích. Trong thành, Sở Phàm hóa thành khói xanh triệt để tiêu tán tại chân trời, liền một chút dấu tích cũng không lưu lại. Ngô Phong xông tới phụ cận, nhìn trống rỗng đường phố, trên mặt viết đầy không thể tin, lập tức bị căm giận ngút trời thay thế. Tìm cho ta! Hắn đột nhiên quay người, đối sau lưng mọi người gào thét, bị thương cánh tay vì dùng sức mà lần nữa lóe ra vết máu. Truyền mệnh lệnh của ta, liên hệ trong thành tất cả bang phái, phong tỏa cửa thành. Liên là đào ba thước đất, cũng muốn đem cái này tặc tử tìm cho ta đi ra. cái kia huyết lang bang cao thủ đi lên trước, hạ giọng đối Ngô Phong nói, Ngô gia chủ, Trương Điện Sử đã chết, việc này lừa không được bao lâu. Ánh mắt của hắn đảo qua thi thể trên đất, tiếp tục nói, bây giờ huyện lệnh còn không biết được tin tức, như đảng triều đình bên kia hạ lệnh truy nã, người này một khi bị quan phủ bắt đến, môn kia quỷ dị khinh công bí tịch, chỉ sợ cũng không tới phiên người ta nhúng chạm. Ngô Phong sắc mặt trầm ngưng, siết chặt bị thương cánh tay, ý của ngươi là? Cái kia huyết lang bang trong mắt cao thủ tinh quang lóe lên, nhích lại gần Ngô Phong thấp giọng nói, Ngô gia chủ, cái kia huyện lệnh xưa nay cùng ngươi giao hảo, lại nhất là tham tài, chỉ cần ngươi động điểm tâm nghĩ, biểu thị hắn chút chỗ tốt, để hắn tạm thời đè xuống việc này, không lên báo triều đình, việc này chẳng phải thành. Đảng chúng ta cầm tới bí tịch, lại tìm lý do đem người xử lý, đến lúc đó triều đình bên kia hoàn toàn không biết gì cả, chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. Ngô Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên một chút ý động. Hắn cùng cái kia huyện lệnh quả thật có chút giao tình, đối phương tham tiền tính khí hắn cũng rõ ràng, chỉ cần chỗ tốt cho đủ, đè xuống tin tức này cũng không phải là việc khó. Như vậy, đã có thể tránh thoát triều đình nhúng tay, lại có thể độc chiếm môn kia quỷ dị công pháp, ngược lại cái ổn thỏa biện pháp. Vừa nghĩ tới môn kia có thể hóa thân thành thuốc, chớp mắt di chuyển quỷ dị khinh công, trong mắt Ngô Phong tham lam liền cũng lại không che giấu được, cơ hồ muốn tràn ra tới. Đây chính là có thể để hậu thiên tầng 3 sở phàm tại hậu thiên tầng 5, tầng 6 cao thủ ngay dưới mắt mấy lần thoát thân thần kỹ. Nếu là có thể nắm giữ ở trong tay mình, đừng nói củng cố Ngô gia tại Hắc Thạch thành địa vị, liền là phóng nhãn toàn bộ quận phủ, đều có thể kìm nén mấy phần lực lượng. Hắn đột nhiên vỗ đùi, cắn răng nói, liền theo ngươi nói làm. Ta liền đi gặp huyện lệnh, nhất thiết phải đem tin tức đệ xuống tới. Bị thương cánh tay truyền đến từng trận đau nhói, không chút nào không ngăn nổi trong lòng hắn đối môn công pháp kia nóng rực khát vọng. Ngô Phong hạ quyết tâm sau, ngón tay vô ý thức vuốt ve chuôi kiếm, đột nhiên lại nhíu mày lại do dự một chút. Hắn quay đầu đối cái kia huyết lang bang cao thủ nói, ngươi lại truyền một phong thư cho các ngươi bang chủ Lâm Thiên Lang. Ngô Phong nguyên cớ quyết định để huyết lang bang cao thủ truyền tin cho Lâm Thiên Lang, thực ra có chút khác tầng một suy tính, hiện trường vốn là có huyết lang bang người tại trận, chuyện hôm nay bọn hắn đã biết được, muốn triệt để che giấu huyết lang bang căn bản không có khả năng. Cùng che giấu, làm cho đối phương sinh lòng điểm khả nghi, không bằng thoải mái mời nó liên thủ. Thứ nhất có thể mượn huyết lang bang thế lực tăng cường tìm kiếm lực lượng, thứ hai cũng có thể ngăn chặn miệng của bọn hắn, miễn đến tin tức từ huyết lang bang bên kia để lộ, ngược lại làm cho chính mình lâm vào bị động. Như vậy tính toán xuống tới, mời Lâm Thiên Lang vào cuộc, ngược lại thành ổn thỏa nhất biện pháp. Hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một chút tính toán, Lâm bang chủ tốt xấu là con rể của ta, điểm ấy tình cảm vẫn phải có. Huyết lang bang cao thủ rất nhiều, có các ngươi tương trợ, bắt lại tiểu tử kia, cướp đoạt bí tịch nắm chắc cũng lớn hơn. Cái kia huyết lang bang cao thủ nghe vậy, gật đầu đáp, Nô gia chủ suy nghĩ chu toàn, ta liền đi làm. Nô Phong nhìn cái kia huyết lang bang cao thủ biến mất phương hướng, trong mắt lóe lên một chút ngoan lệ, nắm đấm nắm đến khanh khách rung động. Môn kinh công kia bí tịch, ta Nô gia thế tại cần phải. Hắn thấp giọng gào thét, trong giọng nói tràn đầy thế tại cần phải quyết tâm. Vô luận là làm Ngô gia vùng dậy, vẫn là vì tẩy trừ hôm nay nhục nhã, làm sao có thể hóa thân thành thuốc, xuất quỷ nhập thần công pháp, hắn đều phải nắm bắt tới tay. Dù cho phải bỏ ra lại thêm đại giới, dù cho muốn cùng huyết lang bang chia lợi nhuận, thậm chí phải mạo hiểm giấu giếm triều đình, hắn cũng ở đây không tiếc. Truyền lệnh xuống, không tiếc bất cứ giá nào, tìm tới người kia. Sống phải thấy người, chết muốn gặp bí tịch. Ngô Phong đối bên cạnh Ngô gia tử đệ lớn tiếng phân phó, trong thanh âm mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Ngô gia tử đệ cùng tiếng đáp, được. Mọi người linh mệnh. Quay người liền muốn chia ra hành động, bước chân vội vàng ở giữa, đằng đằng sát khí khí tức tràn ngập ra. Nô Phong đứng ở tại chỗ, nhìn mọi người bóng lưng rời đi. Theo sau, Nô Phong quay người trở về Nô gia. Hắn cũng không phải sợ cái kia mệnh lệnh, chỉ là trước mắt khẩn yếu nhất là ổn định cục diện, không cho Trương Điện Sử tin chết chuyển đến triều đình trong hai. Cái kia mệnh lệnh xưa nay cho Nô gia mặt mũi, bất quá là tham chút tiền tài thôi. Nô Phong phân phó quản gia, đi khố phòng lấy chút ngân lượng, lại chọn hai kiện ra giá ngọc khí, đưa đến huyện nha đi. Hắn ngữ khí bình thường, phản phất chỉ là phân phó một kiện lại bình thường bất quá sự tình. Cùng huyện lệnh nói rõ ràng, đem Trương Điện Sử chết đè xuống, đừng hướng báo cáo. Chỗ tốt không thể thiếu hắn, sau đó ta lại tự mình tới cửa cảm ơn. Chỉ cần huyện lệnh chịu phối hợp, cho triều đình đưa cái giả văn thư, liền có thể tạm thời man thiên quá hải. Đối với hắn mà nói, điểm ấy tiêu phí bất quá là chuyện nhỏ, chỉ cần có thể triều đình biệt giới vào, làm chính mình tranh thủ thời gian tìm tới sở phạm, cầm tới bí tịch, hết thảy đều có giá trị. Lời còn chưa dứt, ngoài sân truyền đến một trận tiếng nghẹn nào, một cái ăn mặc màu trắng váy ngắn nữ tử trẻ tuổi lảo đảo xông vào, chính là Ngô Phong tiểu thiếp Trương thị. Nàng búi tóc tán loạn, trên mặt nước mắt đan sen, nhìn thấy Ngô Phong liền khóc té dưới đất, lao ra. Van cầu ngài, cho cha ta làm chủ a. Hắn buổi sáng còn rất tốt, thế nào đột nhiên liền. Chương 19, tuyệt đỉnh thiên tài chương 19, tuyệt đỉnh thiên tài Ngô Phong nhìn xem trên mặt đất khóc mà đến khí không đỡ lấy khí Liễu thị, chân mày níu chặt hơn. Nữ nhân này tuy là thiết thất, lại có phần đến chính mình cương triều, ngày bình thường tại trong trạch viện cũng có chút quan minh, giờ phút này như vậy thất thố, cũng làm cho hắn có chút không kiên nhẫn. Trương Thanh Uyển tiếng khóc như căn châm nhỏ, đâm đến trong lòng Ngô Phong lửa cháy. Hắn đột nhiên rút về tay, trên mặt cuối cùng một chút ôn hòa cũng giải tán đi, ngựa khí chìm đến có thể chảy nước, khóc cái gì khóc? Cha ngươi là bệnh cấp tính đi. Hắn không kiên nhẫn phất phất tay, trong đôi mắt mang theo rõ ràng chê ý, bây giờ ngươi là ta Ngô gia người, cái kia hiểu quý củ. Nơi này không phải ngươi la lối khóc lóc địa phương, hoặc trở về phòng ở lấy, hoặc liền trở về hỗ trợ xử lý hậu sự, ít tại ta bên cạnh trước mắt. Trương Thanh Uyển bị hắn hung đến khẽ run rẩy, tiếng khóc im bặt mà dừng, vành mắt lại đỏ đến lợi hại hơn, cắn môi không dám nói nữa. Ngô Phong nhìn đều lười đến lại nhìn nàng một chút, quay người đối quản gia nói, mang nàng xuống dưới. Đừng ở nơi này chậm trễ sự tình. Xử lý xong thứ này, hắn mới bực bội nơi núi lỏng cổ áo, nếu không phải còn phải dựa vào bệnh cấp tính chết cơ che giấu triều đình, hắn liền ứng phó nha đầu này kiên nhẫn đều không có. Trước mắt, chỉ có môn khinh công kia bí tịch mới có giá trị hắn hao tâm tổn sức. Trên núi hoang, Sở Phàm mượn lờ mờ ánh trăng, đem hai bản bí tịch bày tại đầu gối nhìn kỹ. Một quyển là Hỗn Nguyên Công hoàn chỉnh không thiếu sót, công pháp nói rõ kể ra như thế nào tiến lên dần dần đạt thông 72 huyệt hiếu, làm từng bước tu luyện liền có thể vững vàng bước vào hậu thiên tầng 6. Chỉ là công pháp này đường đi thật thà, thiếu chút chỗ thần kỳ, Sở Phàm lật hết chỉ nhàn nhạt đánh giá, vẫn tính vững chắc, đủ dùng. Một quyển khác Long Ngâm Thiết Bố Sam cũng là bản đầy đủ, trang sách cạnh góc tuy có chút mài mòn, nội dung nhưng từng chữ rõ ràng. Pháp này chuyên luyện thể phách, từ da thịt đến gân cốt tầng tầng rèn luyện, luyện tới đại thành không chỉ có thể đao thương khó ngăn, càng có thể bằng cái này căn cơ trùng kích hậu thiên tầng 9. Sở Phàm đầu ngón tay xẹt qua tu luyện chiêu thức chú giải, trong mắt lóe lên một chút sắc sáng, này ngược lại là cái thứ tốt. Hắn đem hai bản bí tịch cẩn thận xếp lại thu vào trong lòng đã có dự định, trước tu Hỗn Nguyên Công đột phá cảnh giới, chờ căn cơ củng cố, luyện thêm Long Ngâm Thiết Bố Sam cường hóa nhục thân. Hai bút cùng vẽ, nội ngoại kiêm tu. Ngược lại cùng lắm thì từ toái tâm mạch tự sát, tàn khu hóa thành khói xanh sẽ bị chính mình hấp thu, không chỉ có thể tích lũy sức mạnh, vẫn còn so sánh cắn đan dược ổn thỏa nên nhiều. Những đan dược kia mặc dù có thể giúp ích tu vi, lại khó tránh khỏi lắng động đan độc, nào có cái này tự sát trọng sinh nổi lên sạch sẽ triệt để. Vô hạn tự sát, vô hạn hấp thu. Hắn thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một chút phong cuồng, chẳng khác gì là có vô tận đan dược cung cấp ta tiêu xài, còn sợ không luyện được cái này hai bản bí tịch. Nghĩ như vậy, trong lòng hắn cuối cùng một chút lo lắng cũng tan thành mây khói. Khoanh chân ngồi, vận chuyển Hỗn Nguyên Công công pháp bộc phát quả quyết, ngược lại không chết được, đại khái có thể buông tay đánh cược một lần, mau chóng đột phá cảnh giới. Bóng đêm như mực, gió núi vòng quanh hàn ý lướt qua lọn tóc của Sở Phàm. Hắn khoanh chân ngồi tại một chỗ nhăn bóng trên tảng đá, đầu ngón tay bóp lấy Hỗn Nguyên Công trang sách, ánh mắt tại 72 huyệt khiếu đồ bên trên lưu lại hồi lâu. Bóng đêm dần sâu, Sở Phàm không do dự nữa, lập tức dựa theo Hỗn Nguyên Công đồ phổ, dẫn dắt thể nội khói xanh lực lượng trùng kích huyệt khiếu. Chỉ nghe thể nội liên tiếp hai tiếng nhẹ vang lên, hai chỗ tắc nghẽn huyệt khiếu bị nội kình giải khai, một dòng nước gấm du tẩu toàn thân, tu vi mơ hồ có tiến tiến. Nhưng theo lấy huyệt khiếu đạt thông, cô kia chống đỡ hắn mấy lần trọng sinh khói xanh cũng triệt để tan hết, lại không nửa phần dấu tích. Hắn không có nửa phần do dự, đưa tay một trường vỗ vào chính mình trong ngực. Phốc, tâm mạch đã đánh gãy. Ý thức tiêu tan phía trước một khắc, tàn khu hóa thành một tia khói xanh, toàn bộ tràn vào sau một khắc đột nhiên xuất hiện chính mình thể nội. Mới ngưng tụ thân thể mang theo nhàn nhạt tấm áp, hấp thu tàn khu lực lượng sau, nội kình so lúc trước càng hùng hậu mấy phần. Sở Phàm mở mắt ra, không để ý tới điều tức, lập tức quanh chân ngồi, ánh mắt sắc bén như lao. Đối với hắn mà nói, tử vong bất quá là tu luyện cơ bản. Sở Phàm dần dần mò tới môn đạo, nội kình vận chuyển bộ phát quen thuộc. Một cái thời thần mới qua, thể nội liền truyền đến ba hai tiếng nhẹ vang lên, hai chỗ huyệt khiếu thông thuận quan thông. Hắn thậm chí không cần tận lực ngưng thần, nội kình tự sẽ lần theo Hỗn Nguyên Công quỹ tích du tẩu, tinh chuẩn hoàn thành trùng kích. Lập tức, nội kình hơi hơi vặn một cái, tâm mạch nháy mắt đánh gãy. Không có chút nào dây dưa dài dòng, ý thức chìm vào hắc ám lại lập tức sáng lên, tàn khu hóa thành khói xanh đã dung nhập mới khu, mang theo quen thuộc cấm áp cảm giác. Hắn ngay cả thở khẩu khí thời gian đều mất đi, mới kình bay bọn, liền tự động phóng tới tiếp xuống hai chỗ huyệt khiếu. Quá trình càng ngày càng thuận, phản phất cái này sinh tử tuần hoàn vốn là tu luyện một bộ phận. Từ trăng lên giữa trời đến nắng mai hơi lộ ra, Sở Phàm làm từng bước lặp lại lấy, đã thông hai huyệt, nội kình chuyển, thân chết trọng sinh, lại thông hai huyệt. Chân trời nổi lên màu trắng bất lúc, hắn một lần cuối cùng ngưng kết thân hình, nội kình trong cơ thể lưu chuyển như giang hà dâng trào. Coi là đêm qua phía trước đã thông 36, giờ phút này 72 huyệt khiếu đã thông 48, khí tức đột nhiên tăng gọn, vững vàng bước vào hậu thiên tầng 4. Sở Phàm túi đầu nhìn xem tay của mình, đầu ngón tay hình như còn lưu lại tâm mạch rạn nứt cùng cảm giác đau đớn, nhưng lại mơ hồ giống như là cách tầng sương ngủ. Cả đêm chết 6 lần, ý đau chồng chất lấy chết lặng, đến cuối cùng, liền trong nháy mắt kia hắc ám đều biến đến quen thuộc. Hắn nuốt nuốt mi tâm, lại sinh ra mấy phần hoảng hốt, nguyên lai tử vong lặp lại nhiều, thật sẽ như ăn cơm uống nước đồng dạng, không còn ban đầu trùng kích, chỉ còn dư lại hoàn thành nhiệm vụ cơ giới cảm giác. Nghỉ một lát, hắn lẩm bẩm nói, đem bí tịch cất về trong ngực, tựa ở trên vách đá nhắm mắt dưỡng thần. Nội kinh trong cơ thể tự mình lưu chuyển, mà cái kia thông hướng hậu tiên tầng 6 con đường đã ở dưới chân rõ ràng hơn phân nửa. Phải biết, võ đạo tu luyện từ trước đến giờ là càng về sau càng khó như lên trời. Võ giả tầm thường khổ tu 3 năm 5 năm, có thể tại hậu thiên cảnh tinh tiến tầng 1 đã là hy vọng xa vời, bao nhiêu người vây ở nhất trọng cảnh giới phí thời gian nửa đời, liền bập cửa đều đoán không ra. Nhưng Sở Phàm bất quá một đêm thời gian, liền từ hậu thiên tầng 3 vững vàng bước vào tầng 4, đã thông huyệt khiếu số lượng càng là tự nhiên tăng 12. Tốc độ như vậy, nói là tuyệt đỉnh thiên tài đều ghét bảo thủ. Liên là những cái kia bị mang theo 100 năm gặp một lần tông môn tiêu tử, cũng tuyệt đối không thể trong một đêm liên phá thành lũy, càng đừng đề cập là dùng quỷ dị như vậy lại hiệu suất cao phương thức. Đối Sở Phàm mà nói, tu luyện vốn là không có gì nguy hiểm đáng nói. Võ giả tầm thường lúc luyện công như giẫm trên băng mỏng, sợ nội kinh đường rẽ tổn thương kinh mạch, càng sợ nóng lòng cầu thành tẩu hỏa nhập ma, dẫn đến cái gân mạch đứt đoạn hạ tràng. Nhưng hắn không giống nhau, coi như nội kinh bạo tẩu sông nát kinh mạch, cùng lắm thì đánh gãy tâm mạch làm lại. Tàn khu hóa thành khói xanh sẽ chữa trị hết thảy, mới ngưng tụ thân thể sạch sẽ, liền vết thương cũ dấu tích cũng sẽ không lưu. Tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch tổn hại. Sở Phàm thấp giọng chế nhạo một tiếng, chết một lần liền toàn bộ giải quyết, có gì phải sợ. Chương 20, tiểu nhị chương 20, tiểu nhị hắn thậm chí cố tình tăng nhanh nội kinh vận chuyển tốc độ, mặc cho cố lực lượng kia ở trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới. Ngược lại đại giới bất quá là trong nháy mắt tử vong, đổi lấy cũng là càng nhanh tiến cảnh, bút chướng này tính thế nào đều không thua thiệt. Trời sáng trong lúc, Sở Phàm trong bụng truyền đến một trận công vang. Hắn túi đầu đuốt bụng, một đêm dày vò xuống tới, liền là bất tử chi thân cũng không chịu nổi trong bụng trống trơn. Đem ý tịch tỉ mỉ cất kỹ, vô vô bụi đất trên người, hắn đứng lên, nhìn về phía dưới chân núi Hắc Thạch Thành. Về phần trong thành khả năng bày ra thiên la địa võng, Sở Phàm chế nhạo một tiếng. Những người kia muốn bắt hắn, coi như bị vây lại lại như thế nào? Ý niệm hạ thấp thời gian, nội kình đã đánh gãy tâm mạch. Lần nữa mở to mắt, Sở Phàm đã ngồi tại tụ tiên lâu lầu 2 trong phòng. Chạm trổ trên bàn gỗ sạch sẽ, hôm qua ly bàn bừa bộn toàn bộ không còn bóng dáng, liền góc bàn mỡ đông đều bị lau đến bóng loáng. Ánh nắng xuyên thấu qua song cửa sổ rơi vào trên mặt bàn, chiếu đến chén trà bằng sứ xanh hiện ra ôn nhuận ánh sáng. Sở Phàm mới vừa ở trên ghế ngồi, phòng cửa kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Tiểu nhị bưng lấy ấm trà đi vào, ngẩng đầu gặp được mặt của hắn, trong tay ấm trà loảng xoảng một tiếng đập xuống đất, nóng hổi nước trà tung tóe đầy chân, hắn lại như không chi giác dường như. Sắc mặt bù biến đến trắng bệnh, bờ môi run rẩy về sau co lại, "Ngươi là hôm qua vị kia?" Tiểu nhị sắc mặt trắng bệnh, bắp chân đều tại đảo quanh. Hôm qua vị này đi sau, nô gia mang theo người soát nửa đêm, liền ảnh tử đều không tìm được, thế nào lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Sở Phàm chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn xem hắn run rẩy dường như phát run, "Thế nào? Gặp ta, trà cũng sẽ không lên." Tiểu nhị phù phù một tiếng quỳ dưới đất, dập đầu như dạ tỏi, "Khách quan tha mạng." Nhỏ không nhìn thấy bất cứ thứ gì, liền đi cho ngài chuẩn bị đồ ăn, chuẩn bị tốt nhất đồ ăn. "Không cần tốt nhất," Sở Phàm nhàn nhạt nói, "Hôm qua ăn cái kia mấy thứ, lại đến một phần." Tiểu nhị nào dám nói nửa chữ không, liên tục lăn lộn tới phía ngoài chạy, cửa lộ quá lúc còn kém chút bị bật cửa trượt chân. Cái này sát thần hôm qua tại cửa ra vào giết người, hôm nay lại vẫn dám ngồi trở lại trong lầu uống trà, là thật không sợ quan phủ bắt hắn, vẫn là căn bản không coi nhân mạng là chuyện quan trọng. Thịt tây mới lên bàn, Sở Phàm liền vê lên một khối nhét vào trong miệng. Chất thịt căng đầy, thơm mặn bên trong mang theo điểm hơi cay, ngay lên càng ngay càng có tư vị. Hắn không quan tâm văn nhã, hai ba miếng nuốt xuống, lại đưa tay đi đủ cái kia bàn mới ra nổi tương chân giò. Chân giò hầm đến sốc nát, đũa nhẹ nhàng đâm một cái liền phân nhà, mập mà không ngán ra thịt bao bọc sền sệt nước tương, vào miệng tan đi, đầy miệng đều là thuần hậu mùi thịt. Bên cạnh bánh bao nóng còn bốc hơi nóng, đẩy ra một cái, béo ngậy bánh nhân thịt lẫn vào hành hương hương tuôn ra tới, nóng đến hắn thẳng hấp khí, lại luyến tiếc không kiên trì, hoàn chỉnh lấy nuốt xuống, ấm áp tại trong dạ dày tan ra. Một bình rượu mạnh bị hắn ngửa đầu chút xuống hơn phân nửa, chua cay chất lỏng lướt qua cổ họng, sắp đến hắn ho khan hai tiếng, đáy mắt lại nổi lên một tia ấm áp. Đêm qua tu luyện mang tới chết lặng cảm giác, tại đồ ăn cùng tiểu dịch thấm vào phía dưới dần dần tiêu tán, kèm thêm lấy tâm mạch dạn nước xuất lại cảm giác đau đớn, đều phai nhạt không ít. Thẳng đến trên bàn đĩa thấy đấy, Sở Phàm mới để đũa xuống, sờ lên vòng lên bụng, đánh cái mang theo tiểu khí chính là ở một cái. Đối với hắn mà nói, như vậy ăn như hổ đói thời khắc, ngược lại so lúc tu luyện càng giống cái người sống sờ sờ. Cuối cùng tử vong cùng trọng sinh quá mức lạnh giá, chỉ có thức ăn ấm áp có thể để hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình sống sót. Cơm nước no nê, Sở Phàm móc ra bên hông túi tiền, tiện tay lấy ra một trương 10 lượng ngân phiếu đặt lên bàn. Tiểu nhị mới bưng lấy không bàn đi vào, thoáng nhìn trên bàn ngân phiếu, ánh mắt lại là co rụt lại. Hắn vốn cho rằng vị này sát thần sẽ trực tiếp bị nợ, cuối cùng dám ở cửa tụ tiên lâu giết người chủ, thế nào sẽ mấy cái tiền cơm để vào mắt. Sở Phàm lại không nhìn hắn, chỉ là dùng đầu ngón tay đem ngân phiếu đẩy lên bên cạnh bàn, đủ rồi. Tiểu nhị liên tục không ngừng gật đầu, hai tay run lấy đi cái kia ngân phiếu, đầu ngón tay chạm đến ngân phiếu lúc, còn nhịn không được run rẩy, đủ. Đủ rồi, khách quan cho nhiều, không cần tìm. Sở Phàm đứng dậy, vỗ vỗ vào áo. Đối với hắn mà nói, giết người về giết người, ăn cơm trả tiền là bản phận, không cần thiết tại loại chuyện nhỏ nhặt này thượng kế so sánh. Ngược lại tiền không còn lại nghĩ biện pháp, dù sao cũng hơn ăn cơm chỗ mạnh. Cuối cùng kiếp trước chính mình là một cái châu ngựa, nếu là hắn quy nợ, phòng trường tiểu nhị này sẽ có nổi. Châu ngựa tội gì khó xử châu ngựa. Hắn quay người đi ra ngoài, lộ quá tiểu nhị bên cạnh lúc, bước chân dừng một chút, lần sau lại đến, nhớ đem phòng giữ lại. Tiểu nhị cứng tại chỗ, nhìn xem bóng lưng của hắn đi đến đầu bậc thang, mới dám há mồm thở dốc. Vị này sát thần không chỉ dám trở về ăn cơm, còn trả tiền, thậm chí còn dự định lại đến. Tiểu nhị nhìn trộm nhìn thấy Sở Phàm chậm rãi bộ dáng, cổ họng động một chút, cuối cùng vẫn là nhịn không được, âm thanh áp giống như mũi hử, đại nhân, không phải tiểu nhân lắm mồm, ngài hiện tại nhưng ngàn vạn không thể lộ diện a. Sở Phàm ngước mắt nhìn hắn hù dọa đến rụt cổ lại khẽ cắn môi hướng phía trước gom góp nửa bước, nói thật nhanh, hôm qua cái cửa ra vào chuyện này, cái này Hắc Thạch Thành đã vỡ tổ, bây giờ khắp nơi đang tìm ngài. Còn có mấy vị đeo đao giang hồ khách tại đầu phố kiểm tra, nghe nói liền ngài chân dung đều dán khắp Đông Tây Lương thị. Hắn xoa xoa tạp dề sừng, trên trán thấm lấy mồ hôi lạnh, nhỏ nhìn ngươi là cái thoải mái người, mới dám nhiều câu miệng. Ngài nhanh từ sau hàng đi. Sở Phàm đang dùng tăm xỉa răng, nghe vậy nhấc lên mí mắt liếc mắt nhìn hắn, khóe miệng móc ra điểm thờ ơ ý cười, tìm ta? Để bọn hắn tìm a. Hắn một bên nói một bên hướng ngoài cửa nghiêng mắt nhìn, sợ lời này bị ai nghe đi, ngón tay xoắn lấy tạp dề run rẩy, nhỏ là hảo ý, ngài vẫn là đi nhanh lên đi, nơi này không an toàn. Sở Phàm chế nhạo một tiếng, đem tăm xỉa răng ném ở trên bàn, không an toàn. Cái này Hắc Thạch Thành, còn có ta không đi được địa phương. Hắn chậm rãi đứng dậy, bọn hắn muốn tìm, liền để bọn hắn tìm. Tìm được lại như thế nào? Cùng lắm thì chết một lần chuyển sang nơi khác, ngược lại hắn có nhiều thời gian hao tổn. Ngược lại tiệm này tiểu nhị, gan không lớn, tâm địa vẫn tính không hỏng. Sở Phàm liếc mắt hắn trắng bệ mặt, lại không nhiều lời. Đầu ngón tay tại túi tiền bữa nay ngồi, trở tay lại móc ra một trương ngân phiếu, ba một tiếng đặt lên bàn. 10 lượng bạc, đầy đủ tầm thường nhân gia người một nhà trải qua một năm. Tiểu nhị mắt đều thẳng, vô ý thức về sau rút tay về, khách quan, cái này quá nhiều, nhỏ không dám muốn. Sở Phàm ngữ khí bình thường, đem bạc hướng trước mặt hắn đẩy một cái, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Tiểu nhị nhìn xem cái kia tỏi bạc, lại nhìn một chút Sở Phàm không có chút nào gợn sóng mặt, cổ họng nhấp nhô mấy lần, cuối cùng vẫn là hai tay run run đem ngân phiếu nắm ở lòng bàn tay. Cảm thấy cảm động, vị này sát thần giết người không chớp mắt, xuất thủ lại xa hoa như vậy, thực tế để người đoán không ra. Sở Phàm lại không nhìn hắn, quay người đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài cửa tiếng gió thổi cuốn theo lấy phố xá huyên náo tràn vào tới. Tiểu nhị nắm chặt ngân phiếu đổi tới cửa ra vào, chỉ thấy bóng lưng kia thản nhiên đi vào đám người, lại không có nửa phần muốn ẩn nút ý tứ. Chương 21, Tiêu Thực chương 21, Tiêu Thực biết sẽ bị người truy nã, Sở Phàm căn bản không có ở sợ. Nếu là có bất tử chi thân còn lo trước lo sau, cái kia xuyên qua còn có ý nghĩa gì? Đời này nhất định làm một cái tùy tâm sở dụng người. Tối hôm qua dùng tự sát phương pháp rèn luyện, cuối cùng phá hậu thiên tầng 4 quan hải. Hôm nay vào thành ăn non nê, giờ phút này dạo chơi phố xá, tạm nên Tiêu Thực. Trên tay phá lãng đao pháp cũng không gác lại, mấy ngày này động thủ nhiều lần, chiêu thức càng ngày càng thuần thục, rõ ràng cảm giác có không nhỏ tiến tiến. Trong lòng hắn tự có tính toán, đêm thì tiềm tu, ngày thì tại phố phường tìm địch tranh tài, dùng chiến ngôi đao, mới không phụ thân này không chết khu. Trên đường người đến người đi, một cái tiểu lâu la khỏe mắt liếc qua đảo qua Sở Phàm, không lý do giật cả mình. Hắn đột nhiên dừng lại chân, móc ra trong ngực áng chừng chân dung, tiến đến trước mắt tỉ mỉ một đôi, lập tức mắt chừng đến căng tròn, trên mặt tuân gia cung hỉ, cái này chẳng phải là Ngô gia treo giải thưởng người chủ nhân kia ư? Trong lòng hắn đầu cùng gõ trống dường như, phanh phanh chực nhảy. Ngô gia đã sớm thả lời nói, chỉ cần có tiểu tử này tin tức, liền thưởng 100 lượng, nếu là có thể giết hắn, 500 lượng. Bắt xuống đi, cái kia càng là 1000 lượng bạch ngân. Cái này mấy mà tại trong đầu vừa qua, tiểu lâu la nắm chặt chân dung tay cũng bắt đầu run, nước bọt kém chút phun ra ngoài, tranh thủ thời gian hướng bên cạnh rụt. Con ngươi lại gắt gao nhìn chằm chằm bóng lưng Sở Phàm, tâm nói lần này nhưng phát đại tài. Tiểu lâu la biết chính mình chút năng lực ấy căn bản không đủ đối phương nhìn, hóp lưng lại như mèo liền hướng đầu phố chạy. Hắn là Hắc Thạch Thành huynh đệ bang, bang chủ thế nhưng hậu thiên tầng 4 cọng rơm cứng, tiếp Ngô gia lời nói, bây giờ toàn bộ Hắc Thạch Thành bang phái đều tại toàn thành tìm người chủ nhân này. Đúng dịp, bang chủ vừa vận tại đầu phố. Tiểu lâu la mấy bước toé đi qua, tiến đến bang chủ bên thai hạ giọng, "Bang chủ, tìm được Ngô gia treo giải thưởng tiểu tử kia, ngay ở phía trước trên đường tản bộ đây." Huynh đệ bang bang chủ đúng giờ đầu không người buổi tiếp cái áo gấm người Ngô gia nói chuyện, nghe vậy đột nhiên nâng người lên, mắt trừng đến căng tròn, người nhìn rõ ràng. Không nhận sai. Không sai được. Cùng trên bức họa rất giống. Tiểu lâu la vỗ ngực, trong thanh âm mang theo không dằn nổi hứng phấn, bang chủ, đây chính là 1000 lượng sống thường A. Bên cạnh người Ngô gia nhíu nhíu mày, lườm tiểu lâu la một chút, chậm rãi nói, vương bang chủ, nếu là thật tìm được người, Ngô gia thưởng bạc tuyệt sẽ không thiếu. Nhưng nếu là tiết lộ phong thanh để hắn chạy. Vương bang chủ tranh thủ thời gian lại cúi người, đối người Ngô gia chắp tay cười nói, nô công tử yên tâm. Tại Hắc Thạch Thành trên mặt đất, còn không người có thể từ ta mí mắt huynh đệ bang phía dưới chạy đi. Các huynh đệ, cầm vũ khí. Cái kia người Ngô gia tuy là Ngô gia chi thứ, tuổi còn trẻ cũng đã bước vào hậu thiên tứ trọng cảnh giới. Cũng nguyên nhân chính là phần này tu vi, hắn có phần đến Ngô Phong thưởng thức, tại Ngô gia địa vị xa không phải bình thường chi thứ có thể so sánh. Nghe Vương bang chủ lời nói, hắn không nhanh không chậm gật đầu một cái, ngữ khí bình thường lại mang theo không thể nghi ngờ uy áp, không cần nóng lòng độc thủ, trước hết nghĩ biện pháp kéo lấy hắn. Ta liền trở về bẩm báo gia chủ, để hắn định đoạt. Vương bang chủ đội va đáp, đúng đúng đúng, nô công tử yên tâm, thuộc hạ nhất định làm thỏa đáng, đảm bảo để hắn có chạy đằng trời. Người Ngô gia lại không nhiều lời, quay người liền mang theo hai cái tùy tùng đội vàng rời đi, đi lại ở giữa tự có một cỗ tử đệ thế gia kiêu căng. Vương bang chủ nhìn bóng lưng của hắn, lập tức đột nhiên quay đầu trừng mắt về phía tiểu lâu la, người ở đâu? Mang ta đi. Trong lòng Vương bang chủ đánh lấy tính toán nhỏ nhặt, ngoài miệng đáp lời nô công tử, trong lòng lại có chút khác tính toán. Nô công tử để kéo lấy, nhưng kéo lấy nào có tự mình động thủ nổi lên thực tế. Bắt sống là 1000 lượng, chỉ kéo lấy báo cái tin mới 100 lượng, trong lúc này kém lấy gấp 10 lần đây. Đô đần mới chọn cái sau. Hắn âm thầm cân nhắc, chính mình là hậu thiên tầng 4, thủ hạ còn có trên trăm cái huynh đệ bang cao thủ, một mảnh đen kịt sông đi lên, chồng cũng có thể đem đống người chết. Lại nói nghe cái kia người Ngô gia đề cập qua, đối phương cũng liền hậu thiên tầng 3 tu vi, loại này mặt hàng, còn có thể từ trong tay của ta chạy. Nghĩ được như vậy, trong mắt Vương bang chủ hiện lên một chút tham ánh sáng, vỗ vỗ bả vai của tiểu lâu la, dẫn đường. Chúng ta liền đi mời vị kia khách quý tới. Trong giọng nói lộ ra trí tại cần phải hung ác. Đến thư huynh đệ bang thành viên lúc này chính giữa từ bốn phương tám hướng tuân đi qua, trong chớp mắt liền tụ đến một mảnh đen kịt người. Vương bang chủ thấy thế, lực lượng càng đầy, tất giọng phân phó nói, đều cho ta lên tinh thần một chút. Đợi một chút gặp người đem hắn vây kín đáo, một con rồi đều đừng để bay ra đi. Một nhóm bang chúng ầm vang đáp lời, đao trong tay côn vang lên ào ào. Vương bang chủ thỏa mãn gật gật đầu, vung tay lên, đi. Theo ta đi qua gặp gỡ vị này tài thần. Dứt lời, mang theo người trùng trùng điệp điệp liền hướng Sở Phàm chỗ tồn tại cái kia đường phố đánh tới, bước chân đạp đến đường lát đá thùng thùng vang, dẫn đến trên đường người đi đường nhộn nhịp né tránh. Sở Phàm lúc này chính giữa đứng ở bên đường, có chút hăng hái xem lấy trên đường náo nhiệt. Gông gánh tử người bán hàng rong hét lớn đi qua, bán kẹo họa lao đầu trong tay chuyển động thăm chúc, đùa đến mấy cái tiểu hài nhi vây quanh đập thẳng tay. Sở Phàm nhìn trước mắt quang cảnh này, trong đầu đột nhiên toát ra cái ý niệm, không biết rõ chính mình không có bị xuyên biệt đi tới, những cái kia trên sách viết cổ đại, có phải hay không cũng như vậy náo nhiệt. gông gánh, giao hàng, truy đánh tiểu hài. Khói lửa bao bọc gió nhào tới, lại so với hắn trong tưởng tượng thực tế nhiều. Chính giữa mù suy nghĩ đây, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn một đám người hung thần ác sát bay tới, trong tay còn mang theo gia hỏa. Người chung quanh nhìn thấy đám hung thần ác sát này, hù dọa đến hồn nhi cũng bay, phần phật chạy từ phía, mới vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt phố xá nháy mắt không hơn phân nửa. Trên mặt Sở Phàm hào hứng thoáng cái phai nhạt, chân mày hơi nhíu lại. Thật tốt cảnh trí bị quấy, trong đầu điểm này nhìn tươi mới sức mạnh toàn bộ không còn. Hắn xoay người, dù bận vẫn nhàn xem lấy càng ngày càng gần huynh đệ bang mọi người, khóe miệng ngược lại câu lên một vòng cười lạnh. Mới đem bụng lấp đầy, đang lo không tiêu thực đây, liền có người chủ động đưa tới cửa làm cái bia. Hắn hoạt động xoay cổ tay, khớp xương phát ra vài tiếng giòn vang, trong ánh mắt mang tới điểm kích động. Vừa vặn, để cái này mới có chút tinh tiến phá lãng đao pháp, luyện tay một chút. Lúc này, bốn phía đã bị huynh đệ ba người vây đến con kiến chui không lọt, rất có chạy đằng trời tư thế. Tụ tiên lâu lầu hai bên cửa sổ, tiệm kia tiểu nhị chính giữa đào lấy bệ cửa sổ hướng xuống nhìn, lông mày vặn thành cái u cục, một mặt lo âu nhìn Sở Phàm bên kia. Vị khách quan kia vừa mới tiện tay liền thưởng hắn 10 lượng ngân phiếu, xuất thủ xa xỉ không nói, nói chuyện cũng không nửa phần giá đỡ. Tuy nói nghe nói người này trên tay dính đến mạng, nhưng tại tiểu nhị trong mắt, đối phương là người tốt. Hắn nắm chặt xong cửa sổ tay nắm thật chặt, trong lòng bồn chồn, nhiều như vậy người vây quanh, có thể ứng phó được tới sao? Trong huynh đệ bang một cái hán tử gầy gò hướng phía trước nhảy hai bước. Trong tay cương đao hướng trên mặt đất dừng lại, loảng xoảng một thanh âm vang lên, lôi kéo cổ họng hô, "Tiểu tử." Thức thời một chút liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. "Không phải huynh đệ mấy cái đem chân ngươi cắt ngang, kéo cũng cho ngươi kéo về đi." Vừa dứt lời, xung quanh bang chúng đi theo ồn ào, đao côn tiếng va chạm, kêu gào âm thanh xen lẫn tại một chỗ. Chương 22, luyện đao chương 22, luyện đao vương bang chủ đứng ở đám người phía sau, ôm lấy cánh tay cười lạnh, trong ánh mắt tràn đầy cầm chắc lấy đối phương chắc chắn. Hắn thấy, hậu thiên tầng 3 đối đầu chính mình cái này hậu thiên tầng 4, lại thêm chừng trăm tên huynh đệ, đối phương loại trừ thúc thủ chịu trói không con đường thứ hai. Cái kia hán tử gầy gò hô hào lời nói, ánh mắt lại chừng chừng nhìn kỹ Sở Phàm, trong đầu sớm tính ra 1000 lượng bạch ngân xếp thành núi nhỏ răng rắc, hầu kết nhịn không được trên dưới nhấp nhô hai lần. Trong thanh âm đều lộ ra sợi kìm nén không được tham lam, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Theo chúng ta đi một chuyến, bảo đảm ngươi ăn ít đau khổ, không phải. Xung quanh bang chúng cũng đều đỏ mắt, từng cái ma quyền sát trưởng, nhìn về phía Sở Phàm ánh mắt tựa như tại nhìn một đống biết đi đường bạc. Bắt sống 1000 lượng a, đủ tầm thường nhân gia sống cả đời. Vương bang chủ khẽ miệng cười lạnh càng đậm, vẻ tham lam tại đáy mắt chợt lóe lên. Hắn muốn cũng không chỉ thường bạc, bắt được tiểu tử này, tại Ngô gia trước mặt lộ mặt, về sau địa giới của Hắc Thạch Thành, huynh đệ bang thời gian chỉ sẽ càng thoải mái. Sở Phàm nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, xoay tay phải lại, đao vụt ra khỏi vỏ, đao quang tại mặt trời phía dưới tránh đến người quan mắt, nhắm thẳng vào hướng cái kia kêu gọi đầu hàng gầy gò hắn tử, bớt nói nhiều lời, tới. Âm thanh không cao, lại mang theo sợi khiếp người kình, như vụn băng đập xuống đất, để xung quanh kêu gào âm thanh đều dừng một chút. Cái kia hắn tử gầy gò bị đao chỉ vào, đầu tiên là sững sờ, lập tức thẹn quá hóa giận, thảo, tiểu tử này còn dám cuồng. Vương bang chủ hướng phía trước đứng nửa bước, mặt âm trầm nói, xem ra là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Các huynh đệ, bắt lấy hắn. Sống. Trừng trăm tên bang chúng nâng đao đánh tới, đao phong cuốn theo lấy lệ khí phá đến người mặt đau. Sở Phàm ánh mắt lãnh tịch, đao tại trong tay nhất chuyển, thân đao mang theo một trận thở nhẹ. Hắn không đội vã hạ sát thủ, ngược lại tận lực thả chậm chút động tác, đem bộ kia mới nhập môn đao pháp phá giải ra. Người đầu tiên nâng đao bổ tới, Sở Phàm nghiêng người né qua, cổ tay xoay chuyển, sống đao trùng điệp đập tại đối phương khuỷu tay cong. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, người kia kêu thảm vứt xuống đao, còn không đứng vững, Sở Phàm đã sai bước lên phía trước, đao phong tinh chuẩn đâm vào trong ngực hắn. Thức thứ nhất, kinh đạo đến. Hắn thấp giọng tự nói, phản phất tại phòng đoán chiêu thức tỉ mỉ. Lại có khoảng hai người giáp công, Sở Phàm bước chân đã mở, như tại đỉnh sóng xê dịch, lưỡi đao móc nghiêng, trước tháo bên trái người kia lực đạo, đi theo về chém. Lưỡi đao cắt ra da thịt âm thanh rõ ràng có thể nghe, bên phải người kia che lấy bụng dưới ngã vào trên đất, máu cuồn cuộn tới phía ngoài bốc lên. Hắn tận lực đem mỗi một chiêu đều luyện đến vững chắc, dù cho đối mặt sơ hở trăm chỗ địch nhân, cũng cẩn thận đi đến khởi, thừa, chuyển, hợp. Có khi một đao phách không, liền thuận thế biến chiêu, dùng chôi đao nện đứt đối phương mũi, bổ khuyết thêm một kích chí mạng, có khi cố tình bắn cái sơ hở, dẫn dụ địch nhân tiến công, lại dùng phá lãng đao hồi trời thức phản sát. Trong tiếng kêu gào thê thảm, Sở Phàm đao pháp lại càng ngày càng lưu loát. Mới đầu còn có chút vướng víu chuyển hướng, dần dần biến đến êm dịu tự nhiên, đao phong cuốn lên kình phong cũng càng ngày càng lăng lệ. Thi thể trên đất càng ngày càng nhiều, có rất nhiều bị trực tiếp chém đứt cái cổ, có rất nhiều bị đâm xuyên lồng ngực, mỗi một chỗ vết thương đều đối ứng phá lãng đao nào đó một thức. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng xương gãy xen lẫn tại một chỗ, trên đất máu rất nhanh hợp thành dòng suối nhỏ. Hắn căn bản không đem những người này làm người nhìn, nếu là tới muốn mạng, vậy liền không cần thiết khách khí. Bất quá chốc lát thời gian, xông lên phía trước nhất hơn 20 người đã đổ xuống hơn phân nửa, thi thể nổn ngang lộn xộn chất đống. Những người còn lại hù dọa đến bắp chân chột rút, nắm lấy đao tay run giống như run rẩy, cũng lại không ai dám dịch chuyển về phía trước một bước. Sở Phàm lắc lắc trên đao giọt máu, nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh Vương bang chủ, trong thanh âm không nửa điểm nhiệt độ, tiếp một cái, là ngươi. Vương bang chủ nhìn đến trong lòng cuộn loạn, cái này không phải hậu thiên tầng 3. Cái này hung ác, đao pháp này, so hắn cái này hậu thiên tầng 4 đều dọa người. Hắn cắn răng nâng đao xông lên, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Sở Phàm lại không lùi mà tiến tới, phá lãng đao kéo ra cái đao hoa, cố tình thả chậm nửa nhịp. Hắn phải cầm cái này hậu thiên tầng 4 cao thủ, luyện đao. Vương bang chủ đao bổ tới phụ cận, Sở Phàm mới nghiêng người tránh đi, lưỡi đao lướt qua đầu vai hắn xẹt qua, mang theo một chuỗi giọt máu. Hắn không truy kích, ngược lại lui lại nửa bước, túi lưng lập tức đem kinh đào đến một thức từ đầu lượn lên. Thân đao chậm chậm nâng lên, lại bỗng nhiên đánh xuống, kình phong quét đến mặt đất bụi đất tung bay, mặc dù không thương đến Vương Bang chủ, lại bức đến hắn không thể không về đao đó nữa. Có chút ý tứ. Vương Bang chủ vừa sợ vừa giận, vung đao đánh mạnh, đao đao tàn nhẫn. Sở Phàm lại như là kiên nhẫn học đồ, đem phá lãng đao chiêu thức từng cái phá giải lấy ứng đối. Đối phương chém ngang, hắn liền dùng mảnh chơi xuyên đao phong rắn vào đối phương thân đao du tẩu, chuyên công cổ tay, đối phương trẻ dọc, hắn liền làm chơi quyển cắt đao thế bay vòng, từ bỏ hơn phân nửa lực đạo. Hắn cố tình lộ ra chút sơ hở, dẫn dụ Vương Bang chủ biến chiêu, lại mượn lấy đối phương thế công mài giũa chính mình biến. Có khi một đao phách không, liền thuận thế xoay người, dùng chôi đao vọt tới Vương Bang chủ dưới sườn, bước đối phương lảo đảo lui lại. Có khi bị đối phương đao phong quét trúng đầu vai, rỉ ra vết máu, lại ánh mắt càng sáng hơn, đem vừa mới sai lầm ghi ở trong lòng, chiêu tiếp theo liền sửa góc độ. Vương Bang chủ càng đánh càng kinh hãi, đối phương đao pháp rõ ràng chúc chắc, lại như bọt biển hút nước phi tốc tình tiến, mới vừa rồi còn có thể chiếm được chút tiện nghi, đảo mắt liền bị áp đến chỉ có thể chống đỡ. Càng làm cho hắn sợ hãi chính là, đối phương nhìn ánh mắt của hắn, tựa như tại nhìn một khối chờ điêu khắc vật liệu đá, mỗi một đao đều mang xem kỹ cùng điều chỉnh, căn bản không đem tính mạng của hắn để vào mắt. Người tự tìm cái chết. Vương Bang chủ giống giận sử dụng ra áp đáy hòm thời gian, đao thế tăng gọn. Vương Bang chủ đao bổ đến càng ngày càng nhanh, mỗi một đao đều mang không thèm đếm xỉa hung ác. Nhưng Sở Phàm tựa như dưới lòng bàn chân sinh căn, dù sao vẫn có thể ở giữa không được phát thời khắc tránh đi, thỉnh thoảng đưa tay vung đao, cũng chỉ là chậm rãi phá giải chiêu thức của hắn, liền góc áo đều không để hắn dính lấy. "Tiểu tử, ngươi dám trêu đồ ta?" Vương Bang chủ trên trán nổi gân xanh, cổ họng gọi đến phát câm, ngực kịch liệt lên xuống. Hắn có thể cảm giác được đối phương đang tận lực thả chậm tốc độ, mỗi một lần đón đỡ đều tình chuẩn đập tại hắn lực đạo sắp tận chưa hết chỗ, mỗi một lần né tránh đều vừa đúng kẹt ở hắn biến chiêu khe hở. Cái này không phải tranh đấu, rõ ràng là đem hắn trở thành luyện đao cọc. Hắn gầm lên đạp mạnh mặt đất, thân hình tăng gọn, sử dụng ra áp đáy hòm khai sơn thức đao phong gào thét, thẳng đến mặt Sở Phàm. Sở Phàm lại chỉ là hơi hơi nghiêng đầu, cổ tay hơi chuyển, phá lãng đao xuôi theo đối phương thân đao trượt xuống, đinh một tiếng đâm vào trên chuôi đao. Vương Bang chủ chỉ cảm thấy một cỗ xảo kình vào tới, cổ tay tê dại, đao kém chút rời tay, khi đến hắn hoa hoa trực thiếu, thế công càng hỗn loạn. Xung quanh bang chúng sớm nhìn ngây người, từng cái ha to mồm, quên động đậy. Đây chính là bang chủ a, hậu thiên tầng 4 cao thủ. Thế nào tại tiểu tử kia trong tay cùng cái không đầu rồi dường như. Tiểu tử kia đao nhìn xem chậm, nhưng mỗi một cái giống như mập mắt, vừa vặn đập tại bang chủ sơ hở bên trên. Cái này không phải đánh nhau. Đây là cầm bang chủ luyện tập đây. Chương 23, cơ duyên. Chương 23, cơ duyên. Có đùi người mềm nhũn, đao trong tay loảng xoảng rơi trên mặt đất, hù dọa đến tranh thủ thời gian che miệng lại. Nhìn xem Sở Phàm bộ kia vân đạm phong khinh bộ dáng, nhìn lại một chút bang chủ hồn hển lại ngay cả đối phương góc áo đều không đụng được dáng dấp, một cỗ hàn ý từ bản chân thẳng vọt đỉnh đầu. Sở Phàm lại như là không nghe thấy động tĩnh xung quanh, ánh mắt chuyên chú nhìn kỹ Vương Bang chủ đường đao, trong miệng còn thấp giọng nhắc tới, nơi này cái kia lại nhanh nửa phần. Lực đạo thu đến quá gấp. Sở Phàm đột nhiên cổ tay chuyển một cái, trường đao móc nghiêng, chính giữa đập tại Vương Bang chủ đao bên cạnh. Vương Bang chủ chỉ cảm thấy một cỗ xảo kình vọt tới, thân đao đột nhiên nghiêng về một bên, kém chút rời tay, hắn gắt gao nắm lấy chuôi đao, đốt ngón tay đều hiện trắng, giống giận bậy bổ, ta giết ngươi. Sở Phàm không lùi mà tiến tới, lưỡi đao giáng vào đối phương thân đao chợt xuống, vụt một tiếng kia lửa tung tóe, bước đến Vương Bang chủ không thể không về đao tự vệ. Hắn tận lực thả chậm biến chiêu, đem hồi chơi tiểu thu thế luyện đến càng hòa hợp chút. Dù cho Vương Bang chủ đao đã gần đến tại găng tấc, cũng chỉ là thong dong bên cạnh bước, đao phong lướt qua yết hầu đối phương lướt qua, mang theo kình phong phá đến Vương Bang chủ ra mặt đau nhức. Vương Bang chủ triệt để điên rồi, chiêu thức gì bố cục toàn bộ quên, chỉ lo vung đao cùng chém, lại ngay cả Sở Phàm ảnh tử đều chém không đến. Sở Phàm liếc nhìn sát trời, cảm thấy luyện đến không sai biệt lắm, ánh mắt ngưng lại, phá lãng đao đống nhiên tăng thêm tốc độ. Ngươi tự tìm cái chết. Vương Bang chủ giống giận sử dụng ra áp đáy hòm thời gian, đao thế tăng gọn. Sở Phàm lại nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cổ tay xoay chuyển, phá lãng đao đống nhiên tăng thêm tốc độ, đao quang như mưa rào chút xuống, chính là hắn mới tìm tòi thấu lãng được chơi. Đao thứ nhất quẹt làm bị thương Vương Bang chủ bắt đùi, đao thứ hai chặt đứt tay cầm đao của hắn chỉ, đao thứ ba. Sở Phàm cổ tay dừng lại, lưỡi đao dừng ở hắn cái cổ nửa trước tấc, mang theo kình phong cắt đến da hắn đau nhức. Không sai biệt lắm. Sở Phàm thấp giọng nói, như là tự đủ, lại như là tại đối Vương Bang chủ tuyên bố. Lời còn chưa dứt, đao phong hơi chìm, gọn gàng mà linh hoạt sắt qua. Vương Bang chủ trừng to mắt đổ xuống lúc, Sở Phàm đã xoay người, nhìn về phía còn lại những cái kia hù dọa đến sủi lơ dưới đất bang chúng, trên đao giọt máu chính giữa từng khỏa nhỏ xuống. Vương Bang chủ vừa đổ, còn lại bang chúng lập tức như rối loạn ong vò vẽ, đâu còn có nửa phần vừa mới hung hãn. Chạy mau a. Không biết hai kêu một tiếng, đám người nháy mắt tán loạn, từng cái mất đi đao côn, lảo đảo hướng bốn phương tám hướng gọn, hận phụ mâu ít sinh hai cái chân. Sở Phàm ánh mắt quét qua, chân tại dưới đất đạp một cái, thân hình như mũi tên đuổi theo ra đi. Hàng quang chợt tránh, xông vào trước nhất đầu hai cái bang chúng còn không chạy ra ba bước, liền che lấy sau tâm ngã nhào xuống đất, máu xuôi theo phiến đá mối nối tới phía ngoài thấm. Lại có hai người hoảng hốt chạy vừa đụng vào nhau, Sở Phàm bất kịp, trở tay một đao, hai người kêu thảm cuốn thành một đoàn. Hắn giết liền bốn năm cái, những người còn lại hù dọa đến hồn phi phách tán, chạy đến nhanh hơn, có thậm chí chui vào ngõ hẹp chỗ sâu, liền ảnh tử đều không nhìn thấy. Sở Phàm dừng bước lại, nhìn xem những cái kia hốt hoảng chạy trốn bóng lưng, mi phòng trao lên. Giết những cái này sợ mất mặt mặt hàng, thực tế không có ý gì, đã luyện không được đao, lại không nhấc lên được tình. Hắn lắc lắc trên đao giọt máu, quay người đi trở về, mặc cho những cái kia cá lọt lưới trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tụ tiên lâu tiểu nhị đào lấy cửa sổ nhìn trận mắt hốt mồm, gặp Sở Phàm nhìn về bên này tới, hù dọa đến tranh thủ thời gian thu về đầu, trái tim phanh phanh chực nhảy. Sở Phàm lại không để ý, chỉ là tìm khối vẫn tính sạch sẽ thềm đá ngồi xuống, lấy ra khăn chậm rãi lướt qua thân nào, phảng phất vừa mới trận kia chém giết, bất quá là phủi đi bụi bặm trên người. Sở Phàm dùng bố chậm rãi lướt qua thân nào, trên lưới đao vết máu dần dần rút đi, lộ ra lạnh lẽo hàn quang. Khoe miệng của hắn hất lên, cái này phá lãng đao pháp, tuy nói thường thường không có gì lạ, thật là rèn luyện, uy lực cũng là không tính kém. Vừa rồi tại chém giết bên trong suy nghĩ những chi tiết kia, lúc này tại trong đầu dần dần rõ ràng. Kinh đào đến khởi thế cái kia lại chìm ba phần, về chơi kiểu biến chiêu muốn càng dứt khoát, lãng điệp chơi nối tiếp đến càng chặt chẽ hơn chút. Mỗi một chỗ sửa đổi, chiêu thức ở giữa chuyển đổi càng êm dịu mấy phần. Hắn con ngón tay búng búng thân đao, vù vù một tiếng kêu khẽ. Chiếu như vậy luyện xuống dưới, cách đại thành cũng không xa. Sở Phàm đứng lên, đem đao trở vào bao, vỗ vỗ trên áo bụi đất. Sở Phàm chuẩn bị hồi thành bên ngoài Hoa Sơn, đem vừa mới cảm ngộ thật tốt tiêu hóa, lại đem phá lãng đao pháp mài giũa một chút. Hắn không lại trì hoãn, nội kình trong cơ thể bỗng nhiên vận chuyển, một cỗ lực lượng tràn trề xông thẳng tâm mạch. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, tâm mạch đứt đoạn, hắn thân thể quơ quơ, lại không ngược lại, ngược lại hóa thành một tia khói xanh, tại chỗ lượn lờ tiêu tán. Sau một khắc, ngoài thành Hoang Sơn dưới ánh mặt trời, Sở Phàm đột nhiên mở mắt ra, đang ngồi ở tối hôm qua luyện công khối kia trên tảng đá. Gió đêm thổi qua rừng tùng, mang theo quen thuộc cỏ cây khí, hắn hoạt động ngón tay, cảm thụ được thể nội lần nữa ngưng tụ lực lượng, nên miệng lên một vòng cười nhạt. Mà lúc này Ngô phủ trong thư phòng, trên mặt của Ngô Phong khó nén chấn kinh. Trong tay hắn bóp lấy mấy trương giấy thật mỏng, chính là Sở Phàm tài liệu, đầu ngón tay vì dùng sức mà hơi hơi trắng bệnh. Cái này Sở Phàm, nửa tháng trước liền hậu tiên tầng 1 đều không đủ trình độ. Ngô Phong thấp giọng đọc lấy, trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Xuất thân Hắc Thạch Thành, phụ thân nguyên là thành nam một cái làm trưởng quỹ. Hắn đọc lấy trên tư liệu chữ, đầu ngón tay tại xuất thân phổ thông 4 chữ bên trên điểm mạnh một cái, cha mẹ 2 năm trước nhiễm bệnh tạ thế, bây giờ là cái cô độc. Bình thường đến không thể lại bình thường xuất thân, tựa như ven đường tiện tay có thể nhặt được đá, thế nào nhìn đều cùng trong nửa tháng từ không tới có đột phá tới hậu thiên tầng 3 không hợp. Ngô Phong buông xuống tài liệu, ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ lấy, ánh mắt lấp loé. Càng là phổ thông nội tình, càng tôn đến cái này đột nhiên tăng mạnh tu vi quỷ dị. Một cái không có chút nào căn cơ cô nhi, dựa vào cái gì tại ngắn ngủi thời gian bên trong thoát thai hoàn cốt, nhất định là đến cơ duyên to lớn. Trong mắt Ngô Phong hiện lên một chút ngoan lệ tham lam, nắm đấm chậm chậm nắm lại, mặc kệ là công pháp, bảo vật vẫn là kỳ ngộ, rơi xuống loại này không gốc không nền tiểu tử trong tay, đều là phung phí của trời. Hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ chói mắt ánh nắng. 10 ngày nửa tháng, từ không tới có, trực tiếp vượt đến hậu thiên tầng 3. Đáy mắt lướt qua một chút cuồng nhiệt tham lam. Loại tốc độ này, đừng nói Hắc Thạch Thành, liền là phóng nhãn toàn bộ Hắc Sơn quận, cũng là chưa từng nghe thấy. Không có cơ may to lớn, tuyệt đối không thể. Là đến thượng cổ truyền thừa, vẫn là lấy được thiên tài địa bảo gì? Lại thêm cái kia xuất quỷ nhập thần quỷ dị khinh công. Nô Phong càng nghĩ tâm càng nóng, hít thở đều dồn dập mấy phần. Nếu có thể đem cái này Sở Phàm bắt tới, ép hỏi ra bí mật trên người hắn. Hắn siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh, trên mặt chấn kinh đã sớm bị thế tại cần phải tham lam thay thế. Lao ra, lao ra. Thanh âm của quản gia mang theo dồn dập thở dốc, bên cạnh là cái kia tại huynh đệ bang Nô gia chi thứ tử đệ, hai người bước chân vội vã đi tới. Chương 24, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chương 24, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nô Phong thả ra trong tay tài liệu, dương mắt nhìn về phía hai người, ồ, là Đại Giang a, xảy ra chuyện gì? Nô Đại Giang trên mặt lộ ra nét mừng, âm thanh mang theo gấp rút, gia chủ, ngài để tìm tiểu tử kia có tin tức. Theo sau tranh thủ thời gian bổ sung, gia chủ nói đối phương thân thủ tà môn, ta sợ người chạy, đã để cái kia huynh đệ bang người tận lực kéo lấy hắn. Hắn còn không biết rõ vương bang chủ đã xảy ra chuyện, chỉ coi là một tràng trận đánh ác liệt, nghĩ đến tranh thủ thời gian chuyển đến cứu binh. Tốt, rất tốt. Nô Phong đột nhiên vỗ bàn một cái, ngược lại tuôn ra cuồng hỉ, con mắt lóe sáng đến dọa người. Nhanh. Hắn quay người liền hướng bên ngoài đi, trong thanh âm mang theo không ức chế được đội vàng, để hộ viện đội toàn viên tập kết. Mang lên ra hỏa, đi theo ta. Quản gia mới ứng tiếng có liền gặp Ngô Phong lại dừng bước lại, ánh mắt sắc bén như lao, chờ một chút. Để huyết lang bang Thiết Trảo Trương Thông mang theo cái kia hai cái hậu thiên tầng 6 cao thủ một chỗ tới. Liền nói Sở Phạm hiện thân, lần này phải tất yếu lưu lại người sống, chỗ tốt không thể thiếu bọn hắn. Đó là chính mình nữ nhi phái tới huyết lang bang hậu thiên tầng 7 cao thủ Thiết Trảo Trương Thông. Chính mình hướng đối phương cũng là tôn kính có thừa, bình thường ăn ngon uống sướng cùng bái. Một tay ương chảo công luyện đến có thể khai bia liệt thạch, lại thêm hai cái hậu thiên tầng 6 phụ tá, loại này đội hình, đừng nói một cái hậu thiên tầng 3 Sở Phàm, liền là hậu thiên tầng 7, cũng đến bị ép thành cạn. Nói cho bọn hắn, động tác nhanh lên một chút. Nô Phong lại dặn dò một câu, nhớ tới lần trước để Sở Phàm từ dưới mí mắt chạy đi sự tình, đáy mắt hiện lên một chút ngoan lệ, lần này đừng có lại để hắn chạy. Chốc lát thời gian, nô phủ trước cửa liền tập kết mười mấy tên điêu luyện hộ viện, từng cái cầm trong tay lợi nhận, khí thế hùng hổ. Nô Phong trở mình lên ngựa, vừa muốn xuất phát, liền gặp xa xa ba con khoái mã chạy nhanh đến. Người cầm đầu kia mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ngón tay đen kịt như sắt, chính là huyết lang bang Thiết Trảo Trương Thông. Đi theo phía sau hai cái đồng dạng cường tráng hán tử, chính là cái kia hai vị hậu thiên tầng 6 cao thủ. Nô lao ra, người mang đến. Thiết Trảo Trương Thông điểm chặt cương ngựa, âm thanh to câm như mài thạch. Nô Phong nhìn xem đội hình này, khoe miệng ngoác đến mang hai, tốt. Đi, lần này nhất định phải để cái kia Sở Phàm có chạy làm trời. Ra lệnh một tiếng, tiếng vó ngựa, tiếng bước chân hợp thành một mảnh dòng thác, hướng về tụ tiên lâu phương hướng chạy như điên, nâng lên bụi đất che khuất bầu trời. Tiếng vó ngựa tại đầu phố im bặt mà dừng, Nô Phong tìm chặt dây cương, nhìn trước mắt cảnh tượng, trên mặt vui mừng nháy mắt cứng đờ, lập tức biến đến tái nhợt. Trên mặt đất tràn đầy đoạn đao tàn côn, vết máu hợp thành mần nghèo dòng suối nhỏ, mấy chục cô thi thể ngổn ngang lộn xộn nằm, có cụt tay thiếu chân, có chỗ cổ máu thịt bé bét, chính là huynh đệ bang đám kia bang chúng. Mà tại đống xác chết trô dễ thấy nhất, vương bang chủ thi thể thẳng tắp nằm sấp, chết không nhắm mắt. Cái này, đây là Huyết Lang bang Thiết Trảo Trương Thông nhíu mày, trong ánh mắt hiện lên một chút kinh ngạc. Nô Phong gắt gao nhìn chằm chằm phiến kia bờ bụi, nắm đấm nắm đến khanh khách rung động, đột nhiên quay đầu, ánh mắt như dao quét hướng bên cạnh báo tin người Ngô Đại Giang. Ngô Đại Giang, ngươi không phải để bọn hắn kéo lấy cái kia sợ phàm ư? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ngô Đại Giang đã sớm hù dọa đến run chân, giờ phút này bị Ngô Phong quát lên, phù phù vì dưới đất, âm thanh run đến không ra hình thù gì, nhỏ. Tiểu nhân lúc rời đi, chính xác là để cái kia vương bang chủ kéo lấy đối phương a. Ai? Ai biết vậy mới nhiều lớn thời gian, liền biến thành dạng này. Hắn nhìn xem đầy đất thi thể, nhất là vương bang chủ tử trạng, trong dạ dày một trận rời sông lấp biển, cái kia sở phạm, đến cùng là quái vật gì? Ngô Phong hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng kinh nộ. Người chạy, còn giết nhiều người như vậy, cái này không chỉ là đánh hắn mặt, càng là tại khiêu khích danh giới cuối cùng của hắn. Ánh mắt của hắn nham hiểm đảo qua bốn phía, âm thanh lạnh lùng nói, cho ta lục soát, coi như đào ba thước đất, cũng muốn đem tung tích của hắn tìm ra. Hắn đột nhiên chuyển hướng sau lưng hộ viện thủ lĩnh, âm thanh mang theo ngân lệ, lập tức tăng số người nhân thủ giữ vững cửa thành. Bất kể là ai, ra vào đều muốn tỉ mỉ kiểm tra, một con rồi cũng đừng nghĩ tùy tiện bay ra đi. Nhất là cái kia sở phạm, thân cao hình thể đặc thù đều nhớ rõ ràng, một khi phát hiện tung tích, giết chết bất luận tội. Không, trước cả lại, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu là để hắn chạy ra thành đi, Ngô Phong dừng một chút, ánh mắt đảo qua tại nơi trốn có người, ngựa khí lạnh giống như băng, các ngươi cả đám đều xách theo đầu tới gặp ta. Mọi người bị trong mắt hắn ngoan lệ hù dọa đến trong lòng run lên, nhộn nhịp ứng thanh linh mệnh, quay người vội vàng rời đi. Thiết Trảo lão tam cũng cau mày nói, Ngô lão gia yên tâm, có chúng ta ba ca tại, chỉ cần tìm được hắn, hắn có chạy làm trời. Ngô Phong lại không xa hơi, hắn biết sở phàm thân pháp quỷ dị, lần trước liền là làm cho đối phương nhanh đi. Lần này hắn bỏ hết cả tiền vốn, không chỉ điều động Ngô gia tất cả lực lượng, liền Huyết Lang bang cao thủ đều mời tới, lại thêm bốn môn đóng chặt, không tin cuốn không được một cái sở phàm. Nhìn xem thủ hạ giống như thủy triều tuôn hướng các nơi cửa thành, trong lòng chỉ có một cái ý niệm, tuyệt không thể để hắn chạy. Không phải phía trước thời gian hoàn toàn uổng phí, cái kia kinh thiên cơ duyên cũng sẽ đến đây thất bại. Ngô Phong hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng nóng lửa, nhìn về phía một bên Thiết Trảo lão Trương Thông, trầm giọng nói, "Trương Thông, hôm qua để ngươi hướng Hắc Thạch quận đưa tin, có hồi âm ư? Trong quận Huyết Lang bang lúc nào có thể phái người tới?" Trương Thông đen kịt bàn tay tại cương ngựa bên trên trà sát, thu thanh nói, "Nô lão gia yên tâm, tin hôm nay hẳn là sẽ đưa đến. Cái này sợ phàm có thể trong khoảng thời gian ngắn có loại này tiến cảnh, sau lưng nhất định có kỳ vọng, bang chủ khẳng định coi trọng." Hắn dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn, đến lúc đó trong quận người vừa đến, lại thêm chúng ta hiện tại nhân thủ, liền là thiên la địa võng, dù cho hắn sở phàm có thông thiên bản sự, cũng đến cho chúng ta nằm xuống. Nô Phong căng cứng sắc mặt hơi trì hoãn. Hắc Thạch quận Huyết Lang bang có thể so sánh Hắc Thạch thành bang phái tốt hơn nhiều, cũng không phải vương bang chủ loại này địa đầu xà có thể so sánh. Tốt. Hắn gật gật đầu, ngữ khí ngưng trọng, nói cho các ngươi biết bang chủ, chỉ cần có thể bắt lại sở phàm, đáp ứng hắn chỗ tốt, một phần cũng sẽ không ít. Nhưng trước đó, tuyệt không thể để tiểu tử kia chạy, nhất là không thể để cho hắn chạy ra thành đi, bằng không hết thảy thất bại trong gang tấc. Nô Phong nhìn Trương Thông quay người an bài lùng bắt bóng lưng, đầu ngón tay vô ý thức vuốt ve bên hông ngọc bội. Chia lợi nhuận là nên cho, Huyết Lang bang lần này nếu là ra đại lực, Lâm Thiên Lang bên kia cũng phải có cái bàn giao. Dù sao cũng là con rể, trên mặt cũng nên cũng tạm, về sau Hắc Thạch thành trên mặt đất sự tình, còn thiếu không được nhờ nhân thủ của bọn hắn. Bất quá cũng không sợ bọn hắn đến tâm tư khác. Đại nhi tử Ngô Tiêu tại Ngạo Kiếm Tông tên tuổi bày biện, đây chính là nghiêm chỉnh tông môn nội môn thiên tiêu, đừng nói Huyết Lang bang, liền là Hắc Thạch quận phủ nha môn gặp, cũng đến cho mấy phần tình bọn. Thật đến thời điểm then chốt, điểm ấy phân lượng đầy đủ để ép được chẳng diện. Hắn thu về ánh mắt, lần nữa nhìn về phía phiến kia vừa bộn đường phố, lông mày lại nhíu lại. Vẫn là tìm được trước sở phàm quan trọng, cái khác đều đến lùi ra sau. Chương 25, Nô Huyện Thanh. Chương 25, Nô Huyện Thanh. Hắc Sơn quận Huyết Lang bang tổng đà trong phòng sách, Lâm Thiên Lang mới mở ra thư, liền nghe thấy sau lưng chuyển đến nhu hòa tiếng bước chân. "Phu quân, là cha ta phái người tới tin sao?" Nô Huyện Thanh một thân thanh lịch quần áo, vương lấy mới pha trà ngon đi tới, gặp trên phong thư ấn lấy Ngô gia huy hiệu, liền nhẹ giọng hỏi. Lâm Thiên Lang ngẩng đầu nhìn nàng một chút, đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng một gõ, cười nói, "Ân, là nhạc phụ bên kia tin, còn không thấy đây, ta xem trước một chút." Lâm Thiên Lang ánh mắt tại trên tờ giấy qua lại quét hai lần, bóp lấy giấy sừng ngón tay hơi hơi dùng sức, lòng bàn tay đều hơi trắng bệnh. Hắn nguyên bản tựa lưng vào ghế ngồi thân thể bất chi bất giác ngồi thẳng, hầu kết nhẹ nhàng động một chút, như là có cỗ hơi nóng từ đáy lòng hướng lên tuôn. Nô Huyền Thanh đem cốc trà đặt lên bàn, tú mi cau lại, "Cha bên kia có phải hay không gặp được phiền toái? Có muốn hay không ta?" "Một tháng, từ không tới có đến hậu thiên tầng 3." Hắn thấp giọng lặp lại một câu, trong thanh âm mang theo chính mình cũng không phát giác căng lên. Nô Huyền Thanh gặp thần sắc hắn khác thường, liền hỏi, "Thế nào phu quân?" Lâm Thiên Lang dương mắt lúc, đáy mắt còn mang theo chút không đè xuống sáng. Hắn gác lại giấy viết thư, đầu ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng gõ gõ, như là tại kiểm chế cái gì, "Không có gì, liền là nhạc phụ nói ra cái gọi sợ phàm người trẻ tuổi, có chút đặc biệt." Hắn nói lây đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn bên ngoài trong sân huấn luyện lau mồ hôi băng chúng, bóng lưng nhìn xem so bình thường rắn giỏi chút. Hậu thiên tầng 9 đạo cảm này, hắn thẻ 10 năm, thuốc cũng ăn, khổ quá chịu, tầng kia thành lũy lại không nhúc nhích tí nào. Có đôi khi trong đêm tỉnh lại, sờ lấy chính mình ngày càng cứng ngắc kinh mạch, đều cảm thấy đời này đại khái là dạng này. Nhưng mới rồi cái kia mấy dòng chữ, như quả hòn đá nhỏ quăng vào nước đọng. Lâm Thiên Lang nghĩ đến trên thư quỷ dị khinh công đột nhiên tăng mạnh mấy chữ, trái tim phanh phanh cuộn loạn. Có thể để một cái tuổi mục trong ngắn hạn thoát thai hoán cốt, cái này sau lưng nếu không có nghịch thiên cơ duyên, đánh chết hắn đều không tin. Công pháp, thiên tài địa bảo, vẫn là nào đó thượng cổ truyền thừa. Mặc kệ là cái gì, đều có thể là hắn đột phá tiên thiên hy vọng. Tốt, tốt. Hắn quát khẽ hai tiếng, trong thanh âm mang theo không ức chế được run rẩy, không phải sợ, là xúc động. 10 năm, hắn đẳng một cái cơ hội như vậy đợi 10 năm. Huyền Thanh, hắn đột nhiên quay người, nhìn về phía một mặt kinh ngạc thế tử, ngựa khí gấp rút, chuẩn bị ngựa. Ta muốn đích thân đi một chuyến Hắc Thạch Thành. Nô Huyền Thanh ngây ngẩn cả người, phu quân, ngươi muốn đích thân đi? Thế nhưng quận thành bên này, Lâm Thiên Lang đi qua, thò tay đặt tại trên vai của nàng, đầu ngón tay hơi hơi dùng sức, hắn nhìn xem con mắt của nàng. Âm thanh so vừa mới chìm chút, lại mang theo không đè nén được lên xuống, nhạc phụ trong thư nói, cái kia Sở Phàm, trong một tháng từ không có chút nào căn cơ vọt tới Hậu Thiên tầng 3. Hắn dừng một chút, hầu kết động một chút, loại tốc độ này, trừ phi là đến có thể giúp người đột phá cảnh giới thiên đại cơ duyên. Trên mặt Ngô Huyền Thanh nụ cười chậm rãi thu lại, ánh mắt lại càng mở càng lớn, hít thở đều ngừng lại, phu quân ý của ngươi là, ta kẹt ở Hậu Thiên tầng 90 năm. Lâm Thiên Lang âm thanh rất nhẹ, lại như chùy đập vào nhân tâm bên trên, dược thạch vô hiệu, công pháp cũng đến bình cảnh. Nhưng cái này Sở Phàm, như trên người hắn thật có cơ duyên như thế kia, dù cho chỉ có một khả năng nhỏ nhoi. Hắn không nói tiếp, nhưng ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa. Nô Huyền Thanh tay đột nhiên bắt hắn lại cánh tay, đầu ngón tay đều ấn vào ống tay áo của hắn, trong mắt nháy mắt tuôn ra đầy ánh sáng, âm thanh mang theo run, thật có khả năng, có thể giúp ngươi. Khó mà nói. Lâm Thiên Lang lắc đầu, nhưng trong mắt lửa lại càng vượng, nhưng ta phải đi nhìn một chút. Vạn nhất đây, vạn nhất thật có thể để ta sở đến tiên tiên bên cạnh. Nô Huyền Thanh lại cười, dung mạo đều giãn ra, lúc trước điểm này lo lắng sớm mất ảnh, vậy thì tốt quá. Ta liền đi để hạ nhân chuẩn bị. Nàng quay người muốn đi, lại bị Lâm Thiên Lang giữ chặt. Nàng quay đầu lúc, trong mắt lóe ánh sáng, "Phu quân, nếu là thật sự có thể thành, chúng ta tại Hắc Sơn quận, nhưng là khác rồi." "Đúng vậy a, không giống với lúc trước." Trong lòng Lâm Thiên Lang rõ ràng nàng ý tứ. Hắn nếu có thể bước vào tiên tiên, Huyết Lang Bang địa vị biết bơi tăng thêm thuyền cao. Nàng cái bang chủ này phu nhân, tự nhiên cũng có thể thẳng tắp sống lưng, những cái kia ngày bình thường trong bóng tối không lọt mắt nàng xuất thân thế gia nữ quyến, về sau gặp nàng, đều đến thấp ba phần. Lâm Thiên Lang đứng ở tổng đài trung ương diễn võ trường, ánh mắt đảo qua phía dưới đen nghịt đám người, âm thanh chìm giống như nổi trống, điểm đến tên, mang lên giá hỏa đi theo ta. 200 người ứng thanh ra khỏi hàng, từng cái sống lưng thẳng tắp, khí tức trầm ổn. Cuối cùng chờ đều là hậu tiên tầng 2, hơn phân nửa là trên tay dính qua máu cọng rơm cứng. Tầng 3 tầng 4 chiếm hơn phân nửa, là trong bang trung kiên, càng có 20 hậu tiên tầng 6 cao thủ tại hàng phía trước, bên hông bội đao hiện ra lênh quang. Đằng trước nhất 10 cái, càng là hậu tiên tầng 7 tinh huyễn, đứng ở nơi đó, tựa như 10 tòa thiết tháp. Đây cơ hồ là Huyết Lang bang tại Hắc Sơn quận bốn liếng. Phu quân đều chuẩn bị xong. Nô Huyền Thanh một thân trang phục, trong tay xách theo kiếm, đi đến bên cạnh hắn, trong ánh mắt không có chút nào do dự, ta đi chung với ngươi. Lâm Thiên Lang nhìn nàng một cái, không phản đối. Hắn biết tính tình của nàng, quyết định sự tình châu chín con đều kéo không về, huống chi lần này quan hệ trọng đại. Đi. Hắn trở mình lên ngựa, đạp tuyết một tiếng hí dài, móng trước vung lên. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp ra khỏi thành, bụi mù cuồn cuộn. Có người tự mình lẩm bẩm, mang nhiều người như vậy, có phải hay không quá mức? Lâm Thiên Lang nghe được, lại không quay đầu. Quá mức. Hắn kẹt ở hậu thiên tầng 90 năm, sớm đã không còn đường lui. Cái này 200 người, nhìn như là Huyết Lang bang căn cơ, nhưng nếu thật là có thể cầm tới cơ duyên kia, đột phá tiên thiên. Đến lúc đó đừng nói một cái Huyết Lang bang, liền là 10 cái, 100 cái, hắn cũng có bản sự đứng lên tới. Lui một bước nói, coi như cái kia Sở Phàm trên mình không đột phá tiên thiên cơ duyên, nhưng chỉ cần hắn cái này hậu thiên tầng 9 thực lực bất còn, trở lại quận thành, ai dám động Huyết Lang bang? Mất đi, sớm muộn có thể đoạt lại. Hắn nắm chặt dây cương, nhìn về phía trước càng ngày càng gần Hắc Thạch thành phương hướng, đáy mắt chỉ của nhiệt. Hắn kẹp kẹp bụng ngựa, tốc độ nhanh chút. Gió lướt qua bên hai, mang theo cố gia kình, rất giống hắn thời khắc này suy nghĩ, bất kể thế nào tính toán, lần này đều phải đến, lại nhất định cần có kết quả. Đội ngũ đi tới nửa đường, gió cuốn lấy bụi đất nhào vào trên mặt người, Nô Huyền Thanh tìm ngựa nhích lại gần Lâm Thiên Lang, âm thanh áp đến thấp, lại mang theo cố không thể nghi ngờ hung ác, "Phu quân, cơ duyên tiên nếu là chỉ có thể một người hưởng dụng, ghi nhớ kỹ, không cần cho cha ta mặt mũi." Lâm Thiên Lang nghiêng đầu nhìn nàng, trong mắt nàng lóe ánh sáng, không phải ngày thường dịu dàng, cũng như là nhúng mũi nhọn, thật đến một bước kia, cái gì quan hệ thông gia, tình cảm, đều không ngăn nổi tiên tiên cảnh phất lượng. Nàng dừng một chút, ngón tay tại trên yên ngựa gõ gõ, "Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi như thành tiên tiên, về sau tại Hắc Sơn quận, ai còn dám không cân nhắc một chút?" Liên La Cát Ta, tương lai tại Ngạo Kiếm Tông lại ra tức, gặp tiên tiên cảnh ngươi, chẳng lẽ có thể không cho ba phần mặt mũi? Gió phá cho nàng tóc mai tóc rối bay loạn, nàng lại không thèm để ý chút nào, chỉ bình tĩnh nhìn xem Lâm Thiên Lang, "Đây là cơ hội của ngươi, cũng là hai chúng ta cơ hội, không thể để cho bất luận kẻ nào phân đi." Lâm Thiên Lang nắm lấy dây cương tay nắm thật chặt, không lên tiếng, nhưng ánh mắt điểm này do dự, đã bị nàng lời nói này thổi đến tan thành mây khói. Hắn biết, nàng thực sự nói thật. Tiên tiên cảnh, đó là có thể hôm nào đổi mệnh khảm, đến một bước kia, rất nhiều sự tình, tự nhiên sẽ không giống nhau. Chương 26, Long Ngâm Thiết Bố Sam chương 26, Long Ngâm Thiết Bố Sam huyết lang bang tinh nhuệ hướng về Hắc Thạch thành di chuyển động tĩnh, như một tảng đá lớn nện vào Hắc Sơn quận nước đủ, nháy mắt quấy lên ngàn cơn sóng. Trong quận lớn nhỏ thế lực ánh mắt, cơ hồ là đồng loạt quay đầu sang. Đều muốn biết, là cái gì để Lâm Thiên Lang cái này hậu thiên tầng 9 đại cao thủ, tự mình dẫn đội. Phải biết, trong toàn bộ Hắc Sơn quận, cũng liền quận thủ phủ cùng Tam đại tông môn có tiên thiên cảnh, trừ đó ra, hậu thiên tầng 9 chính là có thể tại Hắc Sơn quận đi ngang đỉnh cấp cao thủ. Kết quả là, các lộ nhân mã nhãn tuyến như người được mùi máu tươi sói, lặng yên không một tiếng động xuýt đi lên. Ai cũng muốn biết, hiểu rõ đến cùng là chuyện gì, có giá trị huyết lang bang động lớn như vậy chiến trận. Lâm Thiên Lang sớm thoáng nhìn đi theo phía sau chút thôi, lại không thèm để ý tình cảnh lớn như vậy hướng Hắc Thạch thành đi, cái nào giấu giếm được người. Trong quận những thế lực này con mắt lóe sáng đây. Lại nói, bên trong không chừng liền có quận thủ phủ hoặc Tam đại tông môn người, lúc này không đáng đắc tội bọn hắn. Hắn lim ngựa một cái, ánh mắt nhìn về phía Hắc Thạch thành phương hướng, đáy mắt hiện lên một chút sắc nhọn mang. Trước mắt khẩn yếu nhất là cướp tại tất cả trước người đầu đem cơ duyên kia siết trong tay. Về phần cái kia vướng bận tiểu tử, theo trên thư nói tới bất quá hậu thiên tầng 3 tu vi thôi, chỉ cần tay chân nhanh nhẹn, gọn gàng giải quyết đi, tin tức căn bản chuyển không đi ra. Đến lúc đó ván đã đóng tuyển, tuy là có nhân tâm còn nghi vấn lo, có thể làm gì hắn? Sở Phàm còn không biết rõ chính mình tại quận thành đã bị người để mắt tới. Coi như biết, hắn cũng sẽ không coi ra gì. Đừng nói cái gì hậu thiên tầng 9, coi như tới tiên tiên cảnh, hắn cũng không có ở sợ. Lúc này, Sở Phàm ngay tại ngoài thành trên núi hoang luyện phá lãng đao pháp. Sở Phàm đứng ở hoang sơn một khối bằng phẳng trên tảng đá lớn, trong tay trôi kia bình thường đao sắc bị hắn nắm đến bức vàng. Gió núi vòng quanh cỏ cây khí tức lướt qua, hắn hít sâu một hơi, đột nhiên túi lưng lập tức, đao sắc tại trong tay khẽ rung lên, mang theo một chuỗi nhẹ vang lên. Quát khẽ một tiếng lối ra, cổ tay hắn xoay chuyển, đao sắc thuận thế bổ ra. Theo lấy đao phong bạch phá không khí ô ô âm thanh dần lên, thân ảnh của hắn cũng linh động lên, lúc thì như sóng dữ vô bờ, đao thế chỉ mãnh, mang theo cô thẳng tiến không lùi bất động, bổ đến trước người đá vụn bắn tung tóe. Lúc thì lại như mảnh chơi cuốn đá ngầm san hô, bước chân điểm nhẹ xê dịch, đao phong trước người bạch ra từng đạo vòng tròn, tương nên diện thổi tới kình phong đều ngăn tại ba thước bên ngoài. Thái Dương đổ mồ hôi xuôi theo cằm nhỏ xuống, nện ở khô hanh trên đất thấm ra một mảnh nhỏ màu đậm. Hắn lại như không hề hay biết, trong mắt chỉ chiếu đến đao quang quy tích, trong đầu lặp đi lặp lại trở về chỗ trong thành lúc đang chém giết xúc cảm. Nơi nào cái kia nhanh, nơi nào cái kia thu, nơi nào mượn đối phương lực đạo có thể để đào thế càng thuận. Đông nhiên, cổ tay hắn vặn một cái, đao sắc nghiêng nghiêng vung lên, mang theo khí lưu lại thật có mấy phần dâng lên dày đặc nhiệt tình, vừa đúng đem bên cạnh một gốc nửa khô tiểu thụ chặn ngang cắt đứt. Chỗ đứt mảnh gỗ vụn bay tán loạn, hắn lại chỉ là thở dốc một hơi, ánh mắt sáng một cái, lập tức vừa trầm quyết tâm, làm lại từ đầu. Đao thanh, tiếng gió thổi, thỉnh thoảng đá vụn tiếng va chạm, tại trống trải trên núi hoang hết đợt này đến đợt khác, tôn đến thân ảnh của hắn buộc phát chuyên chú. Phía trước trong thành trận kia chém giết, thật không có phí công dày vò. Sau khi đánh xong đao pháp liền thuận không ít. Theo lấy hắn từ từ suy nghĩ, lại phẩm ra chút đồ vật mới tới. Vừa về tới cái này trong núi hoang, liền nhịn không được nâng đao lượn lên, đao ảnh lên xuống ở giữa, ngược lại có mấy phần đầu sóng quay cuồng ý tứ. Kết thúc công việc nghỉ tay lúc, Sở Phàm lau vệt mồ hôi, nhìn thấy trên mặt đất những cái kia bị đánh đến thất linh bát lạc đá vụn đoạn mục, trầm thấp nói câu, phá lãng đao pháp, đây coi là đại thành. Chính hắn đều có chút bất ngờ. Nguyên thân phía trước luyện đao nào có như vậy thuận. Suy nghĩ một trận, đột nhiên phản ứng lại, hẳn là tự sát tu luyện hấp thu tàn khu tác dụng. Không chỉ có thể thay thế tu luyện dùng đan dược, kèm thêm lấy căn cốt đều cho nâng lên. Suy nghĩ cẩn thận tầng này, hắn nhịn không được cất tiếng cười to, phủi tay bên trong đao sát, khá lắm, cái này bất tử chi thân, cho ta kinh hỉ thật là càng ngày càng nhiều. Nhìn sát trời còn sớm, Sở Phàm móc ra bản kia Long Ngâm Thiết Bố Sam. Môn công pháp này thuần dựa khổ luyện liền có thể cứ thế mà trồng đến hậu thiên tầng 9. Chỉ là khổ luyện thứ này, nói đến em hai, thật bắt đầu luyện không có mấy người có thể gánh vác. Không riêng muốn phía dưới chết thời gian chịu phần kia tội, còn phải dùng đặc chế dược dục phối hợp, loại nào đều đến để tiền, người bình thường căn bản hao không nổi. Nhưng những cái này đối Sở Phàm tới nói hắn liền chết cũng dám không sợ, còn sợ luyện công khổ. Lại nói thuốc, hắn cái này bất tử chi thân bày ở nơi này, cùng lắm thì tự sát hấp thu chút tàn khu chuyển hóa, thuốc sự tình còn buồn không giải quyết được. Đầu ngón tay vân vê ố vàng trang sách, hắn cúi đầu lật xem, trong ánh mắt lộ ra cố kích động. Sở Phàm tìm khối ngăn gió vết núi, đem Long Ngâm Thiết Bố Sam trang sách trải tại trên tảng đá áp hảo, thoát áo ngoài, chỉ lưu kiện áo mỏng. Hắn đệ xuống trên trang sách đồ phổ, trước túi lưng ghim cái trung bình tấn, hai tay khoanh trước ngực, đầu ngón tay chế trụ đầu vai huyệt vị, chậm chậm hấp khí. Một cỗ to lệ khí lưu xuôi theo trong cổ chìm xuống dưới, hắn cổ họng khẽ nhúc nhích, lại thật phát ra một tiếng tương tự mãnh thú khẽ kêu trầm đục, lồng ngực theo đó phồng lên như thiết cầu. Cái này khổ luyện biện pháp, coi trọng ngoại luyện gần cốt ra. Thức mở đầu đâm xuống đi, bốn bình lớn mã cương ổn, hắn liền vồ lấy bên cạnh một cái cổ tay to cành mật gai, thở sâu, từ từ nhắm hai mắt hướng trên cánh tay rút. Ba. Một tiếng vang dọn, trên cánh tay lập tức nâng lên một đạo đỏ tía đỏ tay, đau đến hắn hàm răng đột nhiên căng chặt, thái dương nháy mắt toát ra mồ hôi. Hắn hoan một chút, cắn răng lại giật một cái, lực đạo so vừa mới chậm hơn. Lần này đau đến hắn hít sâu một hơi, cánh tay như bị hỏa thiêu dường như, bắp thịt đều đang phát run. Cái này khổ luyện thời gian, mới bắt đầu nhất là mệt nhọc, da thịt đến trước sống qua cái này như tê liệt đau, mới có thể chậm rãi sinh ra độ bền. Thao, cái này khổ luyện quả nhiên không phải người luyện. Sở Phàm nhe răng niết mép chửi bậy. Hắn không dám ngừng, đổi chân tiếp tục rút, cành mận gai quất vào trên đùi, đau đến hắn bắp chân đều tại đảo quanh, nhiều lần kém chút đem trung bình tấn ngồi nghiêng. đánh gãy ba căn cành mặt gai, hắn mới đổi biện pháp, dùng nắm đấm nện bên eo của mình. Quyền thứ nhất xuống dưới, đau đến hắn kêu lên một tiếng đau đớn, như là ngũ tạng lục phủ đều chấn động. Quyền thứ hai, quyền thứ ba, quyền quyền đến thịt, đau đến trước mắt hắn từng trận biến thành màu đen, mồ hôi lạnh xuôi theo cảm rơi vào trên mặt đất, đập ra từng cái màu đậm hố nhỏ. Nhưng trong lòng hắn kìm nén cố kình, nhớ tới cái kia bất tử chi thân mang tới lực lượng, quả thực là không ngừng. Đánh tới về sau, da thịt dường như chết lặng chút, đau trong sức lực ngược lại lộ ra điểm kỳ dị nhiệt lưu, xuôi theo gân cốt hướng tứ chi bọn. Hắn thở hổn hển, nhìn xem chính mình trên cánh tay vừa đỏ vừa sưng đỏ tay, khóe miệng lại toét ra cười, nói rõ đường đi không đi sai. Sở Phàm toàn thân da thịt sưng giống như bột lên men man đầu, mỗi động một thoáng giống như có vô số cây kim tại đâm, trong xương càng là tê dại căng đau, cơ hồ muốn tan ra thành từng mảnh. Người khác đều là tuần hoàn tiến dần, hắn đây là đốt cháy giai đoạn. Hắn biết đây là nhịn đến thời điểm then chốt, người bình thường cửa này trở ngại, nhưng hắn không giống nhau. Cho ta thêm điểm. Hắn cắn răng, đột nhiên một trường vỗ vào chính mình trong ngực. Phốc, máu tươi phun tung tóe mà ra, tâm mạch đứt đoạn đau nhức kịch liệt để trước mắt hắn đen lên. Nguyên bản thân thể nhanh chóng hóa thành từng sợi màu nâu xanh yên khí. Bên cạnh trên đất trống, quang ảnh lưu chuyển ở giữa, một bộ mới tinh thân thể chậm chậm ngưng kết mà thành. Chính là Sở Phàm dáng dấp, da thịt chân bóng, khí tức ổn định, phảng phất chưa bao giờ bị thương. Mới thân thể vừa mở mắt, Sở Phàm liền cảm giác được sợi kia khói xanh mang theo quen thuộc cấm áp, tự động hướng về chính mình bay tới, xuôi theo miệng mũi, lỗ chân lông, từng kia từng dòng xâm nhập thể nội. Dòng nước cấm nháy mắt tuôn ra khắp toàn thân, thân thể thậm chí so ngày trước càng thêm cường kiện. Thông quái, hắn hoạt động một chút động tác, lúc trước đau nhức kịch liệt cùng mọi mệt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ cảm thấy đến toàn thân có dùng không hết đỉnh. Hắn lần nữa đề khí, luyện lên long ngâm thiết bố sam, nắm đấm nện ở trên mình, chỉ phát ra thùng thùng châm đụng, da thịt cứng rắn giống như bọc tầm tinh thiết. Hắn càng luyện càng thuận, trong cổ tiếng long ngâm bộc phát hùng hậu, quanh thân dần dần nổi lên tầng một nhàn nhạt quần sáng màu đồng cổ. Đột nhiên, vù vù một tiếng run rẩy, như là thể nội có tầng cách ngăn bị triệt để xung phá, Sở Phàm chỉ cảm thấy một cỗ trầm ngưng lực đạo tuôn ra khắp toàn thân. Hắn tiện tay một quyền đánh tới hướng bên cạnh cự thạch, phanh một tiếng, đã lại bị đập ra cái rõ ràng vết lõm. Hắn nhìn xem nắm đấm của mình, lại sờ lên ngực cái kia vững chắc như sắt da thịt, nhếch mép cười long ngâm thiết bố sam cuối cùng đột phá tầng thứ nhất. Chương 27, khổ luyện tầng thứ tư chương 27, khổ luyện tầng thứ tư long ngâm thiết bố sam tổng cộng chia làm tầng 9, tầng 1 đè ép hậu thiên tầng 1, tầng 9 luyện đẩy, liền là hậu thiên cảnh khổ luyện đỉnh phong. Tầng thứ nhất sơ thành, da thịt tựa như lật mỏng sắt, bình thường cương đao chém vào, chỉ lưu nhàn nhạt bạch vân, mơ tưởng phá vỡ dầu ra, tầng thứ hai gân kiện như trăm luyện tinh thép, lực đạo đột ngột tăng, liền là hậu thiên tầng 2 cứng rắn quyền đánh tới, cũng chỉ coi là thành phong quất vào mặt, phản chấn đối phương xương ngón tay đau nhức. Tầng thứ ba tận xương ba phần, khung xương mật độ viễn siêu người thường, liền là bị to cỡ miệng chén cột đá đập trúng, cũng nhiều nhất lay một cái, đoạn không được mảy may. Đến tầng thứ tư, khí huyết lao nhanh như sóng dữ, toàn thân lộ ra cỗ hung hãn chi khí, không riêng khẳng đánh, giơ tay nhấc chân đều mang liệt thạch phá bia cứng mãnh. Tầng thứ năm da thịt gân cốt ngưng làm một thể, tựa như trời sinh một bộ nhuyễn giáp, hậu thiên tầng năm nội kình đánh vào người, hơn phân nửa bị gỡ đến liềm xiềng, không gây thương tổn được căn bản. Tầng thứ sáu cổ luyện lực lượng thấu thể hơn tức, đao bổ đũa chặt lên đi, chỉ nghe kim thạch giao minh, tia lửa tung tóe, liền dầu ra đều trả sát không phá. Tầng thứ bảy đục thân đã gần đến yêu dị, xé xác hổ báo như lấy đồ trong túi, hậu thiên tầng 7 lợi nhận bổ tới, dựa vào thân này khổ luyện thời gian đó đỡ, cũng có thể làm cho đối phương binh khí băng miệng. Tầng thứ 8 toàn thân tựa như huyền thiết đổ xây, nội kinh tại da thịt ở giữa không ngừng lưu chuyển, tiên thiên trở xuống công kích, mơ tưởng thương nó mảy may. Tầng thứ 9 càng là khổ luyện cực hạ, cách tiên thiên vẹn vẹn cách xa một bước, đao thương khó bảo, thủy hỏa bất xâm, tại hậu thiên cảnh bên trong, có thể nói di chuyển tường đồng bách sắt không ai bằng. Sở Phàm sờ lên trên mình bộ phát rắn chắc da thịt, trong đầu tính toán, trong mình luyện thời gian đã đến hậu thiên tầng 4. Cái này long ngâm thiết bố sam vừa mới vào tầng thứ nhất, đến tranh thủ thời gian hướng lên nâng một chút. Chờ cái gì thời điểm khổ luyện cũng đi theo, nội ngoại hai phương diện thời gian đều đúng chắc, đến lúc đó. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng ý cười, cơ cơ quả đấm, khớp xương phát ra một chuỗi giòn vang. Nếu là nội luyện cùng khổ luyện đều thật xông tới hậu tiên tầng 9, thật gặp gỡ tiên tiến cảnh, e rằng không cần bất tử chi thân cũng không sợ. Nghĩ tới đây, Sở Phàm tiếp tục tra tấn chính mình luyện. Sở Phàm hít sâu một hơi, bắt đầu hệ thống tính rèn luyện thân thể. Hắn biết, khổ luyện thời gian bản chất là thông qua nhưng khống chế tổn hại kích thích tổ chức chữa trị, tiến tới tăng lên da thịt gân cốt cường độ, mà chính mình hậu thiên tầng 4 nội kình, vừa đúng có thể tinh chuẩn điều tiết khống chế cái quá trình này. Hắn trước tuyển lựa góc cạnh êm dịu hòn đá, dùng đặc biệt tần suất vô vào cẳng tay cạnh ngoài, nơi đó sợi cơ bắp dày đặc, mao mạch mạch máu phong phú, vừa phải trùng kích có thể xúc tiến thịt tương lưới tăng sinh. Mới đầu hòn đá rơi xuống, làn da nháy mắt nổi lên đường hồng, kèm theo nhẹ nhàng đau nhói, đây là cục bộ huyết dịch tuần hoàn da tốc biểu hiện. Hắn bảo trì tiết tấu không thay đổi, để nội kình xuôi theo kinh mạch chậm chậm lưu chuyển, như tầng hòa hoãn đệm bảo hộ lấy tầng sâu thần kinh, tránh quá mức tổn hại. Ba một tiếng, thạch lăng thổi qua da thịt, đau đến hắn cánh tay đột nhiên co rụt lại, phía trên lập tức đỏ đạo ấn tử. Hắn nghe răng trợn mắt hút miệng khí lạnh, lại nắm lấy đa hướng vừa mới chỗ kia gọi, lực đạo so lúc trước chìm chút. Lúc này rơi mạnh tay, đau đến trong cổ họng hắn căng lên, nhưng cố không hừ ra thanh âm, chỉ thái dương thấm ra tầng mồ hôi dị. Luyện đến về sau, hắn ghét dùng tay đấm vào chưa đủ nghiền, dứt khoát quay lưng lại, hướng về bên cạnh một gốc méo cổ cây liền đụng tới. Đùng một tiếng vang trầm, thân cây lắc đến lá cây sàn sạt rơi, hắn sau lưng như bị độn khí ép qua dường như, hỏa thiêu hỏa liệu đau, nhịn không được tê một tiếng, nhưng vẫn là cứng cổ, lại sau này vào một phát. Liên như vậy đụng đụng nện nện, trên núi hoang dần dần bay lên chút đè nén kêu đau, có đôi khi như bị đạp chó hoang tại nghẹn nào. có đôi khi lại như phá ống bê tại kéo, lẫn vào đá đụng xương cốt tạch tạch thanh âm, nghe tới người trong lòng căng lên. Về sau kêu đau không còn là đơn thuần đau, mà là mang theo long ngầm gào thét. Nội kinh tại thể nội nổ tung lại ngưng kết, thuật khí máu xâm nhập gân cốt, những cái kia bị đánh nát thớ thịt ngay tại gây dựng lại, mỗi một cái đều quấn quanh lấy nhàn nhạt hình rồng khí tơ. Dạng nước xương trong khe sinh ra trắng muốt mới xương, lại hiện ra như kim loại lộng lẫy. Người ngoài luyện tầng thứ nhất liền đến hầm cái nửa năm đến một năm, hắn dựa vào nội kinh bao che, lại thêm dám hướng chết bên trong giày vò. Đau đến trước mắt biến thành đen, liền đổi cố mới khu, hấp thu tàn khu bên trong nhiệt tình, quay người lại luyện tiếp, tiến độ tự nhiên nhanh hơn nhiều. Lần thứ ba, lần thứ tư, thẳng đến lần thứ bảy, tàn khu hóa thành tràn vào mới khu nháy mắt, hắn nghe thấy thể nội vang lên nhỏ bé long ngâm. Da thịt phía dưới mơ hồ trồi lên tầng hoa văn màu vàng nhạt, nắm đấm nện ở trên tảng đá, có thể khảm vào nửa tấc sâu. Lần thứ tám, hắn lại không dùng ma lực, chỉ là ngưng thần tụ khí, mặc cho nội tình tại thể nội nổ tung. Lần này tàn khu hóa thành khói xanh bên trong, lại bao bọc nhiều đống lửa, nhập thể lúc cấm giống như ngâm mình ở trong suối nước nóng, lúc trước bảy lần tích lũy đau đớn quét sạch sành xanh. Toàn thân da thịt gân cốt như là bị lần nữa rèn đúc qua, cứng rắn đến phát chìm, nhưng lại lộ ra cô linh hoạt nhiệt tình. Đằng cuối cùng một tia khói xanh không có vào thể nội, Sở Phàm chậm chậm đứng lên, đưa tay hướng bên cạnh trên tảng đá lớn vỗ một cái. Vang một tiếng, hòn đá kia lại hóa thành phấn. Hắn cúi đầu nhìn một chút bàn tay của mình, đốt ngón tay hiện ra khỏe mạnh đỏ ửng, lại mò ngực, da thịt căng đầy giống như bọc tầng huyết, dưới da cố lực đạo kia chìm đến kinh người. Long ngâm thiết bố sam, tầng thứ tư, thành. Sở Phàm hoạt động gân cốt, nghe lấy da thịt phía dưới khí huyết dâng trào âm hưởng, ánh mắt lóe lên một chút sắc nhọn ánh sáng. Nội luyện hậu thiên tầng 4, khổ luyện cũng đến tầng thứ tư, cái này nội ngoại hai cố kình bận tại một chỗ, so đơn thuần hậu thiên tầng 5 sợ là muốn vững chắc nên nhiều. Sở Phàm ngẩng đầu quan sát sắc trời, mặc lam bầu trời đêm suýt lấy mấy quả thông tinh, gió núi trong mang theo đêm quyết lạnh. Không có điện thoại nhìn thời gian, xem chừng đã khoảng 12 giờ, trong bụng sớm không đến hốt hoảng, tôi gục têu lấy nhắc nhở hắn cái kia điển điểm đồ vật. Hắn cũng lười đến đi đường núi vào thành, ý niệm mới vừa lên, liền ngưng thần chấn vỡ tâm mạch. Thân thể hóa thành một tia khói xanh phiêu tán mở, tiếp theo một cái chớp mắt, tụ tiên lâu lầu 2 một gian trong phòng, khói xanh bỗng nhiên ngưng kết, Sở Phàm đã vững vàng đứng ở bên cạnh bàn. Sở Phàm đẩy ra cửa, trong hành lang đèn lồng lắc ánh sáng mờ nhạt, bàn ghế đều đã sắp xếp thỏa đáng, chỉ còn trong góc hai cái người hầu chính quyền lấy màn cửa, xem bộ dáng là muốn rơi khóa. Không thấy ban ngày vị kia tiểu nhị, là hai vị chưa từng thấy hắn. Hắn hướng đầu bậc thang một trạm, cất cao giọng nói, "Tiểu nhị, còn có mở cửa không?" Hai cái kia người hầu tay run một cái, cánh cửa loảng xoảng đâm vào trên mặt đất. Bên trong một cái vướt mắt quay đầu, thấy rõ là cái người sống sờ sờ, lông mày vặn lên cao, mang theo điểm mơ hồ lại lộ ra kinh ngạc, "Khách quan, ngài thế nào còn ở chỗ này?" Một cái khác cũng tiếp cận tới, thò đầu ra nhìn hướng sau lưng hắn nhìn, như là tại tìm hắn là từ đâu xuất hiện, chúng ta cái này đều muốn đóng cửa, trong lầu sớm không có người à. Sở Phàm hướng đầu bậc thang một trạm, cất cao giọng nói, "Tiểu nhị, còn có mở cửa không?" Một cái tiểu nhị xoa xoa tay cười nói, "Khách quan, xin lỗi à, bếp sau đều tắt máy, ngài nếu không đi nhà khác nhìn một chút." Chương 28, tiệm nhập Ngô gia chương 28, tiệm nhập Ngô gia Sở Phàm không động, chỉ bên cạnh bàn trống, đơn giản làm điểm, có cái gì bên trên cái gì, bạc không thể thiếu ngươi. Trưởng quý mới đi tới, trên mặt còn mang theo đóng cửa sau mọi bệnh. Gặp Sở Phàm, chắp tay, "Khách quan, thật xin lỗi, bếp sau bếp lò đều lạnh tấu, chén dĩa cũng thu vào ngăn tủ, ngày mai xin sửa." Vừa dứt lời, đầu bậc thang truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, ba ngày cái kia chạy đường tiểu nhị đi tới. Trông thấy Sở Phàm lúc mặt mũi trắng bệnh, lại tranh thủ thời gian cướp tại trưởng quý đằng trước không người, "Khách quan, ngài chờ chút chốc lát, tiểu nhân đi luôn bếp sau nhóm lửa, lập tức cho ngài chuẩn bị đồ ăn." Nói xong, hắn run lập cập kéo trưởng quý tay áo, hạ giọng đội la lên, "Trưởng quý, vị này liền là ban ngày tại đầu phố làm thịt huynh đệ bang hảo hắn này. Chúng ta không thể trêu vào à, nhanh để bếp sau tranh thủ thời gian làm, dù cho nấu bát mì cũng được à." Trưởng quỹ sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhìn Sở Phàm ánh mắt lập tức nhiều hơn mấy phần sợ hãi. Lúc trước khách khí hoàn toàn biến thành cẩn thận từng ly từng tí, liên tục không ngừng gật đầu, "Đúng đúng đúng, tiểu nhân có mắt không trọng, khách quan ngài ngồi tạm, lập tức liền hảo, lập tức liền tốt." Sở Phàm từ trong ngực móc ra trương 10 lượng ngân phiếu, ba vô vào bên cạnh trên bàn, âm thanh bình thường, "Nhiều các ngươi phân." Hắn liếc mắt còn tại sững sờ trưởng quỹ cùng tiểu nhị, nói bổ sung, "Chậm trễ các ngươi tan tầm, điểm ấy tính toán tiền làm thêm giờ." Trong đầu lại không suy nghĩ nhiều, người làm thuê cộng tình người làm thuê à, chiếm nhân ra thời gian nghỉ ngơi, cho ăn lót dạ đền là nên. Lại nói cái này ngân phiếu, là từ Lưu gia vơ vét tới, chẳng đến tiền, tiêu lấy cũng không đau lòng. Trưởng quỹ nhìn thấy cái kia ngân phiếu, lại nhìn một chút Sở Phàm yên lặng mặt, trong lòng bàn tay phả ra đổ mồ hôi, liên tục không ngừng gật đầu, "Không dám không dám, khách quan ngài chờ chút, nhỏ liền tự mình đi nhìn kỹ." Nói lấy túm lấy còn tại sững sờ tiểu nhị, liền muốn về sau bếp chạy tới. Sở Phàm chỉ trên bàn ngân phiếu, ngựa khí không có gì gợn sóng, cầm lấy, không muốn cũng đến muốn. Cái khác tiểu nhị cùng mới từ bếp sau chạy đến đầu bếp liếc nhau, ánh mắt đều dính tại trường kia 10 lượng ngân phiếu bên trên. Lúc trước bị quấy tan tầm không tình nguyện, lúc này sớm bị cái này chịu nặng tiền bạc xông đến không còn hình bóng. 10 lượng bạc, mấy người bọn hắn phân, này cũng không ít, ai còn có thể không vui. Đầu bếp xoa xoa tay cười hắc hắc, khóe mắt nếp nhăn đều chất thành lên, "Khách quan ngài quá khách khí. Ngài chờ chút, nhỏ liền cho ngài xào mấy cái món ngon, bảo đảm nóng hổi ngon miệng." Những cái kia tiểu nhị cũng phản ứng lại, nhanh nhẹn quét đến bàn, âm thanh đều lộ ra nhảy nhót, "Khách quan ngài ngồi, nước trà liền tới. Ngài muốn ăn cái gì cứ việc nói." Hai người tay chân lanh lẹ giống như là biến thành người khác, lúc trước kéo dài quét sạch sành xanh, trong mắt chỉ so trong lầu đèn lồng còn sáng đường. Sở Phàm nhìn xem bọn hắn bận rộn bộ dáng, cũng không nhiều lời, tự mình tìm bàn lớn ngồi xuống, ngược lại tiền là đến không. Trưởng quỹ tại bếp sau nghe thấy động tĩnh, nhô đầu ra xem xét mắt trường tiên ngân phiếu, lại nhanh chóng rụt trở về. Ban ngày Ngô gia liền dán cáo thị, toàn thành tìm vị gia này, thưởng bạc so cái này hơn 12 gấp 10 gấp trăm lần. Nhưng vậy thì thế nào? Vị gia này dám ban ngày ban mặt động thủ, giết người nhàn nhã tại cái này ăn cơm, tuyệt đối là nhân vật hung ác. Nhóm người mình cầm cái này 10 lượng bạc, thật tốt làm đồ ăn hầu hạ, đảng vị gia này đi, coi như cái gì cũng không nhìn thấy. Bếp sau khói dầu khí bay ra, lẫn vào mùi thịt, trưởng quỹ đích thân bưng lấy một khay kho chân giò đi ra, trên mặt chất đống cười, lương không đến thấp hơn, khách quan trầm dùng, còn có hai cái đồ ăn lập tức liền tốt. Không có người nâng Ngô gia cáo thị, cũng không có người hỏi Sở Phàm nguồn gốc. Bọn hắn những người bình thường này, trông coi tiệm này kiếm sống, người giang hồ đao quang kiếm ảnh cách đến càng xa càng tốt. Cuối cùng, thưởng bạc dày nữa, cũng phải có mệnh hoa không phải. Chân giò mới lên bàn, bánh rán dầu lẫn vào tương vị liền hướng trong lô mũi chui. Sở Phàm cũng không khách khí, cầm lấy đũa kẹp khối béo gầy dao nhau thịt, nhét vào trong miệng chậm rãi nhai lấy. Thịt hầm đến sốt nát, nước tương cuốn tại đầu lưỡi, mới đè xuống đói ý lại dâng lên, hắn dứt khoát để đũa xuống, trực tiếp dùng tay nắm lấy chân giò, miệng lớn hướng trong miệng đưa. Xương cốt bị nhai đến kéo kẹt vàng, hắn nuốt xuống trong miệng thịt, ngẩng đầu đối bên cạnh chờ lấy tiểu nhị nói, cầm vò rượu tới, muốn liệt. Tiểu nhị ứng thanh hai chân không chạm đất chạy đến quầy hàng, ôm tới một vò bịt lại vải đỏ thiêu đao tử, nhanh nhẹn mở ra đổ chén, hai tay nâng lên đưa qua, khách quan ngài trầm dùng, rượu này đủ kình. Sở Phàm bưng chén lên, ngửa đầu đổ một miệng lớn. Rượu mạnh vào cổ họng như hỏa thiêu, xuôi theo cổ họng tuột xuống, lại để toàn thân gân cốt đều khoan khoái mấy phần. Hắn lau miệng, lại kẹp lên mới lên bàn thịt xào, liền lấy rượu ăn đến nhẹ nhàng vui vẻ, lúc trước luyện một ngày mỏi mệt, theo lấy rượu thịt vào trong bụng, dần dần giải tán đi. Cơm nước non nê, Sở Phàm đem cuối cùng một ngụm rượu đổ vào trong miệng, tiện tay đem chén không hướng trên bàn thả xuống. Hắn lau miệng, đứng dậy lúc mang theo chân đoáng, bên cạnh bàn đèn lồng cơ cơ. Bước xuống hai chữ, hắn trực tiếp đi tới cửa. Trưởng quỹ cùng tiểu nhị liên tục không ngừng cùng đi ra, một đường túi đầu không lưng tiến đến cửa, nhìn xem thân ảnh của hắn tan vào trong bóng đêm, mới dám thở phào. Sở Phàm xuôi theo đường phố hướng thành tây đi, bước chân đạp tại trên tảng đá xanh, lặng yên không một tiếng động. Long Ngâm Thiết Bố Sam đã luyện đến tầng thứ tư, thế nhưng muốn hôn nguyên công nhiều nhất chỉ có thể luyện đến hậu tiên tầng 6, nội tình lại nghĩ tinh tiến, liền giống bị phá hỏng đường. Nô gia có thể trong thành đặt chân, trong tay chắc chắn trốn lấy càng sâu nội kình công pháp. Trong lòng hắn tính toán, ánh mắt nhìn về phía xa xa phiến kia đèn đốt sáng trưng trạch viện, đó là Ngô gia phủ đệ. Bình thường gia tộc làm sao tại đêm khuya sáng nhiều như vậy đèn? Hơn phân nửa là còn đang lùng bắt chính mình, ngược lại bất đi hắn tìm cửa thời gian. Khổ luyện thời gian có, thiếu liền là có thể xông hậu thiên tầng 9 nội kình pháp môn. Chỉ cần cầm tới công pháp, bằng hắn cái này không muốn mạng luyện pháp, đột phá bất quá là chuyện sớm hay muộn. Sở Phàm nheo lại mắt, thân ảnh lóe lên, không có vào ven đường trong bóng tối, hướng về Ngô gia phương hướng lặng đi qua. Sở Phàm nằm ở đầu tường, nhìn Ngô gia trong phủ đệ tuần tra hộ viện, chân mày hơi nhíu lại. Nếu là tới qua nơi này liền tốt, trong lòng hắn thầm nghĩ. Dạng kia chỉ cần chấn vỡ tâm mạch hóa thành khói xanh, sau một khắc liền có thể tại Ngô gia ngưng kết thân hình, cái nào dùng giống như bây giờ, nấp tại trên đầu tường nhìn tới nhìn lui, còn đến suy nghĩ từ cái nào tiềm nhập mới không dễ dàng bị phát hiện. Gió đêm vòng quanh trong viện mùi hoa quế thổi qua tới, hắn liếm liếm quẹ môi, ánh mắt đảo qua phiến kia đèn sáng chính phòng. Mặc kệ nó, không đi qua cũng đồng dạng sông. Hắn điều chỉnh phía dưới hít thở, thân hình như báo không tiếng động bật lên, đạp góc tường bóng mở, lặng lẽ không tiếng động rơi vào Ngô gia hậu viện. Sở Phàm dán vào cột trụ hành lang bóng mở hướng nội viện di chuyển, bước chân nhẹ giống như mảnh lá rụng. Lần này là tới mỏ công pháp, không phải tới liều mạng. Thật muốn giết người, bằng hắn hiện tại bản sự, trực tiếp chấn vỡ tâm mạch trọng sinh tại Ngô gia cửa ra vào, xách theo quyền đầu cứng sông là được. Nhưng dạng kia náo lên, người chết ngựa đổ, đâu còn có thời gian tìm dấu công pháp địa phương. Nếu là có thể đánh được liền xông vào, đáng tiếc Ngô gia dĩ nhiên sẽ có hậu thiên tầng 6 tầng 7 cao thủ. Chương 29, mai phục chương 29, mai phục. Hắn ngừng thở, tránh đi tuần tra hộ viện tầm mắt, hướng một gian nhìn xem khuê phòng sờ soạn. Sở Phàm sờ đến bên cửa sổ, mới mở cửa sổ ra, liền nghe thấy trong phòng truyền đến sột soạt 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 tấp hưởng. Tiếp theo là cái nũng nịu giọng nữ, mang theo điểm đoán trách lại lộ ra mấy phần thân mật, "Hoang gia, ta không phải nói mấy ngày này đừng đến a?" Lão gia chính giữa khắp nơi bắt người, trong viện đề phòng cực kỳ, bị bắt gặp thế nào hảo. Bước chân hắn dừng lại, khá lắm. Đây là nhận lầm người. Mượn ngoài cửa sổ mỏng manh ánh trăng, Sở Phàm trông thấy bên giường ngồi cái tóc rối bù nữ tử, chính đối cửa ra vào phương hướng, hiển nhiên đem hắn trở thành nhân tình. Đường đường Ngô gia gia chủ, hắc thạch thành đại nhân vật, không nghĩ tới mũ dĩ nhiên sinh biết. Sở Phàm đè xuống khóe miệng ý cười, không lên tiếng, lặng lẽ đi vào nhà, dự định nhìn một chút có thể hay không từ nữ tử này trong miệng bộ điểm lời nói. Thì như, Ngô gia gia chủ ở cái nào gian phòng? Nữ tử kia gặp nhân không ứng thanh, lại dịu dàng nói, tại sao không nói chuyện? Có phải hay không sợ? Đã tới, vậy hãy tới đây đi. Nữ tử kia nói lấy liền xoay người, mượn ngoài cửa sổ xuyên thấu vào ánh trăng thấy rõ Sở Phàm mặt, lập tức con ngươi co rụt lại, trong cổ họng vừa muốn lăn ra thét lên, Sở Phàm đã nhanh nhanh lấn đến gần. Hắn vò tay nhanh như thiểm điện, một tay bịt miệng của nàng, cánh tay kia đồng thời điểm chặt cổ của nàng, đem người gắt gao đặt tại trên cột giường. Nữ tử tiếng kinh hô bị buồn bực tại trong lòng bàn tay, chỉ còn dư lại trong cổ họng ồ ồ rẽ rủa thanh âm, động tác loạn đạp, lại bị Sở Phàm kìm sát dường như cánh tay quấn đến không nhúc nhích tí nào. Không muốn chết cũng đừng lên tiếng. Sở Phàm âm thanh áp đến cực thấp, như núi băng, ta hỏi cái gì, ngươi trả lời cái gì? Hắn chậm chậm bung ra che miệng tay, chỉ lưu hai ngón tay chống ở dưới nàng quai hàm, có thể tùy thời ngăn chặn nàng tiếng động. Nữ tử hù dọa đến toàn thân phát run, sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy sợ hãi, liên tục gật đầu, liền cũng không dám thở mạnh. Sở Phàm đem lực đạo của nàng nối lòng chút, âm thanh vẫn như cũ lạnh giống như băng, "Nô gia gia chủ ở phòng nào?" Nữ tử răng run lên, run rẩy đưa tay chỉ ngoài cửa sổ hướng tây bắc, liền là chỗ kia đèn sáng chính phòng, mang viện gian kia. "Phòng sách đây?" Sở Phàm lại hỏi. "Sách." "Phòng sách tại Đông khóa viện, khóa cực kỳ, ngày bình thường loại trừ lao ra, không ai nhường ai bảo." Nữ tử không dám che giấu, nữ tốc nhanh chóng. Sở Phàm nhìn kỹ con mắt của nàng nhìn chốc lát, gặp nàng ánh mắt tránh né lại không giống nói dối, liền buông lòng tay ra. Sở Phàm buông tay ra lúc, đốt ngón tay trong lúc lơ đãng tại nàng phía sau cổ trùng điệp điểm một cái. Nữ tử vừa muốn thở một ngụm, đột nhiên mắt tối sầm lại, thân thể mềm nhũn ngã lệch, cái cổ dùng một cái mất tự nhiên góc độ rũ. Chỗ kia yếu ớt nhất xương cốt đã bị không tiếng động bóp nát. Loại này hậu viện yêu đương vụng trộm phụ nhân, giữ lại liền là tai họa, khó tránh khỏi đặng chính mình vừa đi, nàng liền dám cứ gọi người báo tin. Nữ tử trong cổ họng phát ra ô ô thoát hơi thanh âm, tứ chi run rẩy hai lần, rất nhanh liền mềm xuống dưới. Làm xong đây hết thảy, hắn như phủi nhẹ cho bụi phủi ống tay áo. Sở Phàm quay người từ cửa sổ lật ra, xóa đi trên tay nhiễm hơi nóng khí tức, bước chân không nửa phần dừng lại, trực tiếp hướng Đông khóa viện mà đi. Trong bóng đêm, gian phòng kia rất nhanh khôi phục tĩnh mịch, phản phất vừa mới hết thảy chưa bao giờ phát sinh. Sở Phàm xuôi theo chân tường đi vòng qua Đông khóa viện, nơi này quả nhiên so nơi khác yên tĩnh, chỉ có hai cái hộ viện canh giữ ở cửa thư phòng, đao trong tay ở dưới ánh trăng hiện ra lênh quang. Hắn nằm ở núi giả sau, liếc nhìn phiến kia dày nặng cửa gỗ, bình thường khóa câu ngăn không được hắn, nhưng xông vào khó tránh khỏi kinh động hộ viện. Chờ giây lát, thừa dịp hai cái hộ viện quay người thay ca trống rỗng, hắn giống con chim đêm lướt đi, đầu ngón tay tại trên khung cửa khép bắp, thân hình đã lặng yên không một tiếng động vượt lên mái hiên. Mảnh ngói bị đạp đến cơ hồ không thanh âm, hắn xốc lên một mảnh ngói, hướng xuống nhìn tới. Giá sách chiếm sơ sơ hai mặt tường, trong góc còn bày biện cái mang khóa tủ gỗ, nhìn so giá sách càng kín đáo. Trong lòng Sở Phàm nắm chắc, không cho ngoại nhân đến gần địa phương, trốn lấy nhất định là quan trọng đồ vật. Hắn không đội vã xuống dưới, trước nghiêng hai nghe ngóng bốn phía động tĩnh, xác nhận không có người tới gần, mới nhẹ nhàng cậy ra cửa sổ mái nhà, trở mình lọt vào phòng sách, rơi xuống lúc chỉ đem đến một điểm cho bụi. Sở Phàm đi đến tủ gỗ phía trước, đầu ngón tay gõ quẩy lễ tân, vật liệu gỗ dày nặng đến phát chìm. Khóa là hoàng đồng, mang theo hoa văn phức tạp, hiển nhiên không phải món hàng tầm thường. Cứng rắn cậy lời nói, động tĩnh chắc chắn không nhỏ, ngoài cửa hộ viện không có khả năng không nghe được. Hắn nhíu nhíu mày, lại liếc mắt ra sách. Những cái kia trên mặt nổi sách hơn phân nửa là nguy trang, chân chính bí tịch, 89/10 giấu ở ngăn tủ này bên trong. Chỉ là, Sở Phàm sờ lên bên hông trường đao. Hắn cái này trọng sinh biện pháp có cái hạn chế, mỗi lần hóa thuốc trọng sinh, chỉ có thể mang chút sát mình nhẹ vật, như cái này nặng nghề tủ gỗ, căn bản không có khả năng mang đi. Tàng khu vỡ nát lúc, đừng nói nặng nghề tủ gỗ, liền là hơi lớn hơn một chút đồ vật đều mang không đi, chỉ có trong tay nắm chặt, sát mình trốn lấy đồ vật mới có thể đi theo khói xanh đi. Sở Phàm nhìn kỹ thanh kia khóa nhìn chốc lát, buông tha mở khóa ý niệm. Cùng tại cái này tốn thời gian, không bằng dứt khoát một chút. Hắn lui về sau nửa bước, vẫn lên nội kình, tay phải đột nhiên vô vào tủ gỗ trên cửa. Dây nặng cửa tủ ứng thanh vỡ vụn, mảnh gỗ vụn tung tóe bốn phía. Ngoài cửa hộ viện lập tức quát hỏi, người nào? Sở Phàm căn bản không để ý tới, thám thủ hướng trong tủ vừa sờ, quả nhiên sờ đến mấy quyển đóng chỉ tập, chính là công pháp bí tịch. Bên cạnh còn chất đống một sấp ngân phiếu, hắn tiện tay quơ tới, tính cả bí tịch một chỗ nhét vào trong ngực. Hộ viện tiếng quát chưa dứt, Sở Phàm đã như mũi tên lao ra cửa màn. Đối diện hai thanh cương đao mang theo tiếng gió thổi bổ tới, hắn không tránh không né, tay trái đột nhiên lộ ra, tinh chuẩn chế trụ bên trái hộ viện cổ tay. Nội kinh phun một cái, chỉ nghe răng rắc một tiếng, đối phương xương cổ tay vỡ vụn, cương đao rời tay bay ra. Không chờ người kia kêu thảm, Sở Phàm khuỵu tay phải thuận thế đâm vào yết hầu hắn, hộ viện hai mắt trợn tròn xoe, thân thể mềm nhũn đổ xuống đi, liền hừ đều không hừ một tiếng. Một người khác thấy thế hô to, có thích khách. Tiếng kêu đâm thủng bóng đêm, hiển nhiên là muốn kinh động người ngoài. Sở Phàm lông mày nhíu lại, không chờ hắn lại gọi tiếng thứ hai, lấn người mà lên, khuỵu tay ngang đâm vào hắn cằm. Cái kia hộ viện ngô một tiếng, cảm chất cướp, nhưng vẫn là dãy rủa lấy muốn đi sờ eo ở giữa đồng chẳng gác. Sở Phàm làm sao cho hắn cơ hội? Trở tay bắt được đối phương cầm đao cổ tay, đột nhiên hướng trong ngực một vùng, đồng thời đầu gối mạnh mẽ đè vào hắn bụng dưới. Cái kia hộ viện đau đến con người lên, Sở Phàm cũng không dừng lại tay, trường duyên như lao, dứt khoát chém ở hắn sau cổ. Phu phu một tiếng, người thứ hai ngược lại cũng xuống dưới, cái cổ dùng một cái quỷ dị góc độ nghiêng, lại không hơi thở. Trước sau bất quá hai hơi, hai cái hộ viện liền đã mất mạng. Sở Phàm ngẩng đầu nhìn về hướng tây bắc, chính phòng đèn đuốc cơ quơ, hiển nhiên có người đã bị kinh động. Sở Phàm không thẳng đến chính phòng, ngược lại con người trở về lướt qua mấy bước, nhìn chuẩn phòng sách thông hướng nội viện cái kia hành lang gấp khúc, đây là Ngô gia gia chủ nghe hỏi chạy tới phải qua đường. Hắn mũi chân tại góc tường một điểm, thân hình như thằn lằn tóe bên trên bên cạnh nóc nhà, nằm ở mảnh ngói bên trên, mượn nóc nhà bóng mở dấu kỹ. Trong lực bí tịch bị hắn theo cực kỳ thực, đầu ngón tay có thể sở đến trang giấy hoa văn. Hắn nín thở, nghe lấy xa xa càng ngày càng gần tiếng bước chân cùng tiếng gọi ở mỹ, gáy mắt hiện lên một chút lãnh quang. Đằng lao ra hỏa kia đích thân tới. Đến lúc đó, trực tiếp chấn vỡ tâm mạch, trọng sinh đến Ngô gia gia chủ bên cạnh. Thừa dịp đối phương kinh hoàng chưa định mấy mắt, giết hắn. Dùng báo đối phương quản nhiều nhàn sự, tới truy nã trong lòng của hắn mối hận. Gió đêm vòng quanh tiếng người lướt qua nóc nhà, Sở Phàm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hành lang gấp khúc cuối cùng, như một đầu chậm phục đích lang, chỉ chờ thú săn tự chui đầu vào lưới,